Chương 63, vào pháp nhãn chương 63, vào pháp nhãn Tiết Thành Tùng cười khổ nói, đâu chỉ. Hắn mỗi một lần xuất hiện, cũng đương theo đại sự. Nghiêm trọng nhất một lần, tại Ưng Minh một hòn đảo hào môn tụ hội, hơn trăm người, tài phiệt hậu duệ, hào môn con trai trưởng, bị giết sạch sành sanh, thậm chí kinh động võ thánh truy hùng, các ngươi có thể tưởng tượng trận thế kia bao lớn. Ngưu Phê. Thôi Minh Thông nói. Tiết Thành Tùng nói, mấu chốt hắn lần này xuất động, còn không chỉ có bái ma giáo, còn có ma ngục. Chính là lần trước chúng ta đi lúc, ma ngục nhiều tầng ma vật cũng ra tay, cái này tương đối kỳ lạ, cho nên hiện đang một mực điều tra. Phùng Văn Hào hỏi, Hoàng Mạnh phái rốt cuộc là ý gì? Hoàng Cung Mạnh chia ra đại biểu cái gì? Tiết Thành Tùng trần chờ nói, cái này hiện nay chỉ có suy đoán, không có kết luận. Chu Lãnh nhìn thoáng qua Phùng Văn Hào, nói lên ma ngục nhiều tầng ma vật xuất động, ta nhìn xem võ đạo thành tin tức, lần trước trừ ra băng tinh ma sư, còn ra hiện băng tuyết thuật sĩ. Băng tuyết thuật sĩ lệ thuộc ma ngục tầng thứ 12 Huyền Nguyên Sơn mạch, cùng cái khác ma ngục lĩnh chủ khác nhau, Huyền Nguyên Sơn mạch lĩnh chủ Thương Bạch Nữ Vương tương đối. Dù chúng ta lại nói chính là tương đối trạch, rất ít tham dự ngoại giới chinh chiến. Ngay cả Huyền Nguyên Sơn mạch cũng xuất thủ, lại thêm Đồng Tiên hiệp xuất hiện, chỉ sợ sẽ không là chuyện nhỏ. Phùng Văn Hào hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lẽ nào không tới Ma Thành Thủy Châu? Chu Lãnh còn nói Nguyệt Khảo có thể biết biến hóa. Ồ. Tào Dai Dai cùng Thôi Minh Thông nhìn về phía Chu Lãnh. Tiết Thành Tùng cười nói, Chu Lãnh quả nhiên tin tức nhanh nhạy. Chu Lãnh nói, kỳ thực vậy không có gì có thể ẩn tàng, chính là bắt thành thập bát giáo, Sơn Hà Giang Hồ liên khảo, xác suất lớn tại Ma Thành Thủy Châu. A, sẽ không theo ác ma đụng tới a? Phùng Văn Hào hỏi. Tiểu này đại quy mô liên khảo, đệ thất sư khẳng định xuất động bảo hộ, ngược lại an toàn hơn. Cũng thế. Tào Dai Dai nói, Chu Lãnh, nếu thật là thập bát giáo liên khảo, chúng ta như lại chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Ta xếp hạng 503, mặt trên còn có người, thứ nhất cũng không tại chúng ta võ quán, tại các ngươi quân viên chính như đại. Chu Lãnh nói. Tào Dai Dai lắc đầu, nói, Quý trưởng Nghiên quả thực xếp hạng cao, nhưng hắn người này có chút ngạo khí, với lại kinh nghiệm thực chiến không phải đặc biệt đủ. Ta cùng hắn một lớp, nói như thế nào đây, hắn có thiên phú, nhưng không như ngươi có cố tự chơi liều. Thì như trước ngươi lắc lư Tiết Thành Tùng tiền thuốc men. A không, là cùng Bảo Tiêu đòn đánh, thì như đơn đấu ma lang, loại sự tình này, Quý trưởng Nghiên làm không được. Tào Dai Dai một bên nói, mọi người một bên cười. Tào Dai Dai lại nói, lớp chúng ta có một gọi Hứa Thanh Cẩm, ngươi có biết hay không? Đúng vậy a, ta nghe nàng cùng người khác nói chuyện trời đất lúc, đề cập qua tên của ngươi, thì đi lại, các ngươi là bằng hữu. Thanh Mai Trúc Mã. Phùng Văn Hào đoạt trước nói. Chu Lanh liếc nhìn Phùng Văn Hào một cái, nhìn về phía những người khác nói, các ngươi đối với lần này liên khảo có ý kiến gì không? Tiết Thành Tùng, ngươi khẳng định hiểu được càng nhiều. Tiết Thành Tùng cười nói, thập bát giáo liên khảo là quy mô gần với trăm đại liên khảo đó thi, trọng yếu phi thường. Nhất định để lời ta nói, từ hôm nay trở đi, cho dù đập nổi bản sát, vậy chỉ có thể là tích lũy đan dược, sử dụng đan dược, sau đó lần này thập bát giáo liên khảo tranh đoạt gần phía trước thứ tự. Phùng Văn Hào hỏi, thập bát giáo liên khảo xếp hạng ban thưởng cao như vậy? Tiết Thành Tùng lắc đầu, nói, thập bát giáo liên khảo, thân mình ban thưởng là cao, nhưng trong này còn có nhiều nhiêu, rất nhiều người cũng không rõ ràng, ta cũng vậy nghe một vị tiên tiên cường giả đã từng nói, mới hiểu. Bên trong phòng tất cả mọi người trừng to mắt. Tiết Thành Tùng nói, thập bát giáo liên khảo là một cái tín hiệu, là tuyển chọn nhân tài tín hiệu. Nếu không, một cái chỉ là nguyên khảo, dựa vào cái gì kinh động bắt thành thập bát giáo? Lần này liên khảo, ban thưởng ngược lại tiếp theo, vô cùng có thể trở thành có chút huấn luyện đặc thù doanh cứng nhắc tiêu chuẩn. Tỷ như, có chút huấn luyện doanh trước đây chỉ chiêu thập đại, nhưng vì thu nạp càng rộng khắp hơn nhân tài, lại cần theo võ đại phổ thông trong lựa chọn. Nhưng võ đại phổ thông trên trăm chỗ, quả thực mò kim đáy biển, vậy làm sao bây giờ? Nguyệt khảo thành tích có chút cầm không lộ ra, như vậy, liên khảo thành tích liền thành quan trọng nhất đánh giá tiêu chuẩn. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Liên khảo thành tích không chỉ có thể đả động huấn luyện doanh tuyển chọn quan, cũng có thể vào các đại thế lực pháp nhãn. Lấy một thí dụ, giảng thuật chuyện này tiên thiên cường giả, chính là tại thập đại liên khảo mà biểu hiện đột xuất, thực tế một bộ Sung Sơn quyền cực kỳ chói sáng, bị chấn thương ra Sung Sơn quyền tông sư môn đồ coi trọng, biến thành tông sư môn nhân. Mọi người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Loại cơ hội này, đối với Vân Hoa Kim Kinh người mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đối lại ở dưới tất cả mọi người, cho dù là võ đạo thập đại học sinh, vậy mười phần quan trọng. Hiện tại tin tức này biết đến không nhiều, và tới gần liên khảo, các ngươi sẽ thấy rất nhiều nguyên bản nhẹ tựa gió mây học sinh khá giỏi, sẽ trở nên đặc biệt tranh cường hào thắng. Bọn hắn vừa không phải là vì mặt mũi, vậy không phải là vì xếp hạng, mà là vì vào pháp nhãn. Tào Dai Dai nói, thế sự hiểu rõ đều học vấn, ngươi không nói, chúng ta có thể thật lâu về sau mới có thể nhìn đấu. Tiết Thành Tùng chỉ hướng Chu Lãnh, nói, vì Chu Lãnh thành tích bây giờ, kỳ thực đoán chừng đã vào võ quán huấn luyện viên thậm chí quán chủ pháp nhãn. Chẳng qua sợ dục tốc bất đạt, còn muốn quan sát quan sát. Các ngươi không tin hỏi một chút Chu Lãnh, hắn một trận này có không có đạt được chỗ tốt. Ba người khác nhìn qua Chu Lãnh. Chu Lãnh nhớ ra những ngày này Đặng Chi Giác huấn luyện viên chiếu cố, còn có hắn thỉnh thoảng nhắc tới Vương Bác Hùng quán chủ. Chu Lãnh khẽ gật đầu. Ta nói ngươi gần đây thành bộ dạng như thế nhanh, nguyên lai thiên vị. Phùng Văn Hào nói. Tiết Thành Tùng nói, do đó, lần này liên khảo, đối với Chu Lãnh mà nói, quan trọng hơn. Chu Lãnh ít nhất phải đảm bảo 30 vị trí đầu, mới có thể không nhường võ quán phương thất vọng, nếu như có thể đi vào trước 10, vậy căn bản không cần phải nói, tất nhiên vào pháp nhãn. Phùng Văn Hào hỏi, thế lực khác cũng sẽ đoạt sao? Tiết Thành Tùng đưa tay, một cái đếm lấy. Võ quán, võ đại, trường quân đội, ma thành quân, công ty khai thác, võ phiệt, hào môn, đại tài phiệt, võ phủ, thậm chí bái ma giáo đều sẽ âm thầm thu mua. Đương nhiên, cái này liên khảo quy mô có chút ít nhất phải trăm đại liên khảo cái đó quy mô, mới biết dẫn phát thế lực lớn chú ý. Thập bát giáo liên khảo thành tích, cũng không về phần thượng thế lực lớn hạt giống danh sách nhưng sẽ bị tự thân chỗ thế lực chú ý. Do đó, các ngươi những ngày gần đây, phải liều mạng một cái. Hung chi, lỡ như có lớn lao vua hót một cái, lựa chọn ban thưởng tượng ngưng thần hương hoặc báo nguyên đan loại hình cao loại đan dược, vậy coi như quá hạnh phúc. Báo nguyên đan. Bốn người cùng nhau nhịp tìm, phục dụng loại đan dược này về sau, có thể áp xúc chân khí, nhường cường độ chân khí tăng lên một tầng. Thực lực tùy theo bạo tăng. Bình thường chỉ có tiên tiên cường giả mới có tư cách dùng chiến công đổi, căn bản mua không được. Với lại, thập giới cùng ma thành có một đặc biệt quy luật, các ngươi nghe nói qua sao? Bốn người chầm chậm vào Tiết Thành Tùng. Tiết Thành Tùng nói, một sáng các tộc đại quy mô xuất động, hoặc đại quy mô chiến đấu, tất nhiên sẽ dẫn động thập giới cùng ma thành năng lượng vũ trụ hoặc gọi thiên địa linh khí, mà những lực lượng này một sáng tàn mát, tất nhiên sẽ hình thành các loại bảo vật. Trước đó nghe nói qua, nhưng không xác định. Chu Lánh nói. Tiên tiên cường giả tự miệng nói. Kỳ thực nghĩ cũng có thể đã hiểu, thế giới trùng điệp đụng nhau sinh ra năng lượng, cực lớn đến không cách nào cân nhắc. Như vậy rồi rào năng lượng vũ trụ theo đầu ngón tay trong khe tùy tiện dò dỉ ra ba dưa hai táo, vậy đầy đủ chúng ta ăn bụng tròn eo mập. Bốn người lâm vào tự hỏi. Chương 64, ngồi Tiết Thành Tùng nhìn một chút ba người, nói, ba người các ngươi gần đây muốn đề cao mạnh rất khó. Chú Lánh, ngươi tại trước liên khảo, đem bổ nguyên hoàn số lượng, ăn vào 10 khóa trở lên. Nếu không, ngươi căn bản không cách nào cùng đối thủ của ngươi đây. Thập bát giáo vẫn xếp hạng 30 vị trí đầu, đoán chừng từng cái ăn đầy 100 khóa bổ nguyên hoàn, không ít người cũng đã ăn tráng thể hoàn, thân thể của bọn hắn cường độ, ngươi căn bản không so được. Cường độ thân thể chưa đủ, người khác đánh ngươi, ngươi thịt vụn xương gãy, ngươi đánh người khác không sao. Tháng này, ngươi đang mạnh lên, đám người kia, tất nhiên cũng đều vì liên khảo đột kích một đợt, thực lực tiêu thăng. Chu Lánh gật đầu. Chính mình chỉ ăn 4 quả, thời gian ngắn như vậy, đi chỗ nào làm 6 viên bổ nguyên hoàn. Đây chính là 60 bạn, mấu chốt hiện tại còn mua không được. 5 người trò chuyện, Chu Lánh ma hóa toàn biểu chấn động, xem xét là Hồ Nghị, ý chào một cái những người khác, đi ra bên ngoài nghe. Uy, Hồ Nghị. Là ta. Chu Lánh, ngươi bây giờ có bận hay không?
Có việc.
Không đổi. Ta tại hộp đêm gặp được Giang Yến, hắn nhìn xem thị lực ta không đúng. Ta hiện tại trong nhà cầu, không dám ra đến, bọn hắn một đại ba người. Ta sợ vừa đi ra ngoài, bọn hắn thì độc thủ. Ngươi, có thể hay không mau cứu ta? Chu Lánh hỏi, nhà ai hộp đêm? Ta cái này đi. 797, chính là ta làm công nhà này. Ngươi ở bên trong đường đi ra, chúng ta đi tiếp ngươi. Ta treo, hiện tại quá khứ. Chu Lánh nói xong đi trở về phòng, nói, thực sự ngại quá, bằng hưu của ta bị người chặn ở hộp đêm, ta phải đi giúp hắn. Phùng Văn Hảo, người đi với ta, là Hồ Nghị. Phùng Văn Hảo bắt mở chai rượu tử đi ra ngoài. Ừm, mang ta một cái. Thôi Minh Thông hai mắt tỏa ánh sáng, cơ cổ đi về phía trước. Đi. Tào Dai Dai cầm quần áo lên, đẩy ghế ra. Tiết Thành Tùng nguyên bản do dự, xem xét trận thế này, dở khóc dở cười nói, cùng đi, nhà ai hộp đêm. Ta tìm bằng hữu hỏi một chút, xem xét có thể hay không trước cản lại. 797 nhà kia à, lao điếm, ta biết nơi đó anh em, đi, đến trên xe ta người liên hệ. Ta gọi mấy người bằng hữu. Thôi Minh Thông vừa đi vừa nói, đầy mặt hưng phấn, hắn đã lâu rồi không đánh nhau. Ta cũng thế. Tào Dai Dai cầm điện thoại di động lên nói. Phùng Văn Hào nhìn một chút hai cái này bạo lực uổng, tại không một ban không huấn luyện viên nhóm lớn trong phát thông tin, ta cùng Chu Lánh đi hộp đêm cứu bằng hữu, ai tại 797 phụ cận, trắng cái thanh thế. Chờ ta, lập tức đến. Ngụy Hoành cái thứ nhất hưởng ứng. Ta tại phụ cận, đi xem. Lư Tuấn Tài nói. Sau đó, ba bốn đồng học đáp lại, ước định cẩn thận 797 cửa gặp. Tiết Thành Tùng nhìn thấy bọn hắn cũng tại huy động người, vậy gọi điện thoại tìm mấy người bằng hữu. Xe dừng ở 797 cách đó không xa, một đoàn người đi tới cửa trước quảng trường nhỏ. Nơi này top 5 top 3, thu không ít người. Những người này vốn đang đề phòng lẫn nhau, và nhìn thấy Chu Lánh cùng Tiết Thành Tùng đám người, sôi nổi đi tới hô tên. Lúc này mới phát hiện, cũng là người một nhà. Chu Lánh cùng Tiết Thành Tùng phía trước, đội ngũ đi về phía cửa. Đi. Thôi Minh Thông thân cao hơn 2 mét, hắn vung tay lên, giống như đại kỳ chỉ hướng, khí thế càng thêm. Cửa một người mặc hộp đêm chế phục tiêu thụ đi ra, nhìn thấy Tiết Thành Tùng, lại nhìn một chút khí thế hung hăng mọi người, hơi biến sắc mặt, nói, Tiết thiếu, yên tĩnh một chút, ta giúp các ngươi cầu thông. Tiết Thành Tùng nói, chúng ta tận lực khắc chế, bất quá, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, yên tâm, sẽ không để cho người khiên chuyện. Đêm đó cửa hàng tiêu thụ đã hiểu, đây là không ngăn được. Hộp đêm cổ đông đều biết cha hắn Tiết thông minh, hắn căn bản không dám để cho bảo vệ cứng rắn cản. Hắn một bên hướng lên phía trên báo cáo, một bên dẫn Chu Lánh người hướng toilet đi. Chu Lánh mới vừa đi tới cửa phòng vệ sinh, chỉ thấy 7-8 người vây quanh Hồ Nghị, đầy người tiểu khí chính là Giang Yến túm Hồ Nghị cổ áo hướng ra phía ngoài chảnh. Người đang sưởng chỉ vào người của ta cái mũi mắng khí thế đâu? Đến, có loại mắng ta a. Đi, ra đây. Hồ Nghị tượng tốt bự giống nhau thân người cong lại, má phải sưng đỏ, túi lầu đoá thiểm. Chu Lánh một cái bước xa sông đi lên, người bên cạnh còn chưa chờ phản ứng lại, một cước đá vào Giang Yến trên eo. Ai u. Giang Yến tượng chồng chất băng ghế một dạng, cái mông hướng về sau cơ thể bốn lên bị đạp vào cửa nhà vệ sinh trong, lộn một vòng, đầu đâm vào bồn tiểu tiện bên trên. A. Giang Yến che đầu kêu thảm. Chu Lánh sau lưng, 30-40 người mang theo đi ngang qua cái bàn cầm bình rượu, cùng nhau xuống lại. Hộp đêm trong âm nhạc đình thai nhức óc, trên sân khấu múa dẫn đầu nhóm trắng bóng đùi còn đang mèo, nhưng sân nhảy ánh mắt mọi người nhìn về phía phòng vệ sinh phương hướng. Chủ lãnh, hôm nay vừa triệt tiêu xe lăn Đào Bình hay là mái tóc màu xanh, đứng tại chỗ ngẩn người. Một bộ da áo đổ vinh vậy sửng sốt, đổi thành bình thường, hắn đã sớm một quyền đánh tới. Nhưng hắn tận mắt thấy Lục hiệu trưởng cho Chu lãnh trao giải. Hai người còn đang do dự, bên cạnh bọn họ uống nhiều người hùng hùng hổ hổ đánh về phía Chu lãnh. Hô hô hô, phanh phanh phanh, 30-40 cái chai rượu bay đầy trời quá khứ, nện trên người bọn hắn. Bọn hắn vừa mắng, một bên đưa tay cánh tay bảo vệ yếu hại. Chu lãnh không đợi đá thứ hai chân, Thôi Minh Thông hai cánh tay tách ra, một cái công kích, như thiết tỏa hình dạng, tính cả Hầu Nghị cùng đứng sáu người, toàn bộ tiến đụng vào toilet. Đánh! Thôi Minh Thông hô to một tiếng. Chu lãnh đội vàng xông đi vào, trước bắt lấy Hầu Nghị lôi ra ngoài. Sau đó, rốt cuộc không chen vào được. 30-40 người tràn vào toilet, đối với Giang Yến, Đào Bình, Đỗ Vinh bảy người quyền đấm cướp đá. Bảy người kia mặc dù luyện võ qua, phát hiện hai bên chênh lệch to lớn, căn bản không dám hoàn thủ, vận khí ôm đầu, cơ thể của mình. Động thủ người ban đầu còn vận đủ chân khí, thấy không đánh trả, đổi thành không chân khí quyền đấm cướp đá. Có không giảng cứu, ngẫu nhiên đến một hai chân hung ác. Cho dù như vậy, bảy người cũng bị đánh cho toàn thân là tổn thương. Không bao lâu, hộp đêm bảo vệ vội vàng chạy đến, khuyên can đủ đường, khuyên nhủ mọi người, toàn bộ đưa ra hộp đêm bên ngoài. Hộp đêm trong tiếng âm nhạc càng thêm sục sôi, đám người vặn vẹo càng thêm điên cuồng. 797 hộp đêm bên ngoài quảng trường nhỏ, Chu lãnh đám người vây quanh nằm dưới đất Giang Yến bảy người. Hầu Nghị chưa tỉnh hồn, ám ám nhẹ nhàng thở ra. Chu lãnh quăng lên Giang Yến cúi đầu, hai tay rủ xuống, cả người là huyết. Nói đi, nghĩa là gì? Chu lãnh hỏi. Giang Yến há to miệng, không có mở miệng. Một bên Đào Bình ngồi dưới đất, một tay chống đất, một tay che lấy chân, bất đắc dĩ nói, chúng ta không biết Hầu Nghị cùng ngươi quan hệ tốt như vậy, nếu như hiểu rõ, không sẽ độc thủ. Ai bảo ngươi ngồi nói chuyện với chúng ta? Thôi Minh Thông nói. Đào Bình hít sâu một hơi, thật dài than ra đến, chậm rãi nói, ta bị Chu lãnh đụng gãy chân, hôm nay chúc mừng xuất viện, lại đoạn mất. Người chung quanh quay đầu nhìn về phía Chu lãnh, người này nhìn rất hòa khí, không ngờ rằng như thế tàn bạo. Đỗ Vinh chậm rãi đứng lên, hướng Chu lãnh liền ôm quyền, nói, chuyện này, huynh đệ của ta làm không đúng, chúng ta xin lỗi, nhận thua. Ta đại ca là Thủy Châu Ngũ Hổ Nghiêm Phong Cương, Tiết Thiếu, lệnh tôn vậy cùng ta đại ca đánh qua giao tế. Đỗ Vinh nhìn Tiết Thành Tùng. Tiết Thành Tùng sau lưng mấy người hừ nhẹ, những người này phía sau cũng cùng Nghiêm Phong Cương công ty khai thác có chút xung đột. Tiết Thành Tùng một nhìn đối phương chuyển ra phụ thân đối đầu, sau lưng còn có bằng hữu tại, không thể yếu thế, nói, các ngươi chịu phục, tính trả nhận tội, sự việc bỏ qua. Không được, thù này chúng ta chống. Đỗ Vinh hơi biến sắc mặt, nói, chúng ta cũng không có đem Hổ Nghị thế nào, ngược lại bị đánh thành như vậy, không có 20-30 vạn tiền thuốc men không giải quyết được. Tiền thuốc men chúng ta từ bỏ, tính trả, vậy thì miễn đi. Tiết Thành Tùng nhìn về phía Chu lãnh, nói, ngươi nói. Chương 65, Đông chương 65, Đông Chu lãnh liếc nhìn Giang Yến, nói, ta không hiểu tính trả không tính trả, nhưng ta phải bảo đảm, về sau Giang Yến cũng tốt, Đào Bình cũng tốt, nhìn thấy chúng ta, uy quy củ, khách khí. Đỗ Vinh đám người sắc mặt trầm xuống, vẫn là phải xoay người kính trà. Đúng lúc này, hơn 20 người từ nơi không xa tiểu đã chạy tới, dẫm lên đường lát đá mặt rồi rung động. Đỗ Vinh, Đỗ Vinh có ở đây không? Nghe bằng hưu nói, ngươi bị vây quanh. Bên này người chậm rãi di động, đứng ở Chu lãnh cùng Tiết Thành Tùng sau lưng. 797 hộp đêm cửa chính, ánh đèn mông lung. Bảy cái người bị thương ở giữa, Chu lãnh bọn người ở tại trái, đối phương hơn 20 người bên phải. Cầm đầu người kia trải lấy màu gà tiểu tóc, đầu hai bên cạo được tinh quang, ở giữa tóc tượng màu gà giống nhau dựng thẳng. Người mặc da áo lót, lộ ra hai cái vết thương chồng chất tráng kiện cánh tay. Hắn đang muốn mắng lên, nhìn thấy Tiết Thành Tùng, nhíu mày. Đỗ Vinh đi qua, cùng người này thấp giọng nói nhìn chuyện phát sinh. Tiết Thành Tùng vẻ mặt chẳng hề để ý, nói với Chu lãnh, hắn gọi Du Bảo Thành, là thuộc hạ của Nghiêm Phong Cương nhân vật hung ác. Bất quá, vậy thì có chuyện như vậy. Cha ta nói, trừ ra Nghiêm Phong Cương, những người khác không cần để ý. Phía sau hắn một số người trợn trắng mắt, đó là ngươi cha, người bình thường nhìn thấy Du Bảo Thành, ai không kêu một tiếng Du ca. Thảo. Du Bảo Thành nghe xong mắng một câu, cúi đầu xuống lại giơ lên, phải tay nhẹ nhàng lướt qua mào gà tóc, đi đến trước mọi người. Đến một đinh thoại. Du Bảo Thành liếc nhìn mọi người, nâng cao cái cằm. Chu lãnh việc nhân đức không nhường ai, tiến lên một bước. Nói đi. Chu lãnh nói. Du Bảo Thành nhẹ hừ một tiếng, nói, chúng ta là Thủy Châu Ngũ Hổ thuộc hạ của Nghiêm Phong Cương, theo ý kiến của ta, chuyện này không thể nhẹ. Bất quá, huynh đệ của ta Đỗ Vinh vô cùng kính trọng Lục hiệu trưởng, không muốn truy cứu. Ta nhìn xem, hai bên các lùi một bước, cứ định như vậy đi. Chu lãnh sau lưng một số người lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ rằng Du Bảo Thành lại nhẹ nhàng coi như xong, hơi ý thấy. Chu lãnh sắc mặt hòa hoãn, nói, theo lý thuyết, các ngươi biểu hiện ra thành ý, chúng ta không chịu thiệt, vậy không cần thiết tiếp tục. Người khác ta không rõ ràng, nhưng Giang Yến người này vừa mới ma nhiễm, ai mà biết được hắn về sau có thể làm xảy ra chuyện gì. Chu lãnh chỉ vào Giang Yến tiếp tục nói, cũng không thể hắn mỗi lần tìm bằng hữu của ta phiền phức, ta mỗi lần tới, sau đó cứ tính như thế. Hoặc là, người cái này đinh thoại, một miếng nước bọn một cái đinh, bảo đảm Giang Yến về sau tuyệt đối không gây sự với Hồ Nghị. Du Bảo Thành ngẩng đầu, trên dưới dò xét Chu lãnh một chút, nhìn về phía Giang Yến, lại nhìn về phía Đỗ Vinh. Đỗ Vinh bất đắc dĩ nói, ta cùng Giang Yến bọn hắn từ nhỏ biết nhau, giao tình nhiều năm. Du Bảo Thành nói, Đỗ Vinh, không phải ngươi Du ca sợ cái chuyện, đổi thành ngươi, ta trực tiếp kiêng. Nhưng cái này Giang Yến, ta không có lý giúp hắn bảo đảm. Nếu không ngươi tìm năng lực gánh chuyện. Đỗ Vinh cười khổ nói, ta đi chỗ nào tìm tượng ngài như vậy giảng nghĩa khí đại ca. Đột nhiên, Tiết Thành Tùng đồng hồ đeo tay run nhẹ, hắn kết nối về sau, nói một tiếng cha liền điều chỉnh nghe hình thức, đi đến cách đó không xa. Mọi người lặng lặng chờ lấy. Chỉ chốc lát sau, Tiết Thành Tùng cười tủm tỉm đi về tới, liếc qua Du Bảo Thành, đột nhiên một cước đá vào Giang Yến trên mặt. Giang Yến không hề phòng bị, kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất, bụng mặt, cuộn tròn nhìn thân, kinh hãi nhìn Tiết Thành Tùng. Ngươi nghĩa là gì? Du Bảo Thành cả giận nói. Tiết Thành Tùng cười nói, cha ta nói, hoặc là quỳ xuống đất kính trả, hoặc là chúng ta tiết ký dưới kệ tử án. Du Bảo Thành đột nhiên biến sắc, nói, tốt. Nói xong, Du Bảo Thành quay người gọi điện thoại. Không bao lâu, Du Bảo Thành đi về tới, mặt đen lên nhìn về phía Tiết Thành Tùng, nói, thù này, lao đại của chúng ta tiếp. Giang Yến, Đào Bình cùng Đồ Vinh mấy người sắc mặt xanh xám, sớm biết hội náo như thế đại, thì không nên tiện tay đánh Hồ Nghị. Tiết Thành Tùng cười ha ha một tiếng, nói, kia để cho ta cha cùng các lao đại của ngươi trò chuyện. Cảm tạ Chu Lánh để mọi người tập hợp một chỗ, đi, cùng nhau ăn bữa khuya, ta mời. Tiết Thành Tùng nắm cả Chu Lánh bả vai, mang theo 30-40 người phần phật rời khỏi. Đồ Vinh thấp giọng nói, Du ca, không đáng giá, nếu không ta kính trà cốc trà không có quay chính là. Du Bảo Thành nói, Tiết ký ăn chúng ta một cái thiệt ngầm, muốn mượn việc này tìm về mặt mũi, Nghiêm lão đại không giả hán, cứu án tiếp thì tiếp, trước kia cũng không phải không có đòn khiêng trải qua. Ta đi tìm lão đại nhận lầm. Chuyện này đã không có quan hệ gì với các người, bất quá vẫn là phải cùng lão đại nói một chút. Rốt cuộc gần đây Hổ ca xảy ra chuyện, ngày mai mới năng lực thả ra. A, Hổ ca xảy ra chuyện. Nếu không ngươi cho rằng Tiết thông minh vì sao dám vì nhỏ như vậy chuyện đỡ cửu án. Hổ ca đệ đệ gọi điền văn báo, chết rồi, nghe nói tu luyện ma công bị phát hiện. Giang Yến trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không biết thế nào, trước mắt hiện hiện Chu Lánh mang nhựa tợ lạc tiệp găng tay nắm nuốt cổ mình cảnh tượng. Rõ ràng trước kia chỉ là cái không đáng chú ý đồ thể công, có thể ngày đó một cái động tác đơn giản, kém chút dọa ra đi tiểu tới. Điền văn báo chết, có thể hay không cùng Chu Lánh liên quan đến. Tiểu khu ngự long loan. Bốn vị thanh niên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, đi vào hai hào lầu một đơn nguyên, bò lên trên lầu 7, đứng ở 701 một cửa. Một người giơ lên nằm đấm, phá cửa. Loảng xoảng xoảng. Chu Lánh có ở đây không? Giao đồ ăn. Chu Lánh. Loảng xoảng xoảng. Đập hồi lâu, người kia dừng lại. Không ở nhà. Bên trong một cái người nhìn một chút khóa cửa, lấy ra mở khóa công cụ. Cùng cụ. Người kia đẩy cửa vào, ba người khác theo ở phía sau. Một người dùng di động chiếu sáng, ấn xuống cạnh cửa tất cả chốt mở. Cục. 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 Chu Lánh nhà đèn lần lượt sáng lên. Hẳn là không ở nhà. Bốn người cùng nhau dò xét, một người trong đó nhìn về phía điện tử album ảnh. A, người kia là Mã Hành Không. Mã Hành Không. Hồi nhỏ hình như nghe nói qua. Làm năm thế nhưng mạng danh nhân, đáng tiếc. Hắn trước kia thì tại trên trường trung học số 8 cao trung, kia nữ xem ra như là tỷ tỷ của hắn cái gì, cái đó tiểu Nam Hải, hẳn là Chu Lánh. Người kia nói, lấy điện thoại di động ra tuần trước lệnh tại bên trong võ phủ giấy chứng nhận ảnh, so sánh một chút, nói, chính là Chu Lánh. Sau đó, đối với điện tử album ảnh chụp một tấm hình. Chờ một chút hắn đi. Bốn người đi về phía ghế sofa, 702 cửa mở ra. Lý Lâm Hán đi đến 701 cửa, nhìn xem vào bên trong. Các ngươi là Chu Lánh bằng hữu? Lý Lâm Hán mặt không biểu tình hỏi. Đúng vậy a thúc thúc, chúng ta là Chu Lánh bằng hữu. Ta sao chưa từng thấy các ngươi? Lý Lâm Hán hỏi. Chúng ta vậy là lần đầu tiên đến nhà hắn. Lý Lâm Hán ồ một tiếng, chậm rãi nói, hắn nên cho các ngươi chìa khóa, thẻ ra vào hoặc mật mã đi. Chúng ta dùng mật mã đi vào. Một người cười hì hì nói. Lý Lâm Hán lạnh lùng quét bốn người một chút, nói, vậy nói một chút các ngươi mật mã. Bốn người nhìn nhau một cái, cùng nhau đứng lên, đi tới cửa. Một người cầm đầu rửa khung cửa, nhìn về phía so với hắn thấp một đầu Lý Lâm Hán, cười nói, thúc thúc, ngươi nghĩa là gì? Lý Lâm Hán lui lại đến cửa nhà mình, thần sắc như thường. Trước ra đây. A. Cầm đầu thanh niên quay đầu nhìn thoáng qua ba người bằng hữu, bốn người đủ cười. Được a. Bốn người cùng đi ra khỏi tới. Người cầm đầu kia đi đến Lý Lâm Hán trước mặt, dừng ở nửa bước địa phương xa, cúi đầu, mặt đối mặt, ở trên cao nhìn xuống cười nói, đến đây, ngươi năng lực. Lý Lâm Hán tay phải như gió nâng lên, bắt lấy người kia đầu lâu bên trái, đột nhiên hướng trên vách tường quăng đi. Đông. Vách tường chấn động, bức tường nứt ra, tường cho đổ rào rào tản mát. Lý Lâm Hán buông lòng tay, thân thể người nọ dựa vào ở trên tường, nghiêng nghiêng ngã xuống đất, hai mắt mê man, kịch liệt va chạm nhường hắn đại nào chấn động, chết khống chế đối với thân thể. Người. Ngoài ra ba người kinh hãi, huy quyền nhấc chân công hướng Lý Lâm Hán. Lý Lâm Hán thân hình bọn tới trước, tay phải vừa nhấc, đè lại một người đầu, đột nhiên quăng hướng vách tường. Đông. Tiếp lấy đè lại cái thứ ba. Đông. Cái thứ tư. Đông. Giống như cả tòa lầu cũng đang chấn động. Chương 66, đánh cược chương 66, đánh cược Lý Lâm Hán túi đầu nhìn qua bốn co quắp trên mặt đất vận huyết kỳ lưu manh. Bốn người hai mắt chết tiêu điểm, đại não hỗn loạn tương bừng, nhẹ nhàng đạp hoàn toàn không bị khống chế hai chân. Qua hồi lâu, bốn người ánh mắt mới chậm rãi thanh tịnh, chuyển thành nhàn nhạt sợ hãi. Nói một chút có chuyện gì vậy, vì sao gây sự với Chu Lánh? Lý Lâm Hán kia bị gió biển thổi thành tương màu đỏ trên mặt, đặc biệt bình tĩnh. Bốn người nhìn qua cái này nhìn như phổ phổ thông thông tiểu lão đầu, trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Ừm. Lý Lâm Hán chỉ là giọng mũi hừ một cái, bốn người sợ tới mức cơ thể run rẩy. Đừng động thủ, ta nói. Chúng ta là Bát Đạt Điền Văn Hổ, Hổ ca thủ hạ. Một cái gọi Nghe Tam bị Chu Lánh phế đi đan điền, sau đó Hổ ca đệ đệ báo ca, trước khi chết nói Chu Lánh hại hắn. Do đó, Hổ ca phái chúng ta tìm hiểu tình huống. Điền Văn Hổ. Hắn không phải nằm tại bên trong bệnh viện sao? Lập tức liền ra đây. Lý Lâm Hán nhìn bốn người, nghĩ một hồi, nói, trở về nói cho Điền Văn Hổ, cái này tự hoán, ta Lý Lâm hắn tiếp. Trời tối ngày mai, công ty bắt đạt cửa gặp. Nếu là dám đối với Chu Lãnh giở trò, vậy thì chờ nhìn chúng ta Trấn Hải đoàn đoàn tụ, san bằng hắn bắt đạt. Cút. Ta tạ tiền bối. Bốn người xoay người cánh cung, chạy như một làn khói xuống lầu. Lý Lâm hắn cầm lấy ố vàng điện thoại di động cho Chu Lãnh gọi điện thoại. Ngươi cùng nghe tam là chuyện gì xảy ra? Ngài làm sao mà biết được? Điền Văn Hổ thủ hạ tìm tới cửa, ta trời tối ngày mai tìm hắn đàm, xem xét giải quyết như thế nào. Cái này, ta trước đó tại quỷ thị bán đồ, nghe tam giá thấp ép mua không thành, còn cấp đoạn, ta phế đi nghe tam cùng hắn đồng bọn. Làm được tốt. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta đi tìm Điền Văn Hổ giải quyết. Cái khác về nhà lại nói. Lý Lâm Hán cúp điện thoại di động, tại Trấn Hải lão binh như thành nóng trong, phát một cái tin. Ta cùng công ty khai thác bắt đạt Điền Văn Hổ đỡ ân oán sống chết rồi, tối mai ai có rảnh, giúp đỡ căng cứng cái nhân trạng. Lý Lâm Hán vô cùng cảm kích. Chỉ chốc lát sau, lần lượt có người hồi phục. Lão Lý, có chuyện gì vậy? Dưới tay hắn đoạt cháu của ta tiền, bị cháu ta phế đi, còn tìm tới môn. Điền Văn Hổ hiện tại cũng không biết xấu hổ loại trình độ này. Ngày mai ta đi, mang ta một cái. Trước mấy ngày lúc uống rượu còn nói gần đây gió êm sóng lặng, không có ý gì, không phải sao? Đến việc. Điền Văn Hổ. Ha ha, chỉ bằng làm năm bọn hắn khai thác quân làm phá sự, ta cũng muốn lẫn vào một chút. 797 phụ cận quán bán hàng, lều ở dưới ánh đèn chiếu rọi, vô cùng náo nhiệt. Chỉ có một bàn người tĩnh lại, tất cả mọi người nhìn qua Chu Lãnh. Thủy Châu Ngũ Hổ tổng cộng thì dư hai, ngươi đây là toàn bộ đắc tội. Tiết Thành Tùng hỏi. Chu Lãnh nói, làm lúc nghe ta muốn thả ngược lại ta, ta chỉ có thể liều mạng. Phùng Văn Hào nói, thật có thể kéo, nhà ai liều mạng là người khác bị phế chính ngươi một chút tổn thương không có. Tiết Thành Tùng nói, việc này có chút phiền toái, chẳng qua một cái là đuổi, hai cái cũng là đuổi. Vì Nghiêm Phong Cương tác phong, khẳng định sẽ tìm Điền Văn Hổ giúp đỡ, chúng ta hiện tại tăng thêm ngươi Lý Bá Bá bọn hắn, tương đương với nhiều người. Lại nói, cha ta cùng Lý Bá Bá vốn là biết nhau, làm lúc tổ võ đạo nghiên học đội ngũ, hay là Lý Bá Bá giật dây. Ngươi cái đó Lý Bá Bá, người nào? Nghe ý của ngươi là, đối phương hình như không sợ Điền Văn Hổ. Thôi Minh Thông hỏi. Chu Lãnh nói, Trấn Hải quân lão binh, anh hùng đoàn xuất thân. Tất cả mọi người trừng to mắt, nổi lòng tôn kính. Anh hùng đoàn. Vậy nhưng không tầm thường ai Trấn Hải quân thành lập nhiều năm như vậy, được phong anh hùng đoàn, cũng không đến 5 cái. 3 cái. Chu Lãnh nói. Tiết Thành Tùng cười hắc hắc, nói, Điền Văn Hổ lần này đã trúng thiết bản. Anh hùng đoàn lão binh, có thể không có thế lực nào, chắc chắn muốn đả thương đến, bị chiến hữu hiểu rõ, tùy tiện náo trò, thì đủ hắn ăn một bình. Khó mà nói, lỡ như Điền Văn Hổ phía sau tay mắt thông thiên, vẫn có thể áp xuống tới. Thôi Minh Thông nói, thôi đi, kia là quá khứ. Hiện tại mọi người từng cái có công phu thật, nếu ai dám ép, lão binh liền dám hùn bốn chơi trạm thủ chiến thuật. Ta có một thúc thúc, đã làm qua, một bang lão binh liên thủ, đem một cái có không nhỏ bối cảnh thiên phòng khiến cho mặt mày xám xịt. Phùng Văn Hào nói, không sợ cái khác, liền sợ Điền Văn Hổ biết nhau trường học người, theo trường học ra tay buộc chúng ta chịu thua, vậy liền thật là buồn nôn. Đây đúng là phiền phức, Điền Văn Hổ con đường, sát thực vô cùng dã. Tiết Thành Tùng nói. Tào Dai Dai vừa nhấc chén, nói, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Đến, cạn, một chén. Mọi người uống một chén, Tiết Thành Tùng đứng lên nói, ta phải đem chuyện này nói cho cha ta biết, nhìn xem hắn nói như thế nào. Chỉ chốc lát sau, Tiết Thành Tùng quay về, cười nói, cha ta trực tiếp tìm Lý Bá Bá đàm đi, không có gì ngoài ý muốn, ngày mai công ty bắt đạt cửa đàm phán. Các ngươi một giải quyết như thế nào kiểu này tự án? Phùng Văn Hào hiếu kỳ hỏi. Tiết Thành Tùng nói, cái này nói rất dài dòng. Võ đạo văn minh sơ kỳ lúc, tương đối máu canh, hơi một tí diệt môn. Rốt cuộc tất cả mọi người có võ công, ai cũng không quen nhìn ai. Sau đó thương vong thực sự quá nghiêm trọng, võ phủ cường lực áp chế, cuối cùng các phương thỏa hiệp, tạo thành một ít bên ngoài quy củ. Nói như vậy, nếu như là đặc biệt tiểu nhân chuyện, trong lòng rõ ràng, ngồi cùng uống cái trà cốc trà không có qua tìm hai người khoa tay một chút, tới lần cuối cái bất phân thắng bại, còn chưa tính. Nếu như là lớn một chút chuyện, bình thường là đánh cược. Đánh cược điểm xảo đấu cùng thực đấu. Xảo đấu một không thương tổn hòa khí, tranh chấp tăng thêm, đây khá thường gặp. Thực đấu là các phương ra người, thật sự đánh một trận, thua xuất tiền hoặc đang lượng, nhận thua. Thắng có đền bù, cũng sẽ không truy cứu. Hiện nay đánh cược là lưu hành nhất thủ đoạn, ngay cả võ phiệt tài phiệt, ma thành quân, võ vệ bộ, thậm chí võ phủ nội bộ sẽ ra chuyện, cũng sẽ đánh cược. Đương nhiên, bọn hắn khẳng định hội đổi cái phương thức, bản chất hay là đánh cược. Nếu như làm lớn chuyện, đó chính là tử đấu, ra sân người, không chết không thôi, có đôi khi đại lao đại ca cũng phải tự mình kết cục. Điều này, cơ bản muốn mời cao nhân làm trọng tài, sau đó mời võ vệ bộ hoặc ma thành quân ra mặt, tại bên trong ma thành tử đấu. Quốc gia khác tử đấu thành gió, nhưng Long Chi quốc chỉ có thể ở ma thành tử đấu, ai dám tại võ phủ ngay dưới mắt tử đấu, mặc kệ ai, trực tiếp vô hạn. Về phần càng lớn, chính là phá nhà diệt môn chiến, đó là thật bị bức ép đến mức nóng nảy, tồn lấy lòng quyết muốn chết, ai mẹ nó quản ngươi võ phủ không võ phủ. Phùng Văn Hào nói cách khác, ngày mai đàm phán, cho dù đánh cược, nhanh nhất cũng là hậu tiên. Đúng. Chúng ta năng lực đi xem sao. Tiết Thành Tùng nói, Chu Lãnh là người trong cuộc, phải đi, các ngươi nếu đi, ngược lại cũng được, lỡ như không thể đồng ý, tới một cái tại chỗ quần đầu, ngươi không sợ. Đánh không lại liền chạy chứ sao. Phùng Văn Hào vẻ mặt chẳng hề để ý Tiết Thành Tùng trận nhìn Phùng Văn Hào một chút, đối với Chu Lãnh nói, ta kiến thức qua không ít đánh cược. Dựa theo cha ta thói quen của bọn hắn, đã ngươi là vận huyết kỳ, bình thường sẽ đến một hồi vận huyết kiểu chiến. Vận huyết sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ, hai bên lựa chọn ba cái, các chín người, chiến đấu chín chẳng. Điền Văn Hổ tâm đen thủ lạc, không phải loại đó dồn sức đánh bọn mạnh tên lỗ mãng. Căn cứ ta đối hắn hiểu rõ, làm việc thích chia ra nhiều đường, cha ta cũng thường xuyên ăn thiệt thòi. Lần này hắn chết đệ đệ, thủ đoạn có thể biết càng nhiều, nên trước theo trường học tìm điểm đột phá, quấy nhiễu ngươi. Sau đó, và đàm phán hoặc đánh cướp lúc, hắn sẽ nhằm vào ngươi. Không có gì ngoài ý muốn, hắn hẳn là sẽ buộc ngươi ra sân. Chương 67, trang thứ 3 chương 67, trang thứ 3 Phùng Văn Hảo nói, vì Chu Lanh thực lực, chỉ cần đánh vận huyết sơ kỳ, không sao hết à. Vậy ngươi quá coi thường Điền Văn Hổ giao thiệp. Hắn là không mời được Vân Hoa Kim Kinh, lỡ như mời võ đạo thập đại cao thủ đâu. Hoặc là mời loại đó cố ý đem khí huyết áp chế tại vận huyết sơ kỳ lao thủ đâu. Này thật đúng là phiền phức chuyện. Phùng Văn Hảo nói. Chu Lanh lại nói, chỉ nếu đối phương là vận huyết sơ kỳ, ta thật nghĩ đấu một trận, thắng rất tốt, thua, sớm hơn phát hiện tự thân vấn đề, cũng là chuyện tốt. Các ngươi cực hạn võ đạo quả nhiên đều là một cái điều dạng, đánh như thế nào cũng làm là chuyện tốt. Tiết Thành Tùng lắc đầu nói. Mọi người hàn huyên một hồi, cười cười nói nói, say rượu đánh điểm luật bàn, cuối cùng riêng phần mình tản. Chu Lanh về đến nhà, thử một chút khóa cửa, không có hỏng, quay người gõ 702 môn. Lý Ba Bá, ta trở về. Vào nói. Hai người trò chuyện nửa giờ, Chu Lanh đem trong nhà đơn giản thu thập một chút, sau đó đêm chạy về băng xương cự thụ, chuẩn bị đi ngủ. Càng la chiến đấu tới gần, càng phải lợi dụng được khối bảo địa này. Vòng qua rừng cây, chỉ thấy đại hoàng chính chồng mông lên đọc đối với mình tại đảo đất. Diễn kỹ này thái viết ngoáy. Chu Lanh trong lòng suy nghĩ, đi qua. Ô. Đại hoàng đột nhiên quay người, trong miệng ngậm một tấm mới kim hiệt, vẻ mặt kinh hỉ nhìn qua Chu Lanh, ngoắc ngoắc cái đôi lại gần. Chu Lanh rất phối hợp mà nói, lại phát hiện thần văn kim hiệt. Đại hoàng thật tuyệt. Cảm ơn đại hoàng. Cảm ơn thụ tiền bối. Chu Lanh trước đơn giản xem xét, cùng trang thứ hai đồng dạng. Một phần lớn bị phiên dịch thành tiếng Trung, chỉ có câu nói sau cùng là xoay tròn hoàn chỉnh thần văn. Chu Lanh ôm đại hoàng, lưng tựa băng xương cự thụ, đọc thần văn. Bản này thần văn không có thập lịch thú quyền thiên thứ hai, nhưng giảng rất nhiều liên quan đến võ học kiến thức căn bản. Gần nửa là Chu Lanh biết đến, nhưng một nửa khác kiến thức võ đạo, cho dù cả nhân tộc cũng không có hoàn toàn nghiên cứu triệt đề. Đối với một cái cực hạn võ đạo tu luyện giả mà nói, tựa như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, tháng qua đêm động phòng hoa trúc. Chu Lanh nghiêm túc đọc, như nói như khác. Nguyên đến chiến đấu ý thức tu luyện, cần quan tâm tiến tới quan tự ngã mới có thể chân chính hữu hiệu bồi dưỡng chiến đấu ý thức. Đông Quân năm quyển đề cập tới tương tự khái niệm, nhưng không có cốt như thế rõ ràng biết rõ, không thành hệ thống. Phối hợp võ đạo cảm chi, thân văn như thư cùng nội thị như họa, ta đã có bước vào quan tâm tư cách, chẳng thể trách ta trong chiến đấu năng lực gìn giữ ý nghĩ linh mẫn, nguyên lai là đánh bậy đánh bạn, đi đúng rồi tu luyện lộ tuyến. Cái gọi là chiến đấu ý thức, có thể phá giải là chiến đấu trực giác cùng chiến đấu kinh nghiệm. Chiến đấu kinh nghiệm không cần nhiều lời, là từng điểm tích lũy. Chiến đấu trực giác chính là một người bản năng lựa chọn. Cực kỳ cá biệt thiên tài, chiến đấu trực giác là trời sinh. Nhưng, đối với dường như tất cả mọi người mà nói, đều muốn trong quá trình trưởng thành không ngừng sửa đổi chiến đấu trực giác, nhường chiến đấu trực giác càng cường đại. Võ đạo ý chí nguyên lai có thể mượn nhờ đặc cách thức khác tu luyện, điểm này ta cũng đã được nghe nói, nhưng hình như chỉ có tiên tiên đại cao thủ hoặc tông sư mới có thể làm đến, cần dùng đặc biệt bảo vật quý giá ý chí chi môn. Có thể Kim Hiệt lại nói, có một loại gọi luyện ngục chi môn bảo vật, có thể rèn luyện người tinh thần ý chí, bất luận là đối với võ giả hay là cái khác tu luyện giả, đều hữu hiệu. Đáng tiếc, loại bảo vật này nên đặc biệt trân quý, sơ đẳng văn minh không thể nào có. Chu Lanh càng là đọc, trong lòng càng là may mắn. Những nội dung này là võ đạo vạch ra chính xác phương hướng, thậm chí vượt qua tiên tiên thậm chí tông sư chỉ đạo. Những nội dung này, chỉ sợ chỉ có võ thánh môn nhân mới có truyền thụ, với lại cũng chưa chắc như thế rõ ràng. Trên internet có thể có cùng loại nội dung, nhưng quá mức hỗn loạn, rất khó xác định phân rõ cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Làm tinh nhân loại lợi dụng khoa học phương pháp nghiên cứu, đối với võ đạo về cơ thể phương diện đã hiểu, đã rất xâm nhập. Nhưng đối với võ đạo ý chí cùng chiến đấu ý thức nghiên cứu, còn dừng lại tại sơ kỳ. Nay cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên chống chất, không có đường tắt. Chu Lãnh đọc tới đọc lui nhiều lần, càng phát ra ý thức được, bộ này thần văn kim hiệt, căn bản chính là vì chính mình đo thân mà làm. Chu Lanh tự hỏi một lát, ôm đại hoàng, bắt đầu giảng thuật chính mình gần đây chuyện. Ta thành công tấn thăng vận huyết hậu, cùng bạn học cùng lớp đánh điểm luật bàn, cái gọi là đánh điểm, chính là ta tại chợ đen treo chọc một cái ma cạp đông, trước đây không muốn hạ ác như vậy tay, nhưng hắn thái hùng hổ dọa người. Tiếp đó, ta rất có thể tham dự đánh cược. Ta rất muốn cùng cảnh giới cao thủ so sánh hơn thua. Chờ trận này đánh cược kết thúc, ta muốn toàn lực là bắt thành thập bát giáo liên khảo làm chuẩn bị. Đại hoàng nghe được say sưa ngon lành, ngẫu nhiên sủa gâu gâu hai tiếng. Kể xong chuyện xưa, Chu Lanh học tập thần văn, phát hiện triệt để nắm giữ cái thứ hai thần văn. Sau đó, bắt đầu học tập cái thứ ba thần văn. Sáng sớm hôm sau, Chu Lanh chạy trước bước, sau đi nhà ăn cơm. Vào võ đạo quán, tất cả đồng học đi tới. Nghe nói ngươi muốn cược đấu, hay là cùng Thủy Châu ngũ hổ? Chu Lanh vừa nhìn liền biết, là hôm qua chợ quyền đồng học để lộ thông tin, đoán chừng đều là loại đó ta nói cho ngươi chuyện gì, ngươi đừng truyền ra ngoài sau đó một truyền mười, mười truyền trăm. Chỉ là đàm phán, không đến mức đánh cược. Chu Lanh nói. Tất cả võ quán cũng truyền khắp, thậm chí như đại bên ấy vậy bắt đầu truyền. Chu Lanh bất đắc dĩ lắc đầu, phối hợp tu luyện. Cách đó không xa, ban trưởng Thường Loan làm bộ tu luyện, vểnh hai nghe lén. Ngụy Hoành hô to, ban trưởng, Đào Bình có thể tới hay không đi học, nghe nói chân lại đoạn mất. Chúng ta làm đồng học, muốn hay không đi thăm hỏi hắn. Một số người cười khẽ. Thường Loan mặt nhất thành, bất đắc dĩ nói, lần này bị thương càng nặng, chí ít nằm 2 tháng. Kia thật là đáng tiếc. Võ đại như thành, bóng rừng trên đường. Tào Giai Giai cùng Hứa Thanh cầm sóng vai hành động. Thật không nghĩ tới, ngươi chính là Chu Lãnh cái đó ma thành chiến hữu, làm lúc nghe được tên ngươi lúc, ta còn không biết là ngươi, làm lúc vừa khai giảng. Hôm qua lúc ăn cơm, Chu Lãnh vô cùng quan tâm ngươi. Tào Dai Dai nhìn thoáng qua Hứa Thanh Cẩm. Hứa Thanh Cẩm trên mặt tường đỏ lóe lên, thấp giọng nói, hai ta một mực là đồng học. Phùng Văn Hào nói ngươi hai là thanh mai trúc mã. Hứa Thanh Cẩm khẽ cắn môi, nói, Phùng Văn Hào bọn hắn luôn yêu thích nói lung tung, chờ ta đi tìm bọn họ. Kỳ thực đi, hai ta rời thanh mai trúc mã còn kém một chút xíu. Tào Dai Dai âm thầm bật cười, không còn trêu chọc Hứa Thanh Cẩm, nói, Chu Lãnh thực lực để thằng thật nhanh. Tối hôm qua tại bên ngoài quán bán hàng, ta cùng hắn đánh điểm luận bàn, ngươi đoán điểm số bao nhiêu? Thất ba. Mười đấy không? Ta một chút đều không có đụng phải hắn. Đổi thành lần đầu tiên hạ ma thành lúc, ta có thể đánh cho hắn đầu đầy bao. Hắn lợi hại như vậy. Ngươi thế nhưng lớp chúng ta thứ hai, gần với toàn trường đệ nhất Quý Trường Niên. Quý Trường Niên đánh với ngươi điểm đều chưa hẳn đầy 10 điểm đi. Tào Dai Dai nói, Chu Lãnh tiềm lực 10 phần, thực tế hiện sau khi ăn xong nhiều hơn nữa đang lượng, trưởng thành tấn mãnh. Hiện tại hắn hình thể, so trước đó lớn hơn một vòng. Xác thực, ta cách mấy ngày tại như lại nhìn thấy hắn, vẫn sẽ cảm thấy hắn lại tăng lên một chút. Hứa Thanh Cẩm nói. Tào Dai Dai nói, không có gì ngoài ý muốn, hắn ở đây tháng sau thi đấu, năng lực ép Quý Trường Niên, biến thành như lại thứ nhất. Hắn nhất định được. Hứa Thanh Cẩm vui vẻ cười lên. Hai người dần dần từng bước đi đến, một bên phía sau cây, đứng một cái như sinh viên. Hắn khuôn mặt trắng nõn, một thân quần áo đến giày đều trắng toát, không nhuốm bụi trần. Như lại thứ nhất, Quý Trường Niên, bản tân sinh như thành xếp hạng 135. Quý Trường Niên nhìn hai người bóng lưng, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Tào Dai Dai, tranh thứ nhất bại bởi ta, lại ở sau lưng nói lung tung. Các nàng còn thật sự cho rằng, ta cái này như đại thứ nhất, là ăn chút đan dược là có thể đuổi kịp. Chu Lãnh, hoàn toàn không tại chú ý của ta phạm vi. Chỉ có bảng tân sinh như thành trước 10, mới là đối thủ của ta. Lần này mới khảo, ta nhất định phải bước vào thập bát giáo đội hình 1, tranh báo pháp nhãn. Quý Trường Niên cười cười, tiêu sái rời khỏi. Chương 68, tham hỏi chương 68, tham hỏi như đại là khu vực Hoa Đông nổi tiếng đại học võ đạo, đứng hàng Long Chi Quốc võ đại top 100, toàn cầu võ đại trước 200. Trong trường học, học viện Đông đảo. Trừ ra võ đạo học viện, còn có cái khác bình thường biện hệ. Học viện truyền thông và văn hóa quốc tế viện trưởng Thang Sĩ Bình lý lịch thâm hậu, tại như đại hết sức quan trọng. Sáng sớm, một cái lao hưu tự mình thăm hỏi. Hai người hàn huyên một hồi, đối phương từ từ nói rõ ý đồ đến. Lao Thang, đối phương thành ý 10 phần. Nói xong, người kia theo trong túi áo lấy ra vài trường phiếu đan dược, sắp xếp trên bàn. Nghe nói đại đa số công ty khai thác, dính điểm hắc. Thang Sĩ Bình nhìn cũng chưa từng nhìn phiếu đan dược một chút. Hai ta nhiều năm giao tình, ta không dối gạt người, không phải đại đa số, là tất cả. Bất quá, Điền Văn Hổ cùng Triệu Việt đi được gần. Ừ. Thang Sĩ Bình túi đầu uống trà. Không, dĩ nhiên không phải Triệu Việt chủ gia. Hắn công ty khai thác bắt đạn, có nhiều gia như thành cổ phần. Nhiều gia cùng Triệu Việt quan hệ, ngài khẳng định hiểu rõ. Làm 5 triệu thánh đến như thành, chính là nhiều gia tiếp đãi. Nhiều gia tại như thành khai chi tán diệp, đại danh đỉnh đỉnh, ta cùng trường trung học 59 hiệu trưởng Nhiêu Phú Hưng, quan hệ không tệ. Thang Sĩ Bình gật đầu. Kia Nhiêu Phú Hưng, rời chân chính nhiều gia chủ gia kém cách xa và dặm. Kỳ thực, cũng không phải thái đại sự, chỉ là nhường ngài tìm võ quán mặt kia nói hai câu, nhường áp lực chuyển xuống, như vậy đủ rồi. Thật chỉ là truyền một lời. Chính là truyền một lời, nhường đối diện hiểu rõ, như lại còn không phải thế sao hắn càng tránh gió. Ngươi lời nói này, như đại sao không là các học sinh càng tránh gió. Ngài nhìn ta cái miệng này. Ta nói là, nếu như học sinh ở bên ngoài làm mưa làm gió, như đại muốn theo lẽ công bằng xử lý, công bằng. Này mới đúng mà. Đan dược này quán, ngươi lấy về, và sự việc làm thỏa đáng, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Được. Hai người lại hàn huyên một hồi, lão hưu rời khỏi. Thang Sĩ Bình ngồi trên ghế, thầm nghĩ chính mình thiếu lão hưu một thân tình, chuyện này hôm nay không nhẹ không nặng, cũng không tệ. Phụ thuộc võ quán quán chủ Vương Bắc Hùng, trước đó gặp qua mấy lần, đối phương không phải thường khách khí, một chút không có tiên thiên đại cao thủ tiêu căng. Mặc dù có một ít ngoại hiệu cùng sự tích, nhưng càng có thể là người khác vu oan. Thang Sĩ Bình đứng dậy, chậm rãi hướng phụ thuộc võ quán đi đến. Vừa đi, một bên suy tư tiếp xuống làm thế nào. Thang Sĩ Bình thân làm học viện truyền thông và văn hóa quốc tế viện trưởng, ngôn ngữ ngoại giao, ngôn ngữ thoại thuật lô hỏa thuần thanh. Hắn chỉ đi trong chốc lát, liền mặt mỉm cười, căn cứ kinh nghiệm phong phú, đại thể xác định Vương Bắc Hùng điều này luyện võ người thu cạnh hội nói cái gì, đơn giản thì những kia lời nói khách sáo. Quan trọng nhất là, Vương Bắc Hùng vừa lên làm quán chủ, vô cùng cần như đại chủ giáo bên này người ủng hộ. Tuyệt không có khả năng vì một cái nho nhỏ võ quán sinh, phật chính mình mặt mũi. Chính mình trước tội phồng, sau đó thăm dò, và không sai biệt lắm, từ từ nói thanh ý đổ đến, cuối cùng lại bằng vào kinh nghiệm phong phú quyến đủ, ra hiệu ngầm về sau đối với võ quán có qua có lại, kia Vương Bắc Hùng tất nhiên không tốt từ chối. Chỉ cần Vương Bắc Hùng đáp ứng, sự việc cũng liền giải quyết. Thang Sĩ Bình lòng tin tràn đầy, bởi vì loại này chuyện hắn làm quá nhiều lần. Thang Sĩ Bình mang thật dày tính mắt, cười tủm tỉm đi đến phụ thuộc võ quán quán chủ thất, nhẹ nhàng gõ cửa. Vương quán chủ có ở đây không? Là ta, Lao Thang. Nói xong, đẩy cửa vào. Vương Bắc Hùng cấp cao hơn Thang Sĩ Bình, nhưng đối phương là lão giả, Vương Bắc Hùng lập tức đứng dậy, chủ động chào đón. Thang lão tới chơi, đồng tất sinh huy a. Vương Bắc Hùng khách khí nói. Thang Sĩ Bình ngồi xuống, Vương Bắc Hùng pha trà đổ nước. Thang Sĩ Bình cười lấy gật đầu, nói, từ Vương đại đội trưởng đảm nhiệm quán chủ, võ quán phát triển không ngừng, toàn trường lãnh đạo cũng đang tán thưởng ngươi. Ngài khách khí. Hai người hàn huyên khách sáo, Thang Sĩ Bình đem Vương Bắc Hùng bưng lấy trên trời ít có, thế gian tuyệt không. Không bao lâu, Thang Sĩ Bình ho nhẹ một tiếng, giả bộ như hứng hở dáng vẻ, chậm rãi nói, ta nghe nói võ quán trong có một gọi Chu Lãnh tân sinh, lại đi tìm công ty khai thác người đánh cược.
Đúng, ta nhường hắn đi.
Vương Bác Hùng nói. Thang Sĩ Bình ngây người, tay phải cầm ly trà, vương giữa không trùng, không nhúc nhích. Trong bụng nổi lên một buổi sáng mấy chục loại lý do thoái thác, gắt gao nghẹn ở bên trong, bước lên không ra một chữ. Vương Bác Hùng sao không theo lẽ thường ra bài? Thang Sĩ Bình trên mặt lúc xanh lúc đỏ, hắn người già thành tinh, sao có thể không rõ Vương Bác Hùng dụng ý rất nhanh. Thang Sĩ Bình khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi đặt chén trà xuống, gật đầu nói, nếu là Vương quán chủ mệnh lệnh, vậy liền không thành vấn đề. Như vậy có dũng khí học sinh, nên tán thưởng. Hai người lại hàn huyên vài câu, Thang Sĩ Bình rời khỏi quán chủ thất, đi ra võ quán đại lâu văn phòng. Thang Sĩ Bình quay đầu nhìn một chút, yên lặng đi trở về khuôn viên chính như lại. Chẳng thể trách ngoại hiệu Vương Phôi Hùng, luyện võ luyện một thân tâm nhãn tử. Vương Bác Hùng ở văn phòng ngồi trong chốc lát, gọi điện thoại. Võ đạo quán bên trong, Chu Lãnh Tâm không ngoại vật, chậm rãi đánh ra điệp lãng trưởng. Lần này hắn không có giống thường ngày như thế tu luyện, mà là sử dụng quan tâm pháp. Loại phương thức này không phải công pháp, mà là một loại kỹ xảo. Tại lúc tu luyện, quan sát thân thể mỗi một chi tiết nhỏ, với lại yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, không là quá khứ loại đó mơ mơ hồ hồ cảm giác. Muốn mảy may tất hiện, cảm giác không quan trọng. Một bộ mạng quyền tiếp theo, Chu Lãnh đại não mỏi mệt, trước mắt trắng bệnh, tìm yên lặng chỗ, vận khí tu luyện nội công. Và tinh thần và thể lực khôi phục, Chu Lãnh lại lần nữa đánh mạng quyền quan tâm, lặp đi lặp lại. Đổi thành quá khứ, Chu Lãnh không có cái này kiên nhẫn. Nhưng trên giường bệnh một tháng kia, thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi Chu Lãnh. Càng là khó làm chuyện, thường thường biệt chính xác. Tới gần trạm vào tối, Phùng Văn Hào đám người mặt dày mày dạn tìm đến, nói muốn cùng đi xem đàm phán, bị Chu Lãnh từ chối. Ai mà biết được lúc đàm phán sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Cuối cùng khuyên can đủ đường, Chu Lãnh đồng ý nếu quả thật có đánh cược, lại để thượng bọn hắn. Chu Lãnh trước ngồi tàu điện ngầm đi công ty khai thác quốc vân, sau đó ngồi Lý Lâm Hán xe cùng nhau tiến về công ty khai thác bắt đạn. Hai người vừa xuống xe, 7-8 người bay đến. Có người chống nạng, có người mang bị mắt, có người cười tủm tỉm không nói một lời, mấy cái đều là tại Lý Lâm Hán trong video thường gặp chiến hữu. Người là Chu Lãnh, cũng liền hơn một năm không gặp đi, sao chẳng phải cùng nghe con tựa như. Ở đâu đi học đâu? Chống nạng người gọi Phạm Hào Sơn, Chu Lãnh thấy qua nhiều lần. Phạm thúc tốt, ta tại võ quán Như Lại. Võ quán Như Lại? Phạm Hào Sơn nhíu mày, võ quán các ngươi thật biết giày xéo võ đạo dụng cụ, tu được ta đầu đau. Nói bậy thật nhiều, Lý Lâm Hán trừng Phạm Hào Sơn một chút nói, đi, đi tiết thông minh chỗ nào. Phạm Hào Sơn một bên chống nạng đi, vừa nói, khai thác quân tiểu bị con non ngày càng càng rỡ, hôm nay nên thật tốt giáo huấn một chút hắn. Cái gì chó má Thủy Châu ngũ hổ, cả ngày chém gió tất, tại Thủy Châu trên chiến trường, chính là năm con vô dụng ra mắt miêu, sẽ chỉ chạy. Một lúc lúc đàm phán ngươi câm miệng. Lý Lâm Hán nói. Phạm Hào Sơn cái này 40-50 tuổi tráng hán bất đắc dĩ nói, nghe lão lớp trưởng. Chu Lãnh nhìn thoáng qua Phạm Hào Sơn, mỗi một lần gặp hắn, đều có thể nghe được hắn tầng tầng lớp lớp thô tục. Hồi nhỏ mỗi lần gặp gỡ, hắn cũng nhét cho mình chocolate. Chu Lãnh cùng Lý Lâm Hán đi về phía công ty khai thác bắt đạt cửa Tiết Thông Minh, hai bên qua lại giới thiệu một phen. Chu Lãnh cùng Tiết Thành Tùng đứng chung một chỗ. Tiết Thành Tùng hỏi, căng thẳng sao? Vẫn được. Cha ta bảo hôm nay có thể biết có chút nóng nảy, ngược lại là xác định đánh cược về sau, hội gió êm sóng lặng. Chẳng qua cũng là chuyện của người lớn, cho dù thật đánh nhau, hai ta cũng có thể giả bộ nhỏ hài. Tiết Thành Tùng nói. Chu Lãnh nhìn lướt qua mọi người, nói, nhìn xem khí thế, cũng là cao thủ. Ta Lý Ba Ba bọn hắn, kém cỏi nhất cũng là luyện thể kỳ. Ta bên này cũng kém không nhiều, vẫn huyết hậu kỳ đều chỉ năng lực đứng phía sau cùng. Cha ngươi cũng nói cái gì? Hay là kia một bộ? Đoán chừng là hai bên quá lâu không có đánh, mượn cớ đánh một trận, ta từ nhỏ nhìn thấy đại, chết lặng. Hai người thấp giọng nói chuyện phiếm, đám người lớn kia cười cười nói nói. Không bao lâu, công ty bắt đạt cửa sắt lớn rộng mở, ánh đèn chiếu rọi, trên trăm cái bóng đen khuất bóng đi tới, một mảnh đen kịt. Tiết Thông Minh cười to nói, Hổ ca, nghe nói bụng của ngươi thượng để người chọc lấy cái đậu. Để loạn không có để loạn ít đồ, không có kẹp lấy, đem ngươi lộ ra. Ở giữa một tóc hoa dâm đại hán mặt không chút thay đổi nói, kia ta còn thật thành tôn ngộ không, tại thiết phiến công chúa trong bụng chơi toàn bộ, có dám cứ thả, không có cái dám cút xa một chút. Điền Văn Hổ liếc nhìn mọi người, cuối cùng chầm chầm vào Chu Lãnh, hai mắt tĩnh mịch. Chu Lãnh lạnh nhạt đối mặt, mặt không đổi sắc. Điền Văn Hổ gật đầu một cái, nói, anh hùng xuất thiếu niên. Nói xong nhìn về phía người khác, nhìn cũng chưa từng nhìn Tiết Thành Tùng. Tiết Thành Tùng nhếch môi, Điền Văn Hổ lão già này, một thẳng trướng mắt chính mình. Điền Văn Hổ bên cạnh, một cái người cao gầy vậy nhìn sang, mặt mày dài nhỏ, ánh mắt âm tàn. Chu Lãnh không biết, nhưng không sai biệt lắm năng lực đoán được là Thủy Châu ngũ hổ Nghiêm Phong Cương. Điền Văn Hổ hướng Lý Lâm Hán gật đầu một cái, nói, Lý lão ca. Nghiêm Phong Cương đám người nhìn về phía Lý Lâm Hán và lão binh, ánh mắt đoán thiểm. Lý Lâm Hán tiến lên một bước, nói, cháu của ta chuyện, ngươi nghĩa là gì? Ta nghĩa là gì? Ngươi hỏi một chút hắn đem ta hai người thủ hạ đánh thành cái dạng gì? Cướp đoạt không thành bị vô dụng, chính bọn họ tìm, mắc mớ gì đến Chu Lãnh? Nếu như chỉ là làm bị thương, sao cũng được, nhưng đan điền bị phế, vậy sẽ phải nói một chút. Điền Văn Hổ nói. Nói cái gì? Vô dụng tốt. Không vô dụng bọn hắn, lẽ nào chờ lấy trả thù? Nội thành hành hung, còn lý luận. Lý Lâm Hán nói. Vậy hắn ngăn cản đệ đệ ta có chuyện gì vậy? Lý Lâm Hán sửng sốt một chút, nhìn về phía Chu Lãnh. Chu Lãnh nói, Hổ ca nói đùa, chúng ta võ vệ phá án, khi nào muốn nhìn công ty khai thác sắc mặt? Ta đề nghị ngươi đi võ vệ cục, thậm chí võ vệ bộ hỏi, thượng cấp của ta vô cùng vui lòng trả lời chắc chắn ngươi. Nghiêm Phong Cương tiếp lời nói, ngươi đánh tiểu đệ của ta đổ vinh bọn hắn, tính thế nào? Ta đánh là Giang Yến cùng Đào Bình, ngươi tiểu đệ chủ động tham dự, chuyện này rốt cục coi như ta đánh ngươi tiểu đệ, hay là ngươi tiểu đệ trêu chọc ta?" Chu Lánh hỏi lại. Nghiêm Phong Cương vừa trừng mắt, nói: "Tiểu tử thối, cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi liền dám mở phương lượng. Ngươi vậy không hỏi thăm một chút chúng ta Thủy Châu Ngũ Hổ?" Điền Văn Hổ nói: "Tốt, cái nhau vô dụng. Tất nhiên không thể đồng ý, kia cứ dựa theo lệ cũ, đánh cược đi." Chu Lánh là vận huyết kỳ, vậy liền vận huyết cửu chiến, các ngươi có dám hay không? Lý Lâm Hán cùng Tiết Thông Minh nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Chương 69, trong bùn, 1, chương 69, trong bùn, 1, Lý Lâm Hán nói: "Vậy liền vận huyết cửu chiến, địa điểm ngươi định, thời gian ta nhất định. Về phần hai bên tiền đặt cược thì dùng bổ nguyên hoàn, cộng thêm thập bội đại bổ hoàn." Lý Lao Ca thông khoái, bất quá. Điền Văn Hổ nhìn về phía Chu Lánh, nói: "Nghe nói ngươi thực lực không tệ, có dám hay không kết cục đánh vận huyết sơ kỳ?" Tiết Thông Minh giành nói: "Cái khác là chuyện khác, Hổ Ca lấy cái gì nhường Chu Lánh kết cục?" Điền Văn Hổ nói: "Hắn thắng một hồi, ta thêm một khỏa bổ nguyên hoàn, nếu ba trận còn thắng, ta cho hắn 5 viên. Mặc kệ cuối cùng thắng thua, làm sao?" Chu Lánh cùng Tiết Thành Tùng nhìn nhau, trước đó đoán không sai, Điền Văn Hổ quả nhiên muốn Chu Lánh kết cục. Lý Lâm Hán nói: "Chúng ta phải trở về thương lượng một chút." "Thế nào, sợ? Đánh nghe tam lúc, sao không sợ, sẽ chỉ bắt nạt kẻ yếu." "Bắt nạt kẻ yếu? Còn là các ngươi bắt đạn sở trường." Tiết Thành Tùng đáp trả. Chu Lánh tiến lên một bước, nói: "Ta có thể kết cục. Nhưng chúng ta nếu thắng được vận huyết sơ kỳ chi chiến, mặc kệ phía sau thắng thua làm sao, thủ hạ của ngươi đều muốn kính trà nhận lầm, về sau nhìn thấy ta, đường bằng đi." "Tốt." Điền Văn Hổ nói. Tiết Thông Minh nói: "Hiện nay như thành không yên ổn, nghi nhanh không nên chậm. Trời tối ngày mai làm sao?" "Vậy liền trời tối ngày mai, tuyển võ đạo quán Minh Hà, tiêu chuẩn đánh cược." Điền Văn Hổ nói. "Nhiều ra võ đạo quán xưa nay công chính, thì tuyển võ đạo quán Minh Hà." Lý Lâm Hán nói. Điền Văn Hổ dẫn người quay người đi về công ty. Tiết Thông Minh cùng Lý Lâm Hán dẫn người rời khỏi, tiến về khách sạn Hoành Đạt một bên ăn, một vừa nói chuyện phiếm, chia ra đẩy ra một ít vận huyết kỳ cao thủ, cuối cùng tuyển định 8 người cùng Chu Lánh. Ban đêm, Chu Lánh ngồi Lý Lâm Hán xe về nhà. "Ngươi hay là thái trẻ tuổi nóng tính, đánh cược, đây trong tưởng tượng nguy hiểm." Lý Lâm Hán nói. "Hắn ngược lại là hiểu rõ ta thiếu bổ nguyên hoàn." Chu Lánh nói. "Lỡ như hắn tìm vận huyết sơ kỳ tử sĩ, đi lên liều mạng, ngươi rất khó chiến thắng. Ta trước đây khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến, chính là muốn mượn loại cơ hội này ma luyện chính mình. Huống chi, có bổ nguyên hoàn cầm. Nếu như ngươi nhịn không được, ta hâu ngừng nhận thua." "Được." Điền Văn Hổ biệt thự một tầng phòng khách. Điền Văn Hổ cùng Nghiêm Phong Cương và cả đám đang thương lượng nhân tuyển. Ma hóa toàn biểu chấn động, Điền Văn Hổ tiếp lên. Sau khi nghe xong, Điền Văn Hổ im lặng. "Hổ ca, làm sao vậy?" Nghiêm Phong Cương hỏi. "Cục võ vệ thành phố phong ta ba cửa hàng, xuất thủ là bắt lấy văn báo võ vệ, còn mang theo võ quản sinh." Nghiêm Phong Cương biến sắc, nói: "Võ vệ cục cảnh cáo chúng ta, chẳng lẽ muốn nhận thua?" Điền Văn Hổ nói: "Là cảnh cáo, chẳng qua là cảnh cáo chúng ta không thể dùng thủ đoạn bình thường đánh cược, bọn hắn mặc kệ. Bằng không mà nói, bọn hắn phong sẽ là công ty bắt đạn." "Vậy là tốt rồi." "Đúng, ngài không phải nói nhường một cái gì viện trưởng cho Chu Lãnh tạo áp lực sao? Lão gia hỏa kia chỉ để lại xử lý không được ba chữ, phối hợp võ vệ cục hành động, nói rõ bên ấy có người bảo bọc Chu Lãnh. Không phải là Vương Bắc Hùng a? Nếu hắn, kia thì khó rồi, hắn làm năm, quá độc ác. Không đến mức, Chu Lãnh dựa vào cái gì biết nhau Vương Bắc Hùng? Nhiều nhất là võ quán nhìn xem Chu Lãnh có tiềm lực, hộ một chút. Vương Bắc Hùng nhất định thành tông sư, không hội bởi vì loại này việc nhỏ kết cục. Ta nhìn xem Chu Lãnh rất bình thường." Điền Văn Hổ lạnh hừ một tiếng, nói: "Tiểu tử này đem Nghe Tam đánh thành như thế, còn dám cản văn báo, hôm nay nhìn thấy ta lúc, trong ánh mắt không hề lùi bước, xem xét chính là cái võ đạo hạt giống tốt. Các ngươi nếu là có cái kia chủng chơi liệu, ta cũng không trở thành nấu đến bây giờ không lùi." "Đúng, chúng ta quá không được ý." Nghiêm Phong Cương cười bồi nói. Điền Văn Hổ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mắt ánh sáng cùng đêm sắc giống nhau thâm thúy. "Vậy liền công bằng đánh một trận, đêm này mầm mống tốt, ép vào trong bùn." Lúc rạng sáng, Chu Lãnh dưới băng xương cự thụ mở mắt ra, làm nóng người, vận huyết. Theo thật khí cùng huyết dịch tương hợp, Chu Lãnh toàn thân làn da ửng đỏ. Khí huyết hình thành lực lượng kỳ lạ, tập bổ toàn thân. Chu Lãnh tính một cái trong tay dược phẩm, đầy đủ, thế là tu luyện lập tượng tiên đệ nhất thức. 18 cái tuần hoàn, 19 cái tuần hoàn, 20 cái tuần hoàn. Vận hành 26 cái tuần hoàn về sau, Chu Lãnh cả người mồ hôi, chậm chậm thu công. Tấn thăng vận huyết kỳ trước, nhiều nhất chỉ có thể tu luyện 19 cái tuần hoàn. Chu Lãnh cúi đầu nhìn một chút hồng bên trong thấu tím làn da. Vận huyết kỳ về sau, thập lịch thú quyền tu luyện rõ ràng xảy ra thay đổi. Thân thể trưởng thành, dường như tiến thêm một bước. Nhưng tác dụng phụ chính là toàn thân tê dại, thậm chí mơ hồ có rút gân cảm giác, thậm chí cảm giác xương cốt mềm mại, huyết dịch bị rút sạch. Một khỏa bổ huyết hoàn thêm một khỏa đại bổ hoàn vào trong bụng, Chu Lãnh chậm rãi chỉ hoan đến. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, tê dại cảm giác lần nữa hiện hiện. Chu Lãnh lại ăn một khỏa đại bổ hoàn, đợi vài phút, tê dại cảm giác hoàn toàn biến mất. Chu Lãnh nhắm mắt lại, cảm giác tự thân. Thập lịch thú quyền luyện thể hiệu quả quả nhiên tăng cường, nhưng sau đó khí huyết thiếu hụt cũng nhiều hơn. Quá trình này, thực tế là đem cũ khí huyết thịt và lực lượng chuyển hóa làm càng mạnh đổi mới cũng càng thiếu mới bộ phận thân thể. Sau đó, hoặc là dùng thời gian đến chậm rãi đền bù cũ khí huyết thịt tổn thất, hoặc là dùng đan dược và nhục dược thiện nhanh chóng đền bù. Chu Lãnh yên lặng tính toán. Chương 69, trong bùn 2, chương 69, trong bùn 2, tu luyện một lần thập lịch thú quyền cơ sở tốn hao là một hạt bổ huyết hoàn, hai hạt đại bổ hoàn thêm dừng lại nhục dược thiện, chỉ có dạng này, cùng ngày mới có thể khôi phục khí huyết thiếu hụt. Sau đó, còn cần 2 đến 3 ngày lúc nhường cơ thể trưởng thành. Cái này bút tiêu xài chính là 1.3 vạn nguyên, bảo đảm 4 tới 5 thiên tu luyện một lần thập lịch thú quyền. Nếu như không tốn số tiền này, chỉ dựa vào ăn cơm, ít nhất phải chờ nửa tháng, cơ thể mới có thể khôi phục. Trừ ra cơ sở phương án, còn có hữu hiệu hơn cao cấp phương án. Mỗi lần tu luyện xong, 1 hạt dưỡng khí hoàn, 1 hạt bổ huyết hoàn, mỗi ngày 3 hạt đại bổ hoàn, mỗi ngày 3 trận nhục dự thiện. 3 ngày tổng cộng tốn hao 38,000 nguyên. Như vậy, có thể bảo đảm mỗi 3 ngày tu luyện một lần thập lịch thú quyền. Nói cách khác, dù là chỉ tu luyện thập lịch thú quyền 1 tháng thấp nhất tiêu chuẩn cũng là 9 vạn. Dựa theo tiêu chuẩn cao nhất, muốn 38 vạn. Nay còn chưa tính những đan dược khác cần thiết, nhất là kia 100 khỏa bổ nguyên hoàn. Còn phải tăng thu giảm chi. Chu Lãnh bận công khôi phục chân khí, đánh trước mạng quyền, sau đánh quái quyền. Theo Điệp Lãng trưởng càng lúc càng nhanh, Chu Lãnh toàn thân khí huyết tuần hoàn càng phát ra thông suốt. Một cỗ nhiệt khí trong người trào lên nhấp nhô. Chu Lãnh chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, hai mắt viện phát sáng rỡ. Từng chiêu từng thức như sóng trào lên, một cước một bước như nước tràn ngập. Chậm rãi, Chu Lãnh xuất trưởng bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ dị. Một lúc nhanh, một lúc chậm, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Hình như đổi một bộ trưởng pháp. Có thể tỉ mỉ nhìn xem, hay là Điệp Lãng trưởng. Trước đó treo lên Điệp Lãng trưởng, Chu Lãnh như là sóng biển bên trong một bộ phận, theo sóng biển mà chậm, theo sóng biển mà nhanh. Nhưng lần này, Chu Lãnh giống như biến thành trong biển rộng độc lập sóng biển. Nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm cũng chậm. Thông suốt trong biển. Đánh xong Điệp Lãng trưởng, Chu Lãnh chỉ cảm thấy yết hầu ngứa, nặng nề thở ra một hơi. Hô. Toàn thân lỗ chân lông đống nhiên mở ra, một cỗ mắt trần có thể thấy màu trắng thủy khí phun ra. Một lớp mỏng manh bao trùm toàn thân, chớp mắt tiêu tán. Vận khí như áo. Chu Lãnh hai mắt lóe sáng, trầm tư một lát, lại đánh một bộ Điệp Lãng trưởng. Trường pháp chợt nhanh chợt chậm, không còn đơn điệu. Chu Lãnh thu công, nhẹ nhàng gật đầu. Quả nhiên đạt tới khí tùy thân động cảnh giới. Quá khứ, khí cùng thân cũng chưa hoàn toàn kết hợp, tựa Điệp Lãng trưởng và tất cả ngoại công đều theo chiếu chân khí hoặc cơ thể cố định tiết tấu ra tay. Mỗi một thức điều động cơ thể bộ vị khác nhau, lực đạo khác biệt, chân khí khác nhau, nhưng vì cân đối, muốn mạnh mẽ gìn giữ tương cận tốc độ. Bất luận cái gì nhất thức gấp gáp hoặc quá chậm, sau đó cơ thể hoặc chân khí tất nhiên tách rời, dẫn đến sơ hở. Chu Lãnh sở dĩ năng lực chiến thắng trước đó đối thủ, thực tế đánh điểm luận bàn lợi hại, cũng là bởi vì đối thủ tương tự sơ hở quá nhiều. Chỉ khi nào đạt tới khí tùy thân động, hoàn toàn không giống. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể độc lập tồn tại. Nghĩ nhanh cũng nhanh, nghĩ chậm cũng chậm, qua lại trong lúc đó hoàn toàn không sẽ ảnh hưởng. Đạt tới khí tùy thân động, quyền biến nhanh chậm cấp độ, mới tính là chiến đấu chân chính người trong nghề. Nói như vậy, ít nhất phải luyện thể kỳ thêm một bộ ngoại công viên mãn, mới có thể đạt tới loại trình độ này. Nhưng thập nghịch thú quyền là cao đẳng luyện pháp, trước giờ đem thân thể cùng chân khí vận cùng nhau. Chu Lãnh chậm rãi thở ra một hơi, qua mấy ngày liền có thể xông đồng nhân trận. Trời tờ mờ sáng, Chu Lãnh rời khỏi, tiến hành chạy cự ly dài. Đã đến công viên Long Du Hà, tại vắng vẻ chỗ tìm một chỗ xá đơn. Một tay dưới người, một cái, hai cái, ba cái, 83 cái. Hai tuần trước là 61 cái. Chu Lãnh hít sâu một hơi, thẳng đến nhà ăn Như Đại. Chu Lãnh lần thứ 15 mua cơm lúc, nhà ăn Á Di hỏi, ngươi tấn thăng luyện thể, còn tại vận huyết sơ kỳ. Ta chỗ này biểu hiện học sinh của ngươi bài số lần, điểm tâm ăn 15 vòng, đường tiêu hóa năng lực chịu được sao? Năng lực, ta có chừng mực. Chu Lãnh nói. Lợi hại. Nhà ăn A Di nói xong, cầm kẹp kẹp sườn cốt liết. Cho người khác đều là từng bước kẹp, cho Chu Lãnh kẹp lấy kẹp một chồng. Chu Lãnh quay người rời đi. A Di đối với người bên cạnh nói, ta cảm giác đứa nhỏ này có tiền đồ, càng ngày càng năng lực ăn, khẳng định càng ngày càng mạnh. Hắn hôm nay đánh bao nhiêu lần cơm? 15 lần. Đây là hướng dừng lại 20 lần thượng chạy a. Nhà ta cống thoát nước cũng chịu không nổi. Đổi thành học sinh bình thường, hắn một thiên năng lực ăn bấy nhiêu tiền? Một lần theo thấp nhất 30 nguyên tính, hắn một thiên ăn 40 lần. Đó chính là 1.200. Một tháng 3.6. Không hổ là lần này thực đường võ thánh. Chu Lãnh đã thành thói quen nhà ăn nhân viên thảo luận. Không có cách, thập nịch thú quyền quá cường đại, không như thế ăn, dinh dưỡng theo không kịp. Cho dù như vậy, còn muốn thường thường ăn chút khoáng vật chất vitamin thuốc bổ, tránh cơ thể thiếu đồ vật. Và có tiền, ngừng lại đại bổ hoàn, hành quân hoàn thêm nhục dự thiện, đã tốt lắm rồi. Vừa tiến vào võ đạo quán, các bạn học phần phật vây quanh. Ta đã mua buổi tối hôm nay võ đạo quán Minh Hà phiếu, liền đợi đến nhìn xem ngươi. Ta vậy mua, chúng ta người một nhà cũng đi. Võ đạo quán Minh Hà mua vé giao diện, đã viết tên của ngươi. Chu Lãnh dở khóc dở cười, nói: chúng ta là cùng cho xã hội đánh cược, là liều mạng. Các ngươi sao làm võ đạo thi đấu nhìn xem? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trong tay ngươi có tặng phiếu sao? Không có. Chu Lãnh thầm nghĩ đám gia hỏa này thực sự là xem náo nhiệt không sợ náo nhiệt lớn. Phùng Văn Hào nói: ngươi thế nào? Hiện tại đồn đãi nói ngươi muốn một chuỗi ba. Đừng nghe bọn họ nói mỏ, ta nhiều nhất đánh hai, một chuỗi ba khả năng không lớn. Chu Lãnh nói: chương 70, kéo cối xay chương 70, kéo cối xay nhiều nhất đánh hai. Ngươi thực sự là không đem Thủy Châu Ngũ Hổ để vào mắt ta. Ngụy Hoành nhỏ giọng thầm thì. Buổi sáng khi đi học, Chu Lãnh nhìn thoáng qua ma hóa bản biểu. Tiết Thành Tùng gửi tới thông tin. Điền Văn Hổ mời võ đại Tây Hải năm thứ 2 đại học vận huyết sơ kỳ, ngươi phải cẩn thận. Năm thứ 2 đại học còn dừng lại tại vận huyết sơ kỳ. Đánh cược sinh, thì là muốn dựa vào đánh cược cùng tương quan chiến đấu kiếm tiền, liều mạng ngôi dẫn huyết, nhưng điên cuồng luyện thể. So với bên trên thì không đủ, không tranh được quá nhiều tài nguyên, chỉ có thể như vậy. Gián có gián đường, chuột có chuột đường. Nói như vậy, loại học sinh này ngạnh kháng vận huyết trung kỳ không thành vấn đề, thậm chí có cơ hội thắng qua. Ta tra xét một chút, người kia tại năm ngoái tân sinh bảng tiến vào trước 200. Sau đó ngôi giận huyết mới rơi xuống phía sau, tuyệt đối là cái tiểu thiên tài. Hắn có khả năng hay không đạt tới khí tùy thân động? Không thể nào. Hắn muốn đạt tới khí tùy thân động sẽ không kiếm loại số tiền này, khẳng định sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Vậy là tốt rồi. Đối diện ngoài ra hai cái, cùng chúng ta bên này một dạng, đều là hai cái lao thủ, thiên phú có hạn, nhưng nội tình vững chắc, chia 5 năm. Do đó, ngươi cùng cái đó võ đại sinh thắng bại là mấu chốt. Giữa trưa, Chu Lãnh dọc theo võ quán thông hướng phòng ngắn con đường. Chính đi tới, thanh âm quen thuộc vang lên. "Chu Lãnh." Âm thanh thanh thúy êm hai. Chu Lãnh nhìn lại, nói, "Hứa Thanh Cẩm." Hứa Thanh Cẩm trong tay xách nhiều tầng túi nhựa, bên trong mơ hồ có thể thấy được một cái nồi thép. Hứa Thanh Cẩm nói, "Mẹ ta hôm qua nghe nói ngươi muốn cuộc đấu, buổi sáng cho ngươi nấu một nồi thịt bò, ngươi trước kia đã từng nói mẹ ta hầm thịt bò ăn ngon." "Rất đa tạ a di, ta cẩm." Chu Lãnh buông tay, hai người tay phải đụng chạm, giao tiếp túi nhựa. Hứa Thanh Cẩm bụng trộm hít sâu một hơi, nói, "Chúng ta cùng nhau ăn cơm chưa đi?" "Được." Hứa Thanh Cẩm nhanh đi mấy bước đuổi theo. Đi trong chốc lát, Hứa Thanh Cẩm trộm liếc nhìn Chu Lãnh một cái, nói, "Ta hôm nay nếu đi xem đánh cược, có thể hay không ảnh hưởng ngươi?" Chu Lãnh sửng sốt một chút, tâm nhẹ nhàng giật mình. "Hẳn là sẽ không đi." Chu Lãnh nói. "Vậy ta cần phải đi xem." "Ừm." Chu Lãnh nói. Hứa Thanh Cẩm cười yếu ớt tiến lên, nhìn về phía sân trường. Hôm nay ánh nắng đặc biệt tươi đẹp. Hai người đánh trước cơm, sau đó tại nhà ăn tìm nơi hẻo lánh, vừa ăn vừa nói chuyện. Phùng Văn Hào nhìn thấy hai người, cười hắc hắc đi qua. Ngụy Hoành vươn tay cánh tay, khóa lại Phùng Văn Hào cổ, liều mạng trở về kéo. Hai người mặt đỏ tiến hai, đấu sức một hồi, Phùng Văn Hào bất đắc dĩ đi theo Ngụy Hoành rời khỏi. Buổi chiều, Đặng Chi Giác tìm thấy Chu Lãnh, bước vào đơn độc võ đạo căn phòng, chỉ điểm Chu Lãnh. Đang chỉ điểm trong quá trình, còn thương lượng một phen chiến đấu sách lược. Chỉ điểm hết Chu Lãnh, Đặng Chi Giác bước vào quan chủ thất. "Quan chủ, ta hôm nay chỉ đạo có chút hơi thừa." "Ừm." "Hán khí tùy thân động." Đặng Chi Giác nói. "Ừm." Vương Bác Hùng dừng lại trong tay chuyện, lâm vào trầm tư. Đặng Chi Giác tiếp tục nói, "Ta trước kia đã cảm thấy Chu Lãnh có tiềm lực, không ngờ rằng chẳng qua một tháng, liên tục bộc phát. Không chỉ đan dược năm khoa rõ ràng tăng lên, ngay cả đặc biệt khó khăn khí tùy thân động, vậy có thể làm đến. Hiện nay chỉ sợ chỉ có Vân Hoa cùng Kim Kinh học sinh, đại bộ phận khí tùy thân động. Võ đạo thập đại trong sẽ không quá nhiều. Ta nghĩ, muốn hay không chuẩn bị xin cao đẳng học đồng. Ta trên đường tra xét một chút hắn ở đây phòng ăn ăn cơm ghi chép, theo một bữa cơm ăn 9 vòng, để cao cho tới hôm nay 15 vòng. Nói cách khác, thân thể hắn còn đang ở cao tốc trưởng thành." Đặng Chi Giác hồi báo xong, Vương Bác Hùng trầm mặc một lát, nói, "Chờ lần này nguyệt khảo kết thúc, bất kể hắn thành tích làm sao, cũng tham dự võ vệ bộ tinh anh huấn luyện doanh tư cách đó thi." Đặng Chi Giác nói, "Vì năng lực của hắn, nhất định năng lực tại tinh anh trong trại huấn luyện lấy được thành tích tốt." "Không, đây chỉ là bắt đầu." "Kia sau đó đâu?" Đặng Chi Giác tò mò hỏi. Vương Bác Hùng nói, "Đỉnh cấp huấn luyện doanh danh ngạch, không phải Vân Hoa Kim Kinh không thể nào đạt được, với lại thái chói mắt, không thích hợp hắn. Ta nghĩ biện pháp nhường hắn đi năm thứ 2 đại học huấn luyện doanh." "A, đại nhị, đại học năm 2, huấn luyện doanh cường độ, không được đem hắn mệnh thành chó." Đặng Chi Giác nói. Vương Bác Hùng nói, "Trong vòng nửa năm, lại để cho hắn đi một chuyến chuẩn ý huấn luyện doanh." "Cái này?" Đặng Chi Giác nói không ra lời, thậm chí có chút hoài nghi, Vương Bác Hùng có phải hay không cùng Chu Lãnh có thủ. Chuẩn ý huấn luyện doanh, cơ bản đều là luyện thể kỳ, với lại mỗi năm người chết. Kéo cối xay đều so tại chuẩn ý huấn luyện doanh thoải mái. Vương Bác Hùng nói, hơn nữa là cầu thang chuẩn ý doanh, hắn đáng giá. Đặng Chi Giác hai bên trong nghe được lại là, hắn đáng giá càng lớn mãi. Sau đó, Đặng Chi Giác bất đắc dĩ gật đầu, có sao nói vậy, chuẩn ý doanh đồ ăn luôn luôn rất đủ, hạ vị nhục dược thiện bao no. Nếu như leo lên cầu thang, thượng vị nhục dược thiện vậy bao no. Đặng Chi Giác nói, võ vệ bộ ba ưng trong kế hoạch, hắn nên tiếp cận sổ ưng kế hoạch tiêu chuẩn à? Đã tại xin. Vương Bác Hùng nói, quan chủ ngài thật là quá là học sinh suy nghĩ. Đặng Chi Giác trong lòng cảm khái, cao đẳng học đồng là học sinh bình thường cực hạn, ba ưng kế hoạch hơn xa cao đẳng học đồng. Võ vệ bộ vì tốt hơn bồi dưỡng nhân tài ưu tú, phát khởi nổi tiếng ba ưng kế hoạch, chia làm sổ ưng, phi ưng cùng thần ưng. Rất nhiều thành tích ưu tú võ đạo sinh gia nhập võ quán, chính là vì ba ưng kế hoạch. Long Chi Quốc đây ba ưng kế hoạch người càng tốt hơn mới hạng mục, lại dưới tiên tiên liền có cơ hội xin, chỉ có một loại. Nổi tiếng đại quỹ tam thanh đủ để cho các đại thế lực tranh đến đầu rơi máu chảy. Hùng Thành, võ đại Vân Hoa. Trương Tinh Liệt nhìn xem lên trước mặt trang giấy, phía trên rõ ràng in một hàng chữ. Đại quỹ võ đạo thanh niên tân nhuệ tị quốc mẫu đơn. Cho dù đối với Vân Hoa Kim Kinh học sinh mà nói, đại quỹ tân thanh vậy rất khó xin, về phần cao hơn ngoài ra hai thanh, còn muốn khó khăn gấp trăm lần. Cầm tới xin tư cách đã là may mắn, về phần có thể hay không xin thành công, hoàn toàn không cần ôm hy vọng. Trương Tinh Liệt dựa bàn, viết xin. Tại hắn cái bàn phải phía trên, chồng lên mười mấy phong khác nhau công ty khai thác võ đạo động sự thuê thư. Võ quán như đại võ đạo quán bên trong, Chu Lãnh tiếp tục tu luyện. Tiết Thành Tùng phát tới mười mấy người tài liệu, đều là Điền Văn Hổ bị tuyển, đều có khả năng cùng Chu Lãnh giao đấu. Lúc chạm vào tối, Chu Lãnh cùng một bang hóng chuyện đồng học một đường chạy chậm, tiến về võ đạo quán Minh Hà. Hứa Thanh Cẩm đi theo Chu Lãnh bên cạnh, đen bóng bím tóc đuôi ngựa vui sướng lay động. Không một bang có mấy cái nữ đồng học ngẫu nhiên lơ đãng ngắm một chút Hứa Thanh Cẩm bóng lưng. Các bạn học trai cười toe toét, một bên chạy, một bên trò chuyện đánh cược đề. Võ đạo quán Minh Hà cửa trên đất trống, hai bên các trạm nhìn rất nhiều người. Hai bên ngẫu nhiên nhìn một chút đối phương, ánh mắt bất thiện. Các bạn học cùng Chu Lãnh chạy đến chỗ gần, có giật mình, giảm mất bước chân, có tò mò đánh giá xung quanh. Hứa Thanh Cẩm bản năng dựa vào hướng Chu Lãnh bên cạnh, hai nhân cánh tay đụng chạm, Hứa Thanh Cẩm đội vàng tách ra. "Không sao, ngươi coi như một hồi thực chiến luật bàn." Chu Lánh nói. "Ừm." Hứa Thanh Cẩm chậm rãi hít sâu. "Chính chủ đến, chúng ta vào sân." Một bộ da áo đổ vinh hô một tiếng, Thủy Châu Ngũ Hổ một phương người trước tiên vào sân. Tiết Thành Tùng nhìn thấy Chu Lánh bên cạnh đi theo một nữ hải, lộ ra mỉm cười, đưa tay chào hỏi. "Chu Lánh, Tiết thiếu, đi, chúng ta vậy vào trong." Một đại ba người bước vào võ đạo quán Minh Hà. Chu Lánh cùng số ít người vé miễn phí vào sân, những người khác thì mở ra điện thoại di động sử dụng mã QR vé bước vào, một tấm 10 nguyên. Mọi người đi đến tam hào cỡ nhỏ võ đạo đài. Chu Lánh nhìn lướt qua, bên trong gần ngàn ghế, đã ngồi hơn 200 người. Trong sân, ánh đèn chiếu rọi xuống, đứng lặng nhìn cách mặt đất cao hơn 1 mét võ đạo đài. Tất cả võ đạo đài đường kính chừng 10 mễ, bị bắt rắc lồng sắt vây quanh. Tại võ đạo quán nhìn xem chiến đấu, là võ đạo thời đại dân chúng cơ bản giải trí cách thức, xa so với xem phim chơi game càng lưu hành. Phùng Văn Hảo cảm khái nói, không ngờ rằng Chu Lánh sớm như vậy liền có cơ hội thượng võ đạo đài, đây chính là ta mơ ước lúc còn nhỏ. Chu Lánh, ngươi cố gắng một chút, tranh thủ nhường giá vé quá ngàn. Sau đó, ta làm Hoàng Nưu giúp ngươi đầu cơ chụp lợi vé. Ngươi thực sự là ngay cả nằm mơ cũng không dám ăn nhiều hai cái thịt, không có tiền đồ. Ngụy Hoành cười mắng. Tiết Thành Tùng nói, Chu Lánh, ngươi là tham chiến võ giả, đi trước hậu phương phòng nghỉ chuẩn bị. Đúng rồi. Tiết Thành Tùng hạ giọng nói, ta nghe hai cái kia vận huyết sơ kỳ lão thủ, không hài lòng lắm ngươi thứ một cái ra trận, cho rằng ngươi vì đoạt danh tiếng rất có thể thua trận thi đấu. Chu Lánh gật đầu, cùng Tiết Thành Tùng cùng một chỗ hướng phòng nghỉ. Trên đường, Tiết Thành Tùng nói, ngươi đều biết đánh cược chỗ có quy củ a? Biết không thiếu, không dám nói toàn bộ hiểu rõ. Vậy ta nói đơn giản một chút. Trước nói ban thưởng khối này, 9 cái người tham chiến, mỗi người đều có cơ sở xuất trả phí, ví dụ như hôm nay là 5.000. Sau đó là thắng phương ban thưởng, bất kể có hay không tham chiến, chỉ muốn phe thắng lợi, dựa theo trước đó tiền đặt cược, một người một khỏa bổ nguyên hoàn, cộng thêm 10 khỏa đại bổ hoàn. Còn có đơn chàng bên thắng ban thưởng, bình thường một hồi một bạn, lần này là thắng một hồi ba bạn. Ở trên thân thể ngươi, có kèm theo ban thưởng, Điền Văn Hổ đã nói, ngươi thắng một hồi quá mức một khỏa bổ nguyên hoàn thêm 10 khỏa đại bổ hoàn, thắng 3 trận thì cho 5 viên thêm 50. Sau đó là chiến thuật vấn đề, cha ta cùng Lý Bá Bá quyết định. Hai người vừa nói vừa đi vào phòng nghỉ. Rộng lớn trong phòng nghỉ, có nhảy dây, có đánh mặt quyền, có ngồi xuống mặt công. Tiết Thông Minh cùng Lý Lâm Hãn cùng với đội ý bọn người ở tại khác một bên. Tiết Thông Minh lại gần Chu Lánh, vỗ tay một cái, nói, hướng mọi người giới thiệu một chút, vị này chính là Chu Lánh, lần này đánh cược xung phong, đứng hàng bảng tân sinh như thành 503. Còn lại người tham chiến hoặc cười lấy chào hỏi, hoặc gật đầu ra hiệu. Tiết Thông Minh nói, lập tức liền muốn khai chiến, các vị người tham chiến có cái gì muốn nói? Một cái tất cả cổ bị rắn cạp nong hình xăm vây quanh trung niên nam nhân nói, Chu Lánh xin chào, ta gọi Đàm Phi Khoát, khí huyết ép tại vận huyết sơ kỳ, cùng ngươi cùng một chàng. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ nghĩ thắng. Ta không biết rõ, trận đầu trọng yếu như vậy, ngươi tại sao muốn tham chiến? Ánh mắt của mọi người tại Chu Lánh cùng Đàm Phi Khoát trong lúc đó lưng ngang. Tiết Thông Minh cùng Lý Lâm Hán cũng không ngăn cản, chỉ là lặng lặng nhìn Chu Lánh. Chu Lánh nói một chút ngươi vì sao không rõ. Tốt, Đàm Phi Khoát nói, đánh cược quá trình 10 phần hữu hiểm, bình thường hoặc nhiều hoặc ít cần chiến thuật. Đánh cược không phải thi đấu, là một người tiếp một người ra sân, bại rời khỏi, thắng đứng ở phía trên tiếp tục tiếp theo chiến, mãi đến khi một phương ba người toàn bộ bại. Chương 71, lên đài, 1, chương 71, lên đài, 1, đánh cược trận đầu, dưới tình huống bình thường, hoặc là đoạt thứ nhất thắng, cổ vũ sĩ khí, hoặc là điển kỵ đua ngựa, nhường yếu kém ở phía trước tiêu hao đối phương chân khí thể lực. Chúng ta không rõ ràng thực lực của ngươi làm sao, trực tiếp để ngươi xung phong, trong lòng không chắc. Chu Lánh nói, ta có lòng tin thắng trận đầu, trận thứ hai khó mà nói, nếu như có thể đánh đến trận thứ ba, ta sẽ dốc toàn lực tiêu hao đối phương thể lực chân khí, là hai vị làm để ưu thế. Về phần thực lực của ta, đánh điểm luận bàn một chút. Được. Người chung quanh chậm chậm lui lại, đem ở giữa đất chống lưu cho hai người. Chu Lánh liền ổn quyền, nói, điểm đến là dừng. Điểm đến là dừng. Đàm Phi Khoát nói xong, đấm thẳng ra tay, bí mật quan sát. Chu Lánh tay trái vướt ve đối phương hư chiêu nằm đấm, thân hình lui lại. Đàm Phi Khoát ngay lập tức về phía trước, sau đó dùng ra mình am hiểu thối pháp. Một chân đá hướng Chu Lánh phần eo, Chu Lánh nhấc chân cách đáng, nhưng Đàm Phi Khoát đuổi phải đột nhiên biến hướng, đá hướng Chu Lánh đầu. Tiêu chuẩn cá chuẩn liên bọn, biến tuyến đá. Chu Lánh tay trái tinh chuẩn bắt được Đàm Phi Khoát bắt chân, một cái tá lượt thôi, nghiêng người lui lại. Mọi người toàn bộ trừng to mắt. Không phải cách đáng, không phải là bị đá trúng, mà là tá lượt thôi. Chuyện này ý nghĩa là Chu Lánh không chỉ có thể rõ ràng bắt giữ đá vào cẳng chân quỹ đạo, còn có thể thành thạo điêu luyện làm ra khó khăn nhất phản ứng. Đàm Phi Khoát mặt lộ nghi ngờ, thu chân sau xuất liên tục hư chiêu, sau đó tìm thấy cơ hội, một cái hồi toàn thích. Tại Đàm Phi Khoát xoay người một cái mắt, Chu Lánh một cái đoạt bước lên trước, không chỉ né tránh hồi toàn thích, còn vỗ nhẹ Đàm Phi Khoát bên cạnh eo. Đàm Phi Khoát đá chật, phần eo bị đập, đứng tại nguyên chỗ. Đàm Phi Khoát nhìn Chu Lánh, chần chờ nói, ngươi là dự phán hay là sau động? Sau động. Một lần nữa. Được. Đàm Phi Khoát lần nữa sử dụng am hiểu thối pháp, nhưng lại một lần nữa bị Chu Lánh thoải mái đánh điểm. Ngươi có chút lợi hại, ta dưới tay ngươi có thể sống không qua trăm chiêu. Đàm Phi Khoát nói. Mấy cái kia vận huyết trung kỳ cùng hậu kỳ tiểu cao thủ vậy chầm chầm vào Chu Lánh. Một cái vận huyết hậu kỳ nói, lão Đàm, ngươi thực sẽ hướng trên mặt mình tiếp vàng. Hai người các ngươi thật liều mạng, ngươi ngay cả 30 thực chiêu cũng sống không qua. Đàm Phi Khoát mặt đỏ lên, nói, này khó mà nói. Chu Lánh nhìn về phía một cái khác vận huyết sơ kỳ, nói, ngươi vậy phải thử một chút sao? Người kia lắc đầu nói, được rồi, ta cùng Đàm Phi khoát 8 lạng nửa cân, phản ứng của ngươi, bộ pháp cùng khả năng nhìn bắt giữ, cũng rõ ràng mạnh hai chúng ta một mạng lớn. Đàm Phi khoát nói, ta cảm giác ngươi giống như tiếp cận khí tùy thân động. Chu Lãnh lắc đầu nói, bằng hữu khách khí, ta kém xa. Đó chính là ngươi trời sinh phản ứng mạnh. Tiết Thông Minh thấp giọng hỏi Lý Lâm Hãn, hắn thật không có khí tùy thân động. Có điểm giống, nhưng hắn không có nói với ta, nên còn thiếu một chút. Lý Lâm Hãn nói, đáng tiếc, nếu như khí tùy thân động, vậy chúng ta vận huyết sơ kỳ trận này thì ổn. Không nên xem thường Điền Văn Hổ, đối diện rất có thể mai phục cao thủ. Cũng thế, chỉ cần hắn bỏ được xuất tiền, nhất định năng lực mời ra tiểu cao thủ. Lúc này, một cái vận huyết trung kỳ người nhìn Chu Lãnh nói, hai ta đánh điểm. Tiết Thông Minh lạnh hừ một tiếng, nói, tranh tài xong có nhiều thời gian, hiện tại thành thật một chút. Người kia hậm hực lui lại. Mọi người tiến hành cuối cùng bàn bạc cùng chuẩn bị, không bao lâu, võ đạo đài bên trong vang lên tiếng trống. Đông đông đông. Đi thôi. Một đoàn người đi ra phòng nghỉ, đi về phía võ đạo đài. Võ đạo đài đối diện, đồng dạng có một đội người đi tới. Chu Lãnh cố lên. Là Chu Lãnh trợ trận người sôi nổi hô to. Chu Lãnh và 6 cái vận huyết sơ kỳ người tham dự đi đến võ đạo đài, chỉ mặc quần đùi, lộ ra cường tráng cơ thể, chia ra đứng ở trọng tài hai bên. Trọng tài trước giới thiệu ngoài ra 5 người, nói ra chiến tích của bọn họ. Mỗi nói xong một người, thì có khán giả reo họ. Những người này, nhiều nhất đánh qua 59 chàng, thấp nhất vậy đánh qua 21 chàng. Chu Lãnh nhìn thoáng qua đối diện 3 người. Hai cái kinh nghiệm phong phú trung niên, cái cuối cùng là một cái cùng mình tuổi tác tương tự người, võ đại Tây Hải năm thứ 2 đại học, gọi Ôn Kiến Nguyên. Người kia cũng không cao lớn, nhưng 10 phần trắng kiện, tham dự qua 33 chàng có ghi chép chiến đấu, thắng 25 chàng, tỷ số thắng đạt tới 75. Còn lại 4 người tỷ số thắng cao nhất, chàng qua 61. Chờ đến phiên Chu Lãnh, trọng tài cười nói, cuối cùng giới thiệu vị này, gọi Chu Lãnh, không chỉ có là lần này đánh cược mắt báo, cũng là một cái võ quán tân sinh. Chư vị có thể không nên xem thường hắn, hắn hiện tại đứng hàng bảng tân sinh như thành 503 vị. Trải qua những ngày này tu luyện, chí ít năng lực đi tới hàng trăm. Điền Văn Hổ cùng Nghiêm Phong Cương đám người ngồi cùng một chỗ. Nghe được Chu Lãnh là không chiến tích, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử này đoán chừng thời điểm ở trường học rất lợi hại, nhưng căn bản không rõ ràng cái gì gọi là thực chiến. Bao nhiêu thiên tài ban đầu gây kích lôi đài, sau đó mới chậm rãi tăng lên. Ôn Kiến Nguyên coi như là thiếu niên cẩn thận, kết quả mở đầu cũng là thua liền 2 trận, đều bị đánh cho hồ đồ, sau đó khổ luyện 3 tháng mới dám đánh trận thứ 3. Chúng ta trận đầu nhường Chu Lãnh thắng, trận thứ 2 nhường hắn đẹp mắt. Điền Văn Hổ âm thanh lạnh lùng nói, nhìn nhiều, nói ít. Mọi người vội vàng câm miệng. Vận huyết cửu chiến, trận đầu, vận huyết sơ kỳ chi chiến, vòng thứ nhất, Chu Lãnh đối chiến Chu Bắc Hoa, hai Chu chi chiến. Bắt đầu. Đông. Một tiếng trống vang, hai người lần thứ 2 đi đến võ đạo đài. Chương 71, lên đài, 2, chương 71, lên đài, 2, hai bên vừa chắp tay, các sau lùi một bước. Chu Lãnh đứng tại chỗ, chằm chằm vào Chu Bắc Hoa, không nhúc nhích. Chu Bắc Hoa cũng chằm chằm vào Chu Lãnh. Một lát sau, Chu Bắc Hoa mỉm cười nói, quyền vợ nhỏ nhà, ngươi vẫn rất có tập trung. Vậy ta đây cái làm ca ca, thì xuất thủ trước. Nói xong, Chu Bắc Hoa sử dụng ra am hiệu Bạch Viên Quyền, bắt đầu thăm dò. Chu Lãnh hai cánh tay nâng lên, làm tốt phòng đỡ, sau đó không ngừng tránh né, quan sát Chu Bắc Hoa đối với Bạch Viên Quyền nắm giữ. 3 chiêu thoáng qua một cái, Chu Lãnh trong lòng liền đối với Chu Bắc Hoa thực lực có sơ bộ hiểu rõ. Từ khí tùy thân động về sau, không chỉ đối tự thân chân khí cùng cơ thể cảm giác mạnh hơn, còn có thể căn theo động tác của đối phương, cảm giác ra đối phương đối với chân khí khống chế. Cái này Chu Bắc Hoa, kinh nghiệm phong phú, nội tình vững chắc, cái khác đều tốt, nhưng chiêu thức chuyển đổi rõ ràng cứng nhắc. Chu Lãnh bắt đầu ra tay, hai bên có qua có lại, nhìn qua thế lực ngang nhau. Thứ 17 chiêu lúc, Chu Bắc Hoa đánh ra một chiêu thường gặp vượn trắng nâng chén một quyền đánh về phía Chu Lãnh cái cằm. Chu Lãnh giống như đã sớm chuẩn bị bình thường, nghiêng người, đạp địa, vọt tới trước, quay thân, thôi trưởng. Tay phải thẳng đến Chu Bắc Hoa ngực bụng trong lúc đó. Điệp Lãng trưởng, đại giang nhập hải. Rất nhiều cao thủ nhãn tình sáng lên. Nay trường đi thẳng về thẳng, nhìn như thường thường, lại tận được chiêu này tinh hoa, mênh mông của quận, thẳng tiến không lùi. Chu Lãnh vọt tới trước, bộ mặt không hề phòng thủ. Chu Bắc Hoa hữu quyền quét ngang hướng Chu Lãnh đầu lâu, nhưng ở đụng chạm trước, Chu Lãnh tay phải tới trước. Tử văn hiện hiện. Bành. Chu Bắc Hoa cả người cách mặt đất bay ngược, đâm vào lồng sắt bên trên. Chu Lãnh một bước phóng ra, đùi phải rót vào khí huyết, đạp hướng Chu Bắc Hoa. Đâm vào lồng sắt bên trên Chu Bắc Hoa không chỗ mượn lực, bản năng đem hai tay cản ở trước ngực. Chu Lãnh một cước đạp ở hai cánh tay của hắn bên trên. Giang rắc. Cánh tay gãy xương. Điền Văn Hổ bên ấy cùng Chu Bắc Hoa quen biết mấy người đột nhiên đứng lên. Cái này Chu Lãnh cước lực mạnh như vậy. Chu Bắc Hoa ngã tại lùng cạnh góc rơi, co lại thân phòng thủ, cố ý đổ mượn nhờ lồng sắt đứng lên. Trọng tài không tiếng còi, Điền Văn Hổ một phương không ai hô ngừng. Chu Lãnh căn bản không cho hắn cơ hội, một cước tiếp một cước, như mưa to gió lớn đá kích, đồng thời giữ một khoảng cách, cũng không cho Chu Bắc Hoa đứng dậy cơ hội, vậy không làm cho đối phương bắt được chính mình quay người. Ban đầu, Chu Bắc Hoa còn có thể bảo vệ tốt, nhưng theo Chu Lãnh một cước đây một cước mánh, một cước đây một cước chuẩn, từ đầu bắt đầu bị đánh trúng về sau, liền khó mà tiếp tục giữ vững phòng đỡ. Một cước, hai cước, ba cước. Vào đầu bộ lần thứ 3 bị đá trúng về sau, Chu Bắc Hoa nôn ra một đốm máu, nằm nghiêng trên mặt đất, hai tay mềm mềm rơi xuống. Chu Lãnh thu chân, trọng tài tiêu tiếng vang lên. Chu Bắc Hoa cả người là huyết, hôn mê bất tỉnh. Trọng tài để người đem Chu Bắc Hoa khiêng đi. Chu Lãnh thắng. Mọi người thậm chí không kịp cảm khái đánh cược tàn khốc, trọng tài nói, trận thứ 2, Chu Lãnh đối với Ôn Kiến Nguyên. Toàn trường đầu tiên là bình tĩnh một lát, sau đó người của song phương cùng nhau la lên. Xây nguyên nghiệt ép, Chu Lãnh tất thắng. Quan chiến kinh nghiệm phong phú người mỉm cười, đây mới là trận chiến đấu này trọng đầu hí. Điền Văn Hổ lại đem người mạnh nhất đặt ở cái thứ hai ra sân. Vậy thì có ý tứ. Tiết Thông Minh nhìn một chút ma hóa bản biểu, vội vàng nhìn xung quanh, sau đó vội vàng rời khỏi chỗ ngồi, đi đến hậu phương chỗ cao tính phòng. Một cái thanh niên anh tuấn ngồi tại trống trải chỗ, Tiết Thông Minh đứng tại bên người, có hơi xoay người. Thực sự thật có lỗi, không biết ngài muốn tới. Trước đây muốn tìm ngươi thảo luận tìm kiếm bí bảo chuyện, vừa vặn tiện đường thì tới nơi này xem xét. Kia có muốn hay không ta làm cái gì? Không cần, ngươi ngồi đi là được, ta cũng đã lâu không thấy khí huyết cảnh đánh cược, rất hoài niệm. Là Điền Văn Hổ bên ấy, vậy chầm chậm vào bí bảo. Đúng. Ừm, đi thôi. Tiết Thông Minh từ biệt người kia, ngồi về vị trí cũ, sau đó đối với tham chiến có người nói, hôm nay thắng một hồi, thêm 3 bạn. Nếu như thắng lợi sau cùng, mỗi người lại thêm 3 bạn. Về sau có chuyện gì, có thể tìm ta. Ngoài ra 8 cái tham chiến người nhìn nhau một cái, trong mắt chậm rãi ấp ủ chiến ý. Tiết Thành Tùng len lén liếc một chút cái đó chung quanh không có một hai người trẻ tuổi, suy nghĩ một lúc, không dám quá khứ quấy rầy. Lông bắt giác bên trong, Chu Lanh cùng Ôn Kiến Nguyên chắp tay hành lễ. Ôn Kiến Nguyên chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng. Ta vì đại nhị, đại học năm 2, bắt nạt ngươi năm nhất, vì lao thủ chiến ngươi tân thủ, thắng mà không võ. Nhưng, này võ đạo đài bên trên, thì là nhân tộc chiến trường thứ 2. Năm đó ta, cũng là bị thắng mà không võ. Do đó, ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Ngươi vì chỉ là võ quán như đại sinh, đi đến nơi đây, cùng võ đạo thập đại võ đại sinh đối chọi, cho dù bại, đối với ngươi mà nói, vậy học được đồ vật, có đại thu hoạch. Tiếp đó, ta liền. Chu Lanh nói nhảm nhiều quá. Nói xong, Chu Lanh cước đạp bắt quái bộ, phóng tới Ôn Kiến Nguyên, tay phải đẩy ra. Đường đường chính chính, đại giang nhập hải. Ôn Kiến Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, một quyền thẳng tắp đón lấy Chu Lanh. Chu Lanh một phương người khẽ nhíu mày. Chu Lanh rõ ràng bộ pháp mạnh, phản ứng nhanh, nên sử dụng linh hoạt đả pháp, không nên tấn công chính diện. Điền Văn Hổ một phương nhân hòa Ôn Kiến Nguyên phản ứng một dạng, nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Lanh các phương diện đều so Ôn Kiến Nguyên yếu, mà kiểu này đường đánh thẳng pháp liệu là kiến thức cơ bản, Chu Lanh không có thể thắng được. Quyền trưởng giao nhau. Bành. Chương 72, Thế băng, 1, chương 72, Thế băng, 1, hai người thân hình khẽ động, các lui lại nửa bước. Ôn Kiến Nguyên cùng tất cả mọi người phản ứng một dạng, đồng tử chấn động. Bất phân cao thấp, nhưng càng nhiều người phản ứng. Không, là Chu Lanh càng hơn một bậc. Vì Chu Lanh chiêu thứ 2 ra tay trước, nhanh hơn Ôn Kiến Nguyên. Chiêu thứ 2 lại là đại giang nhập hải. Lập tức về phía trước, giản dị. Điền Văn Hổ phụ cận người meo lại mắt, nhìn ra Chu Lanh chiến thuật. Ôn Kiến Nguyên trước đây vì mạnh trước lập, nhưng nếu không dám nhận Chu Lanh trưởng, tất nhiên tâm thần có thiếu, khí thế có để loạn. Chu Lanh đây là muốn vì khí thế một đi không trở lại, xóa đi Ôn Kiến Nguyên chiến đấu kinh nghiệm bên trên ưu thế. Ôn Kiến Nguyên cặp mắt mang lóe lên, không chút do dự, đồng dạng vì lúc trước giống nhau trực đảo hoàng long, một quyền đón lấy Chu Lanh. Bành! Nháy mắt về sau, Chu Lanh đẩy ra thứ 3 trưởng. Điền Văn Hổ người trung quanh, sát mặt trầm xuống. Một trường này, lại đây lúc trước càng nhanh, với lại, nhờ vào huyền triều quyết cùng điệp lãng trưởng đặc tính, một trường này kém theo khí huyết càng nhiều. Trường thế mạnh hơn. Hai người quyền trưởng lần thứ 3 tấn công. Chu Lanh đẩy ra thứ 4 trưởng. Tất cả mọi người nín thở, kinh ngạc nhìn thấy, Chu Lanh xuất trưởng, rõ ràng nhanh hơn Ôn Kiến Nguyên một đoạn nhỏ. Này một đoạn nhỏ, đại biểu Chu Lanh một trưởng này ẩn chứa khí huyết càng nhiều, trưởng nhanh càng nhanh, càng mạnh. Ôn Kiến Nguyên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn không chút do dự nên tiếp một quyền. Bành! Chu Lanh lần này không chỉ không có lùi bước, ngược lại hóa giải lực phản chấn, đột nhiên tiến về phía trước một bước, đẩy ra thứ 5 trưởng. Đồng dạng là đại giang nhập hải, nhưng càng nhanh, mạnh hơn. Thân như quần quận nước sông, trưởng dường như quần quận giang triều, từ tây hướng đông, xông vào đại hải. Điền Văn Hổ người chung quanh hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ làm hư. Khí tùy thân động. Những cao thủ trong nháy mắt đã hiểu. Lúc trước hắn ẩn giấu thực lực. Ôn Kiến Nguyên hai trong mắt lóe lên một vòng bối rối. Hai bên quá gần, tránh né đại giới chính là trên người chúng trưởng, nhưng nếu như lại vội vàng ra quyền, chính mình khí huyết rất có thể lâm vào chấn động mạnh, tất nhiên cảnh ngộ truy kích, còn là sẽ bị thương. Ôn Kiến Nguyên cắn răng một cái, một quyền đánh ra. Quyền trưởng giao nhau. Ôn Kiến Nguyên liền lùi lại hai bước, Chu Lanh ngay cả vào hai bước, hai tay đẩy ra. Điệp Lãng trưởng, song long xuất thủy. Xong rồi. Điền Văn Hổ một phương cao thủ chỉ nhìn đến đây, trong nháy mắt đã hiểu. Này hai trưởng, Ôn Kiến Nguyên tiếp, thì khí huyết ngay cả chấn. Không tiếp, thì trong thân thể trưởng, khí thế băng liệt, rất khó ngưng tụ. Ôn Kiến Nguyên có người, tránh né, lướt ngang. Chu Lanh bàn tay trái có hơi biến hướng, chụp sau Ôn Kiến Nguyên trên eo. Ôn Kiến Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, ngay tại chỗ lăn mình một cái, lập tức đứng dậy. Tất cả mọi người nhìn thấy, bên trái của hắn sau lưng chỗ, hiện hiện một cái rõ ràng màu đỏ trưởng ấn, màu sắc chậm rãi biến sâu. Ôn Kiến Nguyên vận huyết hóa giải nơi đó thương thế, nhưng không biết vì sao, khí huyết trải qua chỗ nào về sau, vận hành trở nên chậm. Chu Lanh về phía trước, Ôn Kiến Nguyên lui lại, trong miệng hắn nhẹ tê một tiếng, bước chân lay nhẹ. Một số cao thủ nheo lại mắt, vừa nãy một trưởng tất nhiên lực thấu ra thịt, đã thương cân nhục thậm chí nội tạng. Đây chính là tầng tầng điệp ra huyền triều quyết cùng điệp lãng trưởng. Người không dám nhận. Chu Lanh nói xong, lần nữa thường công. Ta kinh nghiệm phong phú, tiểu này rác rưởi lời nói đối với ta vô dụng. Ôn Kiến Nguyên cuối cùng kinh nghiệm phong phú, một sáng bắt đầu đi khắp, Chu Lanh liền rất khó đánh trúng. Chu Lanh không nói thêm gì nữa, từng bước ép sát. Nhưng Ôn Kiến Nguyên lại triệt để bỏ cuộc đối chiến, không ngừng đi khắp sử dụng dư chiêu, vẫn luôn không lộ sơ hở, hiển hiện kinh nghiệm phong phú. Các phương thấy rõ ràng, Ôn Kiến Nguyên chuẩn bị tiêu hao Chu Lánh khí huyết thể lực, đem lật bàn hy vọng lưu cho phía sau đồng đội. Chu Lánh truy đuổi một lát sau, hít sâu một hơi, không môn mở rộng, huy quyền công hướng Ôn Kiến Nguyên. Không tuân thủ mà công. Chu Lánh chằm chằm vào Ôn Kiến Nguyên hai mắt. Ngươi có tiếp hay không? Ôn Kiến Nguyên lần nữa né tránh. Đông đảo khán giả thở dài, lần này Ôn Kiến Nguyên khí thế lại sập một tầng. Lý Lâm hắn nói, xong rồi. Thiết Thông Minh gật đầu. Võ giả đối chiến, chiêu thức, kinh nghiệm, nội công, cơ thể và cũng rất trọng yếu. Nhưng chân chính thực chiến, tại phương diện khác không kém nhiều tình huống dưới, ý chí thường thường là quyết phân thắng thua lớn nhất nhân tố. Huống chi, nơi này là lồng bắt giác, không có cách nào một thằng tránh. Chu Lánh biến ảo nhịp chân, bước chân đi thẳng, cơ thể thẳng vào. Không tuân thủ mà công, không sợ chi thân. Khí thế cường đại giống mây đen, ép trên võ đạo đài. Vẹn vẹn mười mấy giây sau, Ôn Kiến Nguyên đột nhiên một cái lảo đảo, cất bước sai lầm. Tinh thần quá căng thẳng cùng thương thế, dẫn đến cơ thể xuất hiện nhỏ bé vấn đề. Chu Lánh như mãnh hổ bổ nhào qua, quyền trưởng vòng ra, cận thân đoạn đả. Vẫn như cũ không tuân thủ mà công. Ôn Kiến Nguyên lại không né tránh xê dịch không gian. Ôn Kiến Nguyên bị mấy lần đánh ngu người về sau, rất nhanh kích phát huyết tính. Ra tay, đổi tổn thương. Hai bên quyền trưởng như mưa rơi vào trên người đối phương. Vì cận thân, lực lượng không cách nào vận đủ, ai cũng không thể mấy quyền thì giải quyết đối phương. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Vành. Chu Lánh tìm đúng sơ hở, tại Ôn Kiến Nguyên khí huyết chấn động một cái mắt, một quyền nện dưới Ôn Kiến Nguyên ba bên trên. Ôn Kiến Nguyên mắt tối sầm lại, bản năng thu tay lại, đổi công làm thủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Chu Lánh khí huyết bừng bừng phân chấn, điên cuồng ra quyền. Một chiêu tiếp lấy một chiêu trưởng pháp quyền pháp, như tàn ảnh rơi đầy Ôn Kiến Nguyên toàn thân. 10 quyền, 20 quyền. Chương 72, Thế băng 2, chương 72, Thế băng 2, Ôn Kiến Nguyên đầu tiên là lưng tựa lồng sắt, liều mạng cách đắng, sử dụng bao gồm đầu gối các loại phản kích, nhưng cũng không có hiệu quả. Hắn đột nhiên nhào về phía Chu Lánh, hai tay ôm lấy Chu Lánh eo, đột nhiên bỏ tới trước, muốn tiến hành vật lộn bên trong vô cùng tàn nhẫn nhất cầm ống quẳng. Theo võ giả khí huyết tăng cường, cầm ôm càng về sau, hiệu quả càng yếu. Nhưng tại trước khí huyết cảnh kỳ và khí huyết hao hết lúc, cầm ôm càng thường thường xuất kỳ bất ý, đủ để thay đổi thắng cục. Một ném thắng 10 quyền. Chu Lánh cơ thể hơi ngồi xổm, hai chân như đại thụ chạm đất, giảm bớt lui lại tốc độ, miễn cưỡng bảo đảm cơ thể bình ổn. Tay trái chống đỡ Ôn Kiến Nguyên đầu vai, tay phải nhắm ngay Ôn Kiến Nguyên hậu tâm, đánh ra một trường, tử văn hiện hiện. Thiên đảo lạc hải. Bành. Ôn Kiến Nguyên trái tim đột nhiên ngừng, cơ thể cứng đờ, quằn xuống đất. Chu Lánh bản năng nhắm ngay Ôn Kiến Nguyên đầu lâu, vẫn đủ khí huyết, một cước đá vào. Ôn Kiến Nguyên cổ uốn cong, cơ thể hướng về sau nhấp nhô một vòng, đâm vào lồng sắt bên cạnh. Toàn trường yên tĩnh. Thiết Thông Minh nói, cái này Ôn Kiến Nguyên đánh bình thường vận huyết sơ kỳ đánh nhiều, vì tất cả đối thủ một sáng bị bắt ôm xung kích, cơ thể rồi sẽ chết cân đối. Nhưng Chu Lánh là khí tùy thân động, khác nhau rất lớn. Thiết Thành Tùng hỏi, đầu chỉ lớn, khí tùy thân động trước, hai người chân bất ổn hoặc cách mặt đất, căn bản là không có cách phát lực, cho dù đập tới đối phương yếu hại, kêu cái gì? Hữu khí vô lực. Chu Lánh khí tùy thân động, Ôn Kiến Nguyên tương đương không công đem hậu tâm nhường Chu Lánh đánh. Cứu người đi. Chu Lánh nói, vừa nay đã đánh đến cực hạn, một cước kia hoàn toàn là bản năng phản ứng, căn bản không kịp phán đoán. Chu Lánh nhìn qua Ôn Kiến Nguyên, nếu như là người bình thường cổ công thành loại trình độ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Điền Văn Hổ xông lên võ đạo đài, là Ôn Kiến Nguyên bó xương, vật khí chữa thương. Không bao lâu, Điền Văn Hổ ôm lấy Ôn Kiến Nguyên. Thế nào? Chu Lánh hỏi. Chỉ ít nằm một năm. Điền Văn Hổ nói xong, đem Ôn Kiến Nguyên phóng tới cáng cứu thương, do võ đạo quán nhân viên y tế đưa tiễn. Chu Lánh đứng trên đài, lặng lặng nhìn qua đi xa Ôn Kiến Nguyên. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, tranh đấu sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Không một ban các bạn học nhìn một chút trên người tràn đầy vết thương nhẹ Chu Lánh, lại nhìn một chút bị cáng cứu thương khiêng đi Ôn Kiến Nguyên. Nhìn xem người khác đánh cho cả người là huyết, cùng nhìn xem người bên cạnh đánh cược, cảm giác hoàn toàn không giống. Chu Lánh sao đây tại võ quán lúc còn mạnh hơn. Hắn trên đường một thẳng nói không chắc, không nhất định. Đúng vậy a, ta làm lúc còn lo lắng hắn muốn thua. Ngụy Huỳnh nói, cái này kêu là nói tối sợ lời nói, đánh vô cùng tàn nhẫn nhất đỡ. Người thứ ba đi lên. Trận đầu cuộc chiến thứ ba, Chu Lánh đối với Trương Bá Tuấn. Bắt đầu. Không cho Chu Lánh mảy may thở dốc cơ hội, trọng tài trực tiếp tuyên bố cuộc chiến thứ ba. Tiết Thành Tùng thấp giọng hỏi, cha, trận này ngươi thấy thế nào? Chu Lánh khí huyết tiêu hao quá lớn, chưa hẳn có thể kiên trì bao lâu. Có thể lại có khí tùy thân động, khó nói. Chu Lánh phần thắng nhiều hơn một chút thôi. Trên lý luận là, hiện tại vấn đề là, thân thể hắn cùng ý chí, có thể hay không duy trì. Bất quá, bất kể thế nào, chúng ta còn có mặt sau hai người. Tại một chỗ âm u trong góc, không một rõ rệt trưởng thường loan mang khẩu trang cùng mũ, bao vây được cực kỳ chặt chẽ. Hắn ma hóa toàn biểu mặt hướng lôi đài, mở ra video hình thức, cùng hai lần nhập viện Đào Bình cùng nhau quan sát. Đào Bình nằm ở trên giường, mặt đen quan sát. Chói mắt sắp xếp dưới đèn, lôi đài sáng ngời. Hai bên chắp tay ân cần thăm hỏi sau đó, Chu Lánh liên tục lui lại. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đã hiểu, Chu Lánh đây là muốn bỏ cuộc chiến thứ ba, bắt đầu tiêu hao đối phương, là phía sau hai cái đội bạn tranh thủ cơ hội. Nghiêm Phong Cương lớn tiếng nói, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Trương Ba Tuấn là 6 người bên trong, ra sân số lần nhiều nhất. Hắn không có nghe Nghiêm Phong Cương chỉ huy, mà là không ngừng dùng nhẹ quyền trọc và cơ sở chiêu thức nếm thử, một chút không nóng nảy. Chu Lánh một thẳng tránh né, ngực phập phồng càng lúc càng lớn. Liên tục hai trận, không có nghỉ ngơi, thể lực thấy đáy. Chu Lánh, chịu được. Các bạn học sôi nổi là Chu Lánh động viên. Tại không sai biệt lắm hơn 20 giây sau, Trương Ba Tuấn đột nhiên có hơi meo lại mắt, vận đủ trường lực, tấn công mạnh Chu Lãnh. Tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, hai người đều là chủ tu trường pháp. Chu Lãnh bình tĩnh vì Điệp Lãng trưởng ứng đối, hoặc đối trưởng, hoặc cách đáng, hoặc đẩy ra, hoặc tránh né, hoặc hư hoặc thực. Chỉ nhìn bên ngoài, Chu Lãnh giống như mới là đứng lên phòng, hiện lộ rõ khí tùy thần động phong phạm. Chiến báo có thể nói láo, chiến tuyến sẽ không. Chu Lãnh chậm rãi lui lại, rất nhanh, phía sau lưng đụng vào lông sắt. Trương Ba Tuấn khẽ quát một tiếng, giống sư hổ, nhào về phía Chu Lãnh. Chu Lãnh một cái nghiêng người tránh né, hai người cũng đứng ở lồng sắt bên cạnh. Trương Ba Tuấn dán lồng sắt công lên đi, Chu Lãnh lại một cái bắt quái bộ rời khỏi. Giờ khắc này, Trương Ba Tuấn lưng tựa lồng sắt, Chu Lãnh ngược lại bên ngoài. Trên khán đài, số ít cao thủ như có điều suy nghĩ. Trương Ba Tuấn một trường bố ra, chính là hư chiêu. Nào biết Chu Lãnh bỗng nhiên một trường phong khởi triều sinh vì thực nên hư. Phong khởi triều sinh, Điệp Lãng trưởng bên trong xuất trưởng nhanh nhất một chiêu. Và Trương Ba Tuấn phản ứng lúc, đã không kịp, bị ép hóa hư làm thật cũng thu cánh tay. Một cái toàn lực một trường, một cái nửa đường biến chiêu cũng triệt thoái phía sau. Trương Ba Tuấn cánh tay phải thoải mái tránh đi, nhưng Chu Lãnh lại hóa thực thành hư, đồng dạng biến chiêu, đem nhanh nhất phong khởi triều sinh cải thành thân hình mạnh nhất cấp triều xung ngạn. Cả người cùng tay phải giống triều cường ầm vang bổ tới. Trương Ba Tuấn gấp rút dùng cánh tay cắt đáng. Giang giác. Chương 73, võ đạo đồng sự, 1, chương 73, võ đạo đồng sự, 1, Chu Lãnh trưởng lực hùng hậu đánh gãy Trương Ba Tuấn cổ tay, sau đó sửa quyền, hóa khuỷu tay, một hồi mưa to gió lớn công kích về sau, lui lại. Chân khí vẫn còn, thể lực không đủ. Chu Lãnh một bên chậm rãi hành tẩu khôi phục thể lực, một bên như là chó sói chầm chậm vào Trương Ba Tuấn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đã hiểu, trước đó Chu Lãnh lui lại, một là bảo tồn thể lực, hai là dự định xâm nhập. Chiến tuyến cũng sẽ nói dối. Tiết Thông Minh nói khẽ với Tiết Thành Tùng nói, mỗi người cũng có thói quen chiến đấu hành vi. Tượng loại đó dường như không có quá mức động tác cao thủ, ít càng thêm ít. Chu Lãnh nên quan sát được người này cách đáng quen thuộc, sau đó sử dụng công pháp hư hư thực thực, vì trường pháp tổn thương cổ tay hắn. Đúng vậy a, cao thủ động tác cũng đặc biệt gọn gàng. Tiết Thành Tùng thở dài, là Trương Ba Tuấn, vậy vì chính mình. Đả thương cổ tay phải Trương Ba Tuấn, chỉ để chết toàn diện năng lực tiến công, chỉ có thể sử dụng tay trái cùng hai chân tiến công. Chu Lãnh sử dụng hắn phía bên phải phòng ngự yếu kém, nhiều lần công kích. Chỉ hơn 10 lần hợp, Trương Ba Tuấn cánh tay phải, vai phải, ngực phải bụng thậm chí eo phải, vết thương chồng chất. Chậm rãi, Trương Ba Tuấn cơ thể bắt đầu mất cân bằng. Chu Lãnh thừa dịp chân khí hồi chiều, toàn lực thường công. Cuối cùng bằng vào cường đại trường lực, đập vào Trương Ba Tuấn cái cằm, đem nó cái cằm đánh nát. Trương Ba Tuấn chớp mắt, hôn mê ngã xuống đất. Trọng tài xuống lại, giơ cao Chu Lãnh cánh tay, lớn tiếng hô, trận đầu vận huyết sơ kỳ chi chiến, Chu Lãnh, một chuỗi ba. Để cho chúng ta là Chu Lãnh gieo họ. Chu Lãnh. Tính ra hàng trăm khán giả cùng nhau hô to Chu Lãnh tên. Điền Văn Hổ phụ cận ngồi bảo, lặng ngắt như tờ. Một số người vụng trộm nhìn Điền Văn Hổ. Không chỉ muốn cho Chu Lãnh quá mức đưa lên giá trị 55 vạn đan dược, càng mấu chốt là đối phương khí thế dâng cao. Đối với kế tiếp vận huyết trung kỳ cùng vận huyết hậu kỳ chiến, cực kỳ bất lợi. Vạn nhất đối phương một tiếng chống tăng khí thế, cầm xuống vận huyết trung kỳ chiến, kia hậu kỳ cũng không cần so, trực tiếp bồi giao đan dược. Chu Lãnh đấm máu đi xuống đài. Một chuỗi ba rất cường đại, nhưng đối phương không phải người gỗ, lực lượng của đối phương cùng chân khí rơi vào trên người, đồng dạng hội bị thương. Hứa Thanh Cẩm cái thứ nhất đã chạy tới, cẩn thận từng ly từng tí là Chu Lãnh lau vết thương, bôi nước thuốc. Đội y thì nhìn một chút, toàn bộ là vết thương nhẹ, cũng liền lưỡi nhắc quản. Thế nào, đau không? Hứa Thanh Cẩm nhẹ giọng hỏi. Điểm ấy tổn thương, không tính là gì. Hứa Thanh Cẩm một bên lau vết thương, một bên nhỏ giọng thầm thì, nếu có thể đạt được cương thiết ải nhân kỳ thân liền tốt, cương thiết ải nhân cương thiết cơ phu danh xưng thập giới thứ nhất, đồng dạng độ dày năng lực phòng ngự, thậm chí mạnh hơn cự long. Ta nhớ không lầm, toàn nhân loại những năm này, đạt được cương thiết cơ phu kỳ thân, không vượt qua 10 cái đi. Đừng nói chuyện, phiên động vết thương. Hứa Thanh Cẩm cẩn thận là Chu Lãnh thanh lý miệng vết thương. Ừm. Cách đó không xa, Ngụy Hoành thấp giọng hỏi, chật chật, thật tỉ mỉ tâm, cái này Hứa Thanh Cẩm là mẹ hệ. Phùng Văn Hào nói, người hai thanh mai trúc mã, trước cao khảo ngại quá, thi đại học hết tự nhiên khôi phục hồi nhỏ thân cận. Hứa Thanh Cẩm mẹ hệ không mẹ hệ ta không biết, dù sao mẹ của nàng từ nhỏ đã nhìn chúng Chu Lãnh, thật nghĩ làm Chu Lãnh mẹ. Các bạn học lần lượt tụ tại Chu Lãnh bên cạnh, thấp giọng trò chuyện. Trận thứ hai chiến đấu mặc dù đồng dạng đặc sắc, nhưng đã không có mấy cái đồng học quan tâm. Ngồi ở chỗ cao người thanh niên kia nhìn thoáng qua Chu Lãnh, hơi cười một chút. Không tệ. Nói xong, quay người rời đi, đi về phía cửa hông. Hai phiến cửa hông không phải cửa điện tử, là bình thường cửa sắt. Rõ ràng khép lại, nhưng ở hắn đến gần một mấy mắt, khí kình ngoại phóng, môn hướng hai bên tách ra. Hắn phóng ra cửa hông, kình phong đột nhiên nổi lên, hình thành vô hình lực kéo lượng. Bên cạnh cửa đóng lại. Thiên Thiên đi, vạn hộ cửa mở. Trận thứ hai chi chiến, chính như Điền Văn Hổ một phương lo lắng như thế. Chu Lãnh một phương ba người khí thế như hồng, không chỉ bị tiền tài thu hút, cũng bị Chu Lãnh hung mãnh kích phát. Ba người lần lượt xuất chiến, từng cái hung hãn, cuối cùng vì hai trọng tổn thương một thương nhẹ đại giới, đạt được thắng lợi. Toàn trường lại lần nữa reo hò, vận huyết cửu chiến, Chu Lãnh một phương đại hoạch toàn thắng. Thất bại một phương, không chỉ muốn thanh toán ước định cẩn thận đan dược, còn muốn thanh toán đủ ngạch tiền chữa trị. Điền Văn Hổ mặt không biểu tình, gọi điện thoại để người lấy đan dược. Nghiêm Phong Cương sắc mặt xanh xám, vì trận chiến đấu này, hắn vậy ra một nửa đan dược và tiền thuốc men. Đại ca, cứ tính như vậy. Nghiêm Phong Cương thấp giọng hỏi. Điền Văn Hổ liếc Nghiêm Phong Cương một chút, nói: "Ngươi quên võ vệ cục cảnh cáo. Có thể, chúng ta có thể không lưu dấu vết. Vừa nay Tiết Thông Minh đứng dậy, thấy vậy người kia, ngươi có nhớ không?" Hình như có chuyện như vậy, chỗ nào lại xa lại đen, ta thấy không rõ là ai. Hắn đi ra cửa hôm lúc, ta thông qua bên mặt nhận ra. Ngươi cảm thấy, nhường Tiết Thông Minh gật đầu xoay người, với lại còn trẻ như vậy, đồng thời vạn hộ cửa mở, sẽ là ai? Vạn hộ cửa mở, trẻ tuổi. Lẽ nào là người kia? Nghiêm Phong Cương tự lẩm bẩm. Điền Văn Hổ vỗ vỗ Nghiêm Phong Cương, nói, thua người không thua trận, lần này thua, lần sau thắng về chính là. Nghiêm Phong Cương bất đắc dĩ gật đầu, sau đó nói, báo ca bên ấy, có cần hay không ta địa phương? Trước đặt ở nhà xác, chỉ chờ nhận xương quay về. Nhận xương thượng đại nhị, đại học năm 2, đi. Ừm. Hy vọng hắn ma thành thí luyện sớm chút kết thúc, nếu là không kịp bên trên thất. Nghiêm Phong Cương trộm trộm liếc nhìn Điền Văn Hổ một cái. Điền Văn Hổ hai mắt vòng qua lồng bắt giác, rơi vào đám người đối diện. Chương 73, võ đạo đồng sự 2, chương 73, võ đạo đồng sự 2, đám người vây quanh chú lãnh, cùng nhau chúc mừng. Không bao lâu, Điền Văn Hổ người đưa tới đan dược, cũng thông qua võ đạo quán thanh toán tiền chữa trị. Phùng Văn Hào nhỏ giọng tính toán, cơ sở bổ nguyên hoàn một khỏa, một chuỗi ba bổ nguyên hoàn năm viên, cộng thêm gấp 10 đại bổ hoàn, thắng tê. Ngụy Hoành đi theo tính toán nói, cơ sở xuất tràng phí 5000, 3 trận chiến thắng lợi, tổng cộng 9 vạn. Sau đó Tiết lão bản trưởng nghĩa, thắng một hồi quá mức thêm 3 vạn, thắng lợi sau cùng lại thêm 3 vạn, chính là 12 vạn. Tăng thêm tiền thuốc men 1 vạn, tổng cộng 22.5 vạn. Phùng Văn Hào nói, hảo gia hỏa, đây đoạt tiền đều nhanh. Đây chính là lấy mạng đổi, ngươi nhìn xem đối diện mấy cái kia, là thật thảm. Cũng thế, nếu nằm trên giường 1 năm, thứ bị thiệt hại đầu chỉ 100 vạn. Bất quá, xem ra cao hứng nhất, tựa như là Tiết lão bản, cũng không biết vì sao. Đối bọn họ cấp bậc này, lão bản mà nói, có đôi khi tranh một hơi quan trọng hơn. Không thể nào chỉ là tranh một hơi, đoán chừng liên quan đến tài nguyên địa tranh đoạt, công ty khai thác trong lúc đó, dường như đều như vậy. Kết toán hoàn thành, Tiết Thông Minh cùng Lý Lâm Hãn mang theo chú lãnh, cùng Điền Văn Hổ gặp mặt. Đồ Vinh cùng Giang Yến hai tay dâng trà, quỳ một chân trên đất, đưa cho chú lãnh. Chú lãnh uống một hơi cạn sạch, nói, hy vọng sau đó, giữa chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, lại không tranh chấp. Lại không tranh chấp. Đồ Vinh cùng Giang Yến túi đầu đồng nói. Tốt. Hổ ca thông khoái. Tiết Thông Minh hướng Điền Văn Hổ liền ôm quyền. Điền Văn Hổ gật đầu, xuất lĩnh mọi người rời khỏi. Tiết Thông Minh cười nói, đi, cùng đi khách sạn Hoành Đạt, chỗ nào chuẩn bị tiệc ăn mừng. Chu Lanh các bạn học, các ngươi vậy cùng đi, nâng cái chàng. Tốt. Mọi người cười cười nói, cùng nhau tham dự tiệc ăn mừng. Hồ Nghị uống đến say mềm, nhiều lần cảm tạ Chu Lanh, Lý Lâm Hãn cùng Tiết Thông Minh. Tiệc ăn mừng về sau, Tiết Thông Minh cùng Tiết Thành Tùng phụ tử ngồi ở về nhà trên xe. Tiết Thông Minh đầy mặt bỏ bừng, đặc biệt vui vẻ. Cái này Chu Lanh, không tệ. Nói thật, ta ngày đó tiếp vào ngươi điện thoại, trước tiên hoài nghi Chu Lanh đang lợi dụng ngươi. Tiết Thành Tùng miễn cưỡng trợn nhìn phụ thân một chút, nói, hắn không phải như thế người. Sau đó ta nghĩ Chu Lãnh có lôi kéo giá trị, cộng thêm làm lúc tại Ngũ Hổ bên ấy ăn một chút thiệt thòi nhỏ, cho nên liền chuẩn bị đến một hồi. Hắc, không ngờ rằng kia tương lai, vị kia chuyên môn tới. Làm sao có khả năng, chính là đi ngang qua xem xét. Lần này ở ngay trước mặt hắn thắng, lại là một chỗ bà, lại là hai không, hắn về sau, tất nhiên sẽ tín nhiệm người ta. Đúng vậy a, Chu Lãnh thật là một cái phúc tướng. Cha, chúng ta muốn không để Chu Lãnh đến công ty chúng ta nhậm chức. Tiết Thành Tùng hỏi. Tiết Thông Minh do dự một chút, nói, ý của ngươi là thuê hắn đảm nhiệm võ đạo đồng sự. Ta nghĩ hắn rất có tiền đồ. Ngươi hiểu rõ thuê một cái võ đạo đồng sự chí ít tiêu bao nhiêu sao? Mấy trăm vạn đi. Tiết Thành Tùng nói, hàng năm 1000 vạn đến 2000 vạn. Số tiền kia ném ở trên người hắn thì mang ý nghĩa ta nhất định phải sửa đổi công ty kinh doanh phương hướng. Tiết Thông Minh tiếp tục nói, ít nhất phải thuê hắn 5 năm, cũng là 5000 vạn thậm chí 100 triệu. Như vậy, ngươi năng lực xác định 5 năm sau, hắn giá trị 100 triệu thậm chí nhiều hơn. Nhìn tới chúng ta những thứ này công ty khai thác nhỏ, rất khó thuê ưu tú thiên tài. Tiết Thành Tùng rất rõ ràng 100 triệu là khái niệm gì. Ngươi đã hiểu là được. Hắn yếu, thuê thua thiệt tiền, hắn mạnh, về sau phủi mông một cái rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Tiết Thông Minh mười phần lý trí. Tiết Thành Tùng nói, võ đạo đồng sự, điểm chuyên thuộc ủy viên quản trị, tự do ủy viên quản trị cùng liên hợp ủy viên quản trị, chúng ta có thể thuê hắn đảm nhiệm tự do ủy viên quản trị. Một năm không dùng nhiều, 200-300 vạn là được, chờ hắn trưởng thành, gặp được chuyện, có năng lực giúp chúng ta một tay. Ngươi bỏ được đem hoa tại tiền trên người ngươi, chuyển cho hắn sao? Phân một nửa ngược lại là có thể tiếp nhận. Tiết Thành Tùng nói. Tiết Thông Minh suy tư một lát, nói, chờ hắn tấn thăng sinh lực kỳ, có thể tham dự cấp bậc cao chiến đấu, ta lo lắng nữa thuế chuyện. Ngươi phải biết, công ty khai thác hoặc võ đạo quán một chỉ thuê sinh lực kỳ võ đạo đồng sự, với lại chỉ tuyển có hy vọng tiên tiên thiên tài. Khi đó hắn, coi như chưa hẳn vui lòng tiếp nhận nhà ta thuê, hắn sẽ chỉ tuyển càng có phát triển cỡ lớn công ty khai thác. Võ đạo đồng sự bản chất, không phải liền là trước đầu tư, sau được lợi sao? Tiết Thông Minh nói như vậy, tự do ủy viên quản trị năng lực ký ba nhà, nếu như hắn chỉ là sinh lực kỳ, chưa chắc có quá nhiều thế lực vui lòng thuê. Huống chi, hắn nếu quả như thật quá cường đại, vậy không đến lượt chúng ta. Vậy ngươi liên thủ cái khác không sai biệt lắm mấy nhà công ty khai thác, liên hợp thuê hắn làm liên hợp võ đạo đồng sự, một nhà không dùng ra đồng tiền lớn, tương lai hắn cho dù cường đại, cũng không tốt phủi mông một cái rời đi. Nhìn lại đi. Tiết Thông Minh nói. Ngươi là lão bản ngươi làm chủ. Tiết Thành Tùng trong lòng thở dài. Bất kể nói thế nào, hôm nay thật cao hứng. Tiết Thông Minh cười lấy nhìn xem điện thoại di động, chỉ chốc lát sau ngâm nga nhiều năm trước lão ca. Tiết Thành Tùng bụng trộm chụp Tiết Thông Minh hử ca video, phát đến thân thích trong đám. Buổi tối, Chu Lanh tiện Hứa Thanh Cẩm sau khi về nhà, cùng Lý Lâm Hãn cùng nhau về nhà. Nửa đêm, Chu Lanh mang theo đan dược thẳng đến băng xương cự thủ dưới. ngủ một giấc, thần thanh khí sảng, vết thương toàn bộ khép lại, chỉ còn nhàn nhạt hơi thanh. Chữa thương còn phải nhìn xem thụ tiền bối. Chu Lanh đem đan dược cất kỹ, đơn giản kiểm kê. Bổ nguyên hoàn 6 quả, bổ huyết hoàn 5 quả, dưỡng khí hoàn 5 quả, đại bổ hoàn tổng số đã gần 100. Lại nhìn một chút thẻ ngân hàng số dư còn lại, sau đó nhìn về phía thời gian. Ngày 25 tháng 9. Chương 74, khinh công, 1, chương 74, khinh công, 1, còn có 1 tuần đến 2 tuần thì muốn tiến hành bắt thành thập bát giáo, Sơn Hà Giang Hồ liên thảo. Chính mình đan dược và tiền, đủ để trèo chống 2 tuần cường độ cao tu luyện. Chu Lãnh nhớ ra Tiết Thành Tùng câu đối thi phán đoán, muốn tranh danh lần, cũng muốn tranh vào pháp nhãn, là tiếp xuống cao đẳng học đồng cùng huấn luyện doanh làm chuẩn bị. Vậy liền, mỗi ngày tại nhà ăn 3 trận đục dự thiện, 1 hạt bổ huyết hoàn, 3 viên đến 5 viên đại bổ hoàn, mỗi luyện qua lập tự tiên thì ăn 1 quả bổ nguyên hoàn. Đồng thời, chuẩn bị một ít cần thiết đan dược, là liên khảo làm chuẩn bị. Muốn tại 1-2 tuần trong ăn sạch giá trị 100 vạn đan dược. Chu Lãnh hít sâu một hơi, bắt đầu dưới băng xương thụ đánh quyền tu luyện. Ngày thứ 2, võ quán sinh Chu Lãnh đánh cược một chuỗi 3 trận chiến thắng võ đại Tây Hải đại nhị, đại học năm 2, sinh thông tin, tại võ quán thậm chí như đại truyền bá lên. Thực tế tại Hứa Thanh Cẩm cùng Tào Giai Giai lớp, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ như đại tân sinh quý thứ nhất trường niên buổi sáng rèn luyện xong, nhìn trong lớp nói chuyện phiếm thông tin, nhíu mày. Khí tùy thân động, rất có thể nghe nhầm đồn bậy. Hắn một cái võ quán sinh, sao cũng không có khả năng nhanh như vậy khí tùy thân động, ngay cả ta cũng còn kém một bước dài. Cho dù là võ đại Tây Hải, hiện tại khí tùy thân động cũng bất quá 10 cái, với lại đều là loại đó từ nhỏ giao kết sổ học phí sư tử tiên tiên. Ta không tin. Chờ Nguyệt khảo thượng thấy rõ ràng đi, 18 thành liên khảo. Quý trường niên toàn thân áo trắng, ánh mắt kiên định. Vào lúc ban đêm, cử hành điển văn báo tang lễ. Điển văn báo nhi tử Điển Thừa Xương trở về. Đêm khuya, người khoác đồ tang Điển Thừa Xương nhìn qua đối diện Nghiêm Phong Cương. Nghiêm Vũ Thúc, đại bá ta tính tình, ngươi cũng biết, hắn mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng có đôi khi là quá giảng quý củ. Nghiêm Phong Cương gật đầu nói, đúng vậy à, làm năm hổ ca nếu lại hung ác một chút, chúng ta Thủy Châu ngũ hổ tất nhiên nâng cao một bước. Ta tham dò đại bá ý, hắn ý tứ là báo thù có thể, nhưng bây giờ không được, muốn chờ bí bảo chi tranh kết thúc. Hắn cùng ta vậy là nói như vậy. Nghiêm Phong Cương nói, thế nhưng phụ thân bị hại chết, để cho ta trơ mắt nhìn, ta làm không được. Khó khăn cho ngươi, hẳn dự. Võ vệ bộ người, ta không động được, cũng không dám động, nhưng này cái gọi Chu Lãnh, dựa vào cái gì dẫm lên cha ta thi thể diêu võ Dương Ai. Giết hắn, võ vệ cục nhất định sẽ trả thù, nhưng vô dụng hắn, võ vệ cục không dám giết ta. Dù là sau đó bị võ vệ quan nhà tù, ta cũng muốn phế đi hắn. Gia quyền không hối hận, cha ta có thể chết, nhưng không thể chết vô ích. Cha ta xác thực thanh danh bất hảo, tu luyện ma công, hồi nhỏ vậy đánh chửi qua ta. Nhưng mà, tại bồi dưỡng ta võ đạo trên con đường này, đang được tiền, chưa bao giờ thiếu. Dù là thiếu, hắn cái này sĩ diện người, vậy hội buông mặt mũi tìm đại bà mớn. Nghiêm Vũ Thúc, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có giúp ta hay không? Nghiêm Phong Cương thở dài, vô Điển Thừa Xương bà bay, nói, tốt. Báo ca có ngươi đứa con trai này, trên trời có linh thiêng có thể nhắm mắt. Hai chúng ta tìm thời gian thương lượng một chút, nhìn xem khi nào ra tay phù hợp. Nhưng tận lực không tại nội thành, ngươi đã hiểu. Ta hiểu, tốt nhất chờ hắn vào ma thành, với lại bước vào không người theo dõi khu. Điển Thừa Xương nói, hắn rất lợi hại, đến lúc đó, ta phái thêm mấy người trợ thủ. Đúng, Thường Viễn Trung cùng Thường Loan ngươi biết đi. Biết nhau, ta cùng Thường Loan quá khứ cùng nhau chơi đùa qua một đoạn thời gian, ta đi võ đại Hoa Đông về sau, chơi thì ít. Thường Loan cùng Chu Lãnh một lớp, hơn nữa là ban trưởng. Trước đây muốn tranh đại sư võ quán huynh vị trí, bị Chu Lãnh quấy nhiễu. Chúng ta bây giờ không thể động Chu Lãnh, có thể để cho hắn nghĩ biện pháp dạy võ một hồi Chu Lãnh, kéo chậm hắn tu luyện. Điền Thừa Xương dùng sức gật đầu, nói, tốt, ta cái này tìm Thường Loan đàm. Hai ta cùng đi chứ? Cảm ơn Ngũ Thúc. Nghiêm Phong Cương cười cười, không nói chuyện. Đồ Vinh là hắn mã tử tiểu đệ, trước mặt mọi người cho Chu Lãnh bưng trà nhận lầm, đã trở thành phụ cận thế lực ngầm đàm thiếu. Ngày thứ 2 buổi tối, Đồng Nhớ ẩm thực tư nhân. Không một ban huấn luyện viên chính đặng chi rắc nhìn một chút Bao Xương Hảo, đi bảo. Thường Viễn Trung cùng Thường Loan đội vàng đứng dậy, cười lấy nên đón. Hai bên hàn huyên về sau, nói chuyện trời đất. Đặng Chi Rắc vốn không muốn cùng học sinh phụ huynh đi được quá gần, nhưng bằng hữu ân tình thực đang từ chối không ra. Thường Viễn Trung cùng Thường Loan cũng mạnh bị gạo, bạo vì tiền, rất nhanh trò chuyện náo nhiệt. Cơm nước xong xuôi, Thường Viễn Trung cười lấy đẩy ra một chồng phiếu đang dược, nói, đặng giáo quan, về sau Thường Loan có cần muốn ngài nhiều hơn trông nom. Đặng Chi Rắc nhìn thoáng qua phiếu đang dược, cũng không đáp lời. Thường Viễn Trung ho nhẹ một tiếng, nói, là như vậy, ta nghe nói các ngươi bằng có một gọi Chu Lãnh, chiếm tốt nhất học đồng, người xem có thể hay không nghĩ biện pháp tặng cho Thường Loan. Đặng Chi Rắc nhìn Thường Viễn Trung, trong mắt có hoài nghi, có khó có thể tin, còn có không che giấu được lãnh ý. Đặng Chi Rắc chậm rãi đứng dậy, chằm chằm vào Thường Viễn Trung phụ tử. Hai người cảm thụ Đặng Chi Rắc trong mắt hàn ý, không lúc đích. Đặng Chi Rắc nhấc bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ trên bàn, sau đó chậm rãi nói, quan hệ giữa chúng ta dừng ở đây, nếu có lần sau nữa, có như thế bản. Nói xong, Đặng Chi Rắc rời khỏi. Cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Rào rào. Mặt bàn nứt ra, lít nha lít nhít phiến gỗ cùng chén cuộn xuống rơi, đầy đất bừa bộn. Cuối cùng chỉ còn chùi lủi chân bàn đứng thẳng. Thường Viễn Trung cùng Thường Loan phụ tử nhìn nhau sững sờ. Cha, đặng giáo quan phản ứng sao như thế lại? Thường Loan hỏi. Ta cũng không biết ta, hắn là cảm giác phải chúng ta sử dụng chuyện này hãm hại hắn. Chương 74, khinh công 2, chương 74, khinh công 2, không thể. Hắn cùng Chu Lãnh quan hệ đặc biệt tốt. Không nghe nói a. Cho dù đặc biệt tốt, cũng có thể nhắc nhở chúng ta một chút, sao trực tiếp đập bản quyết liệt. Hai người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vì đập bản quyết liệt tại võ đạo thời đại là khá là nghiêm trọng sự việc, tiến thêm một bước chính là không chết không thôi. Cho dù Điền Văn Hổ cùng Tiết Thông Minh tranh lợi hại như vậy, hai người cũng không có ở trước mặt đập bản quyết liệt. Chờ một chút nhìn xem, có lẽ có cái gì cách nói, tìm một cơ hội vãn hồi. Đặng Chi Giác trở về võ quán, báo cáo Vương Bắc Hùng. Vương Bắc Hùng không ngẩng đầu, nói, ngày mai nhường chính thường loan chuyển trường, hắn không quay được, khai trừ. Đúng. Đặng Chi Giác ngay trước mặt Vương Bắc Hùng, gọi điện thoại cho Thường Viễn Trung, báo tin hắn nhường thường loan chuyển trường. Thường gia đại bình tầng phòng khách, Thường Viễn Trung cùng Thường Loan phụ tử qua lại nhìn, hồi lâu không nói gì. Ngày thứ hai, Thường Loan sớm tới tìm, buổi sáng đi. Buổi chiều, không một ban đồng học mới biết được Thường Loan muốn chuyển trường thông tin, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người hỏi, nhưng cũng không được đến trả lời chắc chắn, không rõ ràng nguyên nhân. Lớp trọng tuyển ban trưởng, bởi vì là đơn thuần bỏ phiếu, Chu Lánh lại tỏ vẻ ủng hộ, nhiệt tình lại trưởng nghĩa Ngụy Hoành biến thành mới ban trưởng. Lấy không ban trưởng Ngụy Hoành mừng rỡ không ngậm miệng được, sau khi tốt nghiệp, võ quán ban ban trưởng tất nhiên có thể đi vào bản cục võ vệ thành phố. Ngụy Hoành làm lớp trưởng ngày thứ nhất, liền đi tìm Đặng Chi Giác, thúc Chu Lánh học đồng. Đặng Chi Giác nhìn một chút này tiểu tử ngốc, không hiểu hắn là thông minh hay là ngốc. Vậy viện nhân dân khu như ca, Thường Loan mang theo hoa quả, đi vào Đào Bình phòng bệnh, nói tình huống của mình. Đào Bình trừng to mắt, toàn thân rét run. Ý của ngươi là, Chu Lanh tại bên trong võ quán một tay che trời? Khó mà nói, nhưng ngoài ra, thực sự nghĩ không ra đặng giáo quan vì sao làm như vậy tuyệt. Có phải hay không là võ vệ tập tục hoặc là hắn tính tình bạo? Hắn tính tình lại bạo, cũng không dám bước ta chuyển trường, ít nhất phải tổng huấn luyện viên thậm chí quán chủ gật đầu, hắn mới dám. Đào Bình ngẩng đầu nhìn chính mình sâu giữa không trung chân, bao vây dày cột thạch cao. Và chất tốt, muốn hay không hồi lớp? Đào Bình đột nhiên cảm thấy, bệnh viện rất ấm áp. Không một ban võ đạo quán, những bạn học khác cũng đang đánh nấu cơ thể, hoặc là luật bản, hoặc là tu luyện quyền cước ngoại công. Chu Lanh đứng ở xà kép biên giới, thỉnh thoảng thả người thượng nhảy. Ma hóa bản biểu treo ở trên thanh song song, phát hình tên khí huyết cảnh khinh công đạp vân túng dạy học video. Một ít không vào vận huyết kỳ đồng học tò mò nhìn Chu Lanh. Chỉ thấy Chu Lanh vận đủ khí huyết, nhìn như nhẹ nhàng giật mình, cơ thể thẳng tắp thừa bọn. Nhìn ra hai cước cách mặt đất trọn vẹn 3 mét, tương đương với bông chốc nhảy đến bóng rổ khung bên trên. Nay còn chưa xong, Chu Lanh giữa không trung lại lần nữa vận chuyển khí huyết, hai cước giống như hình thành quá mức sức lực, thân hình lại tăng lên dòng dã một thước. Sau đó không thể tiếp tục được nữa, từ giữa không trung tung tích. Nhón chân đi nhẹ chạm đất, hai chân hơi gấp, thân hình tiêu sái. Giữa khí kỳ đồng học sinh lòng cực kỳ hâm mộ. Đề tung có tam đại hảo chỗ, một là tối trực quan nhảy được cao, thứ hai, đề cao đỉnh trệ năng lực cùng đỉnh trệ chiến đấu, cái thứ ba là hóa giải tung tích giảm sốc lực. Trên lý luận, đề tung trình độ cao sau đó, dù là theo núi cao vạn trượng té xuống, cũng có thể hóa giải. Ngụy Hoành hỏi Lư Tuấn Tài, hắn đã bắt đầu tu luyện song đạp đề tung, ngươi luyện thế nào? Ta là đan dược sinh, nào có thời gian ngắn song đạp năng lực, còn đang ở đơn đạp đề tung giai đoạn chậm rãi đấu. Khinh công, đây những công pháp khác càng khảo nghiệm điều khiển chân khí, không có gì ngoài ý muốn. Chu Lanh năng lực vô cùng sắp tu luyện đến đại thành thậm chí viên mãn. Lư Tuấn Tài nói. Chu Lanh lấy đi ma hóa bản biểu, ngồi xuống vận đầy khí huyết, đi ra võ đạo quán. Khinh công có 3, nhấc lên tung, 2 tốc hành, 3 khinh thân. Bộ pháp chủ yếu tác dụng tại phạm vi nhỏ né tránh xê dịch, cùng khinh công có gặp nhau, nhưng khác nhau rất lớn. Để tung hướng lên, tốc hành về phía trước, khinh thân chiếu cố cả hai. Chu Lanh lại nhìn một lần tông sư video dạy học, khí huyết quần quần hướng chạy hai chân, mở ra ma hóa bản biểu tính theo thời gian. Chu Lanh đầu tiên là mấy bước chạy lấy đà, sau đó bước dài ra. Xa xa nhìn qua, tượng tam cấp nhảy vận động viên không ngừng tiến hành đại cất bước, lại giống là linh dương chạy trốn. Một bước phóng ra 7-8 mét, phản phất đang giữa không trung lướt đi, tốc độ vượt xa vận khí bảo. Giống như bạch hạc tầng trời thấp mà đi. Tốc hành kinh công, phi hạc hành. Chu Lanh vây quanh đại võ đạo trường, cấp tốc chạy trốn, quanh thân tiếng gió rít gào. Chu Lanh cảm giác được, tại kinh công ra chỉ dưới, tốc độ của mình đã vượt qua 25 mễ mỗi giây, vận tốc đã vượt qua 90 km/h. Mấy ngày nay, Chu Lanh một mực nếm thử sử dụng các loại khí huyết cảnh kinh công. Tại võ đạo cảm chi bên trong, đạp vân túng cùng phi hạc hành hai loại thích hợp nhất chính mình. Và thuần thục này để túng cùng tốc hành về sau, là có thể kết hợp hai loại công pháp lực lượng, tu luyện tổng hợp để túng cùng tốc hành mới khinh công, bình thường cứ gọi khinh thân thuật, như thảo thượng phi, thủy thượng phiêu loại hình. Tốc hành khinh công chân khí tiêu hao, xa trên vận khí bảo. Không bao lâu, chân khí hao hết, Chu Lánh dừng bước lại, nhìn về phía máy bấm giờ. Kéo dài 1 phút 05 giây. Chu Lánh trừng mắt nhìn, tiêu hao có chút đại, nhưng tốc độ tăng lên không tưởng tượng trung biên độ lớn. Bất quá, chính mình vừa mới tu luyện, theo khinh công cảnh giới cùng chân khí tăng lên, tiêu hao hội giảm bớt, tốc độ hội không ngừng tăng lên. Tốc hành khinh công vốn là không thích hợp trường kỳ sử dụng, chỉ thích hợp khoảng cách ngắn tranh nhanh. Chương 75, đồng nhân, 1, chương 75, đồng nhân, 1, Chu Lánh nhìn sắc trời một chút, chuẩn bị đi ăn cơm tối, sau đó hồi bằng xương cự thụ nghỉ ngơi. Đặng Chi Giác phát tới thông tin, nhường Chu Lánh đi một chuyến. Chu Lánh bước vào Đặng Chi Giác văn phòng. Đặng Chi Giác nói, hai một tin tức tốt. Thứ nhất, đồng nhân trận hẹn trước thành công, ngày mai là có thể đi. Thứ hai, giải thưởng tân sinh tinh anh võ vệ bộ tiếp theo, ngươi ký tên có thể trực tiếp nhận lấy. Chu Lanh quá khứ, tại trên văn kiện ký tên, Đặng Chi Giác đẩy ra một đám hộp dược. Giải thưởng tân sinh tinh anh võ vệ bộ, ban thưởng là một khỏa bổ nguyên hoàn thêm 50 khỏa đại bổ hoàn, giá trị 15 vạn. Chu Lanh đem bổ nguyên hoàn giao cho Đặng Chi Giác, lấy đi 50 khỏa đại bổ hoàn. Đặng Chi Giác nói, thanh toán xong, liên khảo phương diện, chuẩn bị được thế nào? Trải nghiệm đánh cược thực chiến, tăng thêm mỗi ngày ăn đan dược, ta cảm giác tiến bộ rõ ràng. Chu Lánh nói, vậy là tốt rồi.
Đúng, quan chủ nói, nếu như ngươi năng lực vọt tới đồng nhân trận tầng thứ hai, thì cho ngươi xin giải đặc biệt học kim, mỗi tấn thăng một tầng, thu được giải đặc biệt học kim thì càng nhiều. Quan chủ còn nói, ngươi nếu có thể giống như Sơn Hà Nguyên, một hơi xông qua 7 tầng đồng nhân, hắn trực tiếp cho ngươi xin cấp bậc cao nhất, thần ứng kế hoạch.
Không cần, ta không muốn chết ở bên trong.
Chu Lánh nói.
Đặng Chi Giác cười nói, qua mấy ngày, chính là liên khảo tư cách tuyển chọn, ngươi khẳng định không sao hết.
Bất quá, lần này đo thi quan hệ ngươi tân sinh bảng xếp hạng,
cùng khai giảng đo thi giống nhau a.
Trường học nội bộ đo thi hạng mục đều không khác mấy, trừ phi một ít cực hạn đo thi.
Chờ ngươi siêu phân đầy đủ, là có thể tham dự cực hạn đo thi, đồng dạng có giải đặc biệt học kim.
Ta hội dốc toàn lực.
Ngày thứ hai buổi chiều, Chu Lánh đến Như Thành tối phía đông.
Cục võ đạo Như Thành.
Tại Như Thành, thì cục võ đạo là gần với võ phủ thành phố bộ môn trọng yếu.
Võ phủ thành phố quản lý vốn là tất cả.
Cục võ đạo là bộ võ đạo tị quốc thuộc hạ cơ cấu, phụ trách vốn là võ giả xếp hạng, xét duyệt, đo thi, tuyển chọn, bồi dưỡng và liên quan đến võ giả tất cả.
Như Thành quan trọng nhất đo thi thiết bị cùng đo thi hạng mục cũng được an trí trong cục võ đạo.
Chu Lánh bước vào cục võ đạo, thông qua bản đồ hướng dẫn đi đến thập bát đồng nhân trận chỗ.
Ba tòa rộng lớn đồng thau cửa lớn sừng sững tại phía trước, mỗi một tòa cửa lớn cũng thông hướng một tòa thập bát đồng nhân trận.
Chu Lánh vừa đi, một bên quan sát con đường hai bên đồ văn nói rõ.
Nhân loại liên quan đến vũ khí nóng khoa học kỹ thuật mặc dù bị không biết vũ trụ văn minh phong tỏa, nhưng tuyệt đại bộ phận kỹ thuật vẫn đang có thể bị dùng tại không phải chiến đấu công năng bên trên.
Thập bát đồng nhân trận tập hợp khoa học kỹ thuật, ma linh thuật cùng võ đạo kỹ xảo, biến thành khí huyết cảnh nhân tộc quan trọng nhất thí luyện hạng mục.
Tầng thứ nhất ban thưởng một khoản giá trị 100.000 bộ nguyên hoàn, tầng thứ hai ban thưởng giá trị 12 vạn tẩy huyết hoàn.
Chu Lánh ánh mắt tại tẩy huyết hoàn ba chữ dừng lại nháy mắt.
Tẩy huyết hoàn dùng không nhiều, với lại dùng nhiều thương thân, không thuộc về hạch tâm đan dược.
Tiên tiên trước đó, mỗi lần quá độ vận chuyển khí huyết đều sẽ đối với mạch máu hoặc huyết dịch tạo thành nhỏ xíu tổn thương.
Tẩy huyết hoàn không chỉ có thể chữa trị tổn thương, còn có thể giúp đỡ bài trừ trong máu nhiều hơn nữa tạp chất.
Tẩy huyết hoàn vậy thường xuyên đoạn hàng, bởi vì loại này đan dược dường như thay thế đại bộ phận động mạch tim tật bệnh dược vật.
Tương bệnh tim, tắc máu não, liệt nửa người và một loạt bệnh đều có thể bị tẩy huyết hoàn thêm bổ huyết hoàn cưỡng ép chữa trị.
Đan dược nhân tộc cách điều chế, hoặc là theo thế giới khác mua sắm, hoặc là tại thập giới chi chiến bên trong đạt được, một số nhỏ theo các giới trong di tích phát hiện.
Chu Lánh nhìn một chút trong điện thoại di động hẹn trước nội dung tin nhắn, đi về phía trận thập bát đồng nhân số 3.
Chu Lánh,
giọng Tào Dai Dai vang lên.
Chu Lánh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Tào Dai Dai cùng Hứa Thanh Cẩm cùng một chỗ đến, phía sau bọn họ đứng mười mấy cái bạn học cùng lớp.
Các ngươi đây là?
A, tham gia tập thể đồng nhân trận.
Chu Lánh nhớ tới, võ đại sinh cùng võ quán sinh tại rất nhiều nơi khác nhau.
Đúng vậy a, đang xếp hàng.
Ngươi vậy tới tham gia?
Đúng, ta tại Tam Hảo.
Ngươi tất nhiên khí tùy thân động, nhất định có thể sống qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai có chút độ khó.
Rốt cuộc cửa thứ hai tiêu chuẩn yêu cầu là vận huyết trung kỳ.
Chu Lánh cùng Tào Dai Dai cùng Hứa Thanh Cẩm cười cười nói nói.
Cách đó không xa võ đại sinh có người thấp giọng thảo luận Chu Lánh.
Vì đánh cược, Chu Lánh tại Như Đại có chút danh tiếng.
Quý Trường Niên đứng ở trong đám người, toàn thân áo trắng, hạt giữa bầy gà.
Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Lánh, liền tiếp theo nhìn qua phía trước.
Thập bát đồng nhân cửa thứ nhất, nhất định phải được.
Thời gian vừa đến, Chu Lánh từ biệt Tào Dai Dai cùng Hứa Thanh Cẩm, đi về phía Tam Hảo đồng nhân trận, đợi 3 phút, gác cổng ra hiệu bước vào.
Chu Lánh đi vào trầm trọng cửa lớn, xuyên qua hành lang, bước vào một chỗ hẹn 2-100 mét vuông căn phòng.
Gian phòng mặt đất che kín tinh mịn quỹ đạo.
Căn phòng cuối cùng, một trình người khôi lỗi xuôi theo mặt đất quỹ đạo, chậm chậm tới trước.
Cái này khôi lỗi chỉ hình dáng là hình người, tròn đầu, phương cơ thể cắm ở một cây trụ bên trên, cây cột liên thông thanh trưởng.
Thân trên bắt cánh tay, nửa người dưới bốn chân, ma hóa kim trúc chế tạo, hiện ra nhàn nhạt vi quang.
Sớm tại hôm qua, Chu Lánh liền đã nhớ kỹ quy tắc.
Ông,
đồng người khôi lỗi trên người rất nhiều nơi đột nhiên tỏa ra vi quang, tập trung ở đầu cùng trên thân thể.
Chương 75, đồng nhân 2. Chương 75, đồng nhân 2, chỉ có đập nện những địa phương này mới có thể có điểm.
Tại căn phòng cuối trên màn hình hiện hiện 100 chữ.
Thập bát đồng nhân trận thứ nhất, đo thi bắt đầu, mời đo thi người dựa theo quy tắc tiến hành chiến đấu.
Giọng nói điện tử nói xong, đồng nhân bỗng nhiên ra tốc vào tới.
Chu Lánh sau lùi một bước, ánh mắt ngưng tụ.
Đồng tốc độ của con người lại so trước đó trên lôi đài hai cái đối thủ đều nhanh, cùng võ đại Tây Hải năm thứ hai đại học Ôn Kiến Nguyên tương tự, vượt xa bình thường vận huyết sơ kỳ võ giả.
Hô hô hô.
Kia tám đầu kim trúc cánh tay hô hô loạn chuyển, bốn phía vung dậy.
Bình thường khôi lỗi cơ thể cuối cùng không bằng nhân loại linh hoạt, nếu như chỉ có hai cánh tay, có thể thoải mái bị né tránh.
Chu Lánh cẩn thận từng ly từng tí đoán tiệm, đồng nhân dọc theo thanh trượt nhanh chóng trượt.
Chu Lánh cũng không nóng nảy, chỉ chốc lát sau, liền quen thuộc đồng nhân hoạt động quy tắc.
Sau đó, Chu Lánh thử thăm dò ra tay.
Bành!
Bốn đồng quyền đột nhiên rời khỏi cánh tay, mang theo xiềng xích, bay ra một thước, Chu Lánh né tránh ba cái, bị một đầu đồng quyền kích bên trong bả vai trái.
Chu Lánh nhẹ nhàng lắc lư tê dại bả vai.
Lực đạo rất mạnh, 10 phần vô lại.
Không bao lâu, Chu Lánh thăm dò đồng nhân đại thể ra tay quy luật, thế là bắt đầu tính nhắm vào công kích đầu lâu cùng thân thể.
Theo Chu Lánh công kích không cắt thành công, trên màn hình số lượng không ngừng biến hóa. 99.61, 98.63, 97.66 nhưng mà, đồng nhân vô cùng vô lại.
Luôn luôn năng lực theo nhân loại căn bản là không có cách góc độ xuất thủ cùng khoảng cách công kích.
Làm xuống đến 50 lúc, Chu Lánh trên người đã xanh một miếng tím một khối.
May mắn Chu Lánh gìn giữ đầu đoán hiểm, nếu không hiện tại đã bị đồng quyền nện đến máu me đầy mặt.
Làm xuống đến 30 lúc, đồng nhân đột nhiên tăng tốc, bốn chân bắt đầu điên cuồng vung đẩy, bắt cánh tay vậy rào rào loạn vung đập loạn, sắt thép toàn phong vương bắt quyền, hoàn toàn không có quy luật. Chu Lãnh nhìn đồng hồ, ý thức được không thể lại mang xuống, thế là cưỡng ép công kích. Bởi vì sắt thép vương bắt quyền không hề góp chết, Chu Lãnh mỗi lần công kích thành công, cơ thể đều sẽ bị đánh trúng, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, thậm chí rách ra. Làm màn hình số lượng xuống đến 0000 lúc, đồng nhân dừng lại. Chu Lãnh nhẹ nhàng thở ra, chúc mừng đo thi người, khiêu chiến thập bát đồng nhân trận tầng thứ nhất thành công. Bởi vì tầng thứ hai lưỡng nghi đồng nhân trận đang có người khiêu chiến, mọi người trở về, có thể dựa theo thứ tự khiêu chiến, có thể bổ sung chân khí người chậm tiến được khiêu chiến, cũng được, lần sau hẹn trước. Ta lựa chọn bổ sung chân khí về sau, tiến hành tầng thứ hai khiêu chiến. Tốt, mời rời khỏi chờ đợi. Chu Lãnh quay đầu nhìn thoáng qua đồng người vết máu trên người, lại cúi đầu nhìn một chút trên người mình vết thương. Chính mình thế nhưng khí tùy thân động, bộ pháp đại thành, đổi thành bình thường vẫn huyết sơ kỳ, một sáng bị nhiều lần đánh trúng đầu, tất nhiên nằm ở chỗ này. Sơn Hà Nguyên tại nơi này. Chu Lãnh giống như nhìn thấy một cái tiểu cự nhân, một tay bóp lấy đồng nhân cổ, một tay huy quyền đánh đập cảnh tượng. Chu Lãnh xuyên qua đại môn, bước vào phòng nghỉ, ngồi xuống khôi phục chân khí. Chân khí hồi phục xong, nhắc nhở Chu Lãnh xếp tại số 7, không sai biệt lắm muốn chờ hơn 20 phút mới có thể tiến nhập. Chu Lãnh rời khỏi phòng nghỉ, một bên chậm rãi đi, một bên tự hỏi, nếu như hai cái đồng nhân vùng vây sắt thép vương bắt quyền không có quy luật chút nào loạn đả, phải làm gì? Đây vẫn chỉ là sơ đẳng đồng nhân, phía sau còn có cao đẳng đồng nhân, nghe nói giống như người thật linh hoạt, do chân chính ma linh sư chế tạo cùng điều khiển. Truyền thuyết tầng thứ 18 đồng nhân rất cổ quái, chẳng qua đến nay không có cụ thể tin tức lưu ra. Chu Lãnh đi đến đồng nhân trận lối vào, chỉ thấy Hứa Thanh Cẩm bọn hắn ban còn đang ở đứng xếp hàng. Hứa Thanh Cẩm nhìn xem Chu Lãnh một thân là tổ thương, vội vàng đi tới hỏi: "Thế nào? Vừa qua cửa tầng thứ nhất, chuẩn bị tầng thứ hai, có thể làm sao? Muốn hay không nghỉ ngơi?" "Không có gì, đây đều là bị thương ngoài ra, luyện võ nào có không bị thương. Lúc này bị thương càng nhiều, lúc chiến đấu tử vong có thể càng nhỏ." Tào Dai Dai đi tới, nói: "Chu Lãnh, không tệ a, lớp chúng ta những người kia, hoặc là nhận thua, hoặc là trực tiếp bị đánh ngất xỉu, từng cái bị đánh thành đầu heo, ngươi thì khỏe miệng một khối tím xanh. Lớp các ngươi qua mấy cái?" Chu Lãnh hỏi. "Hiện tại một cái không có. Chúng ta lão sư cũng đã nói, tháng thứ nhất thuần túy là vì quen thuộc đồng nhân, bình thường theo tháng thứ ba bắt đầu mới sẽ từ từ có học sinh thông qua. Đương nhiên, quý trường niên loại đó thiên tài ngoại trừ, hắn qua, còn chưa xếp tới hắn, hắn nhất định có thể qua. Bất quá, tầng thứ hai khó nói." Chu Lãnh liếc nhìn lớp học kia, không biết ai là quý trường niên. Đột nhiên, Chu Lãnh nhìn về phía một đội đi tới học sinh, không phải Như Lại. Trong đó có người quen đang xem chính mình. Không một ban trước ban trưởng, Thường Loan. Thường Loan chần chờ một chút, khẽ gật đầu. Chu Lãnh vậy gật đầu một cái. Chu Lãnh mặc dù hiếu kỳ hắn vì sao chuyển trường, nhưng bởi vì lúc trước từng có xung đột nhỏ, một thằng lười hỏi. Tào Dai Dai thì hướng lớp học kia bên trong một người phất phất tay, bên trong một nữ sinh cũng cười hướng Tào Dai Dai chào hỏi. "Bọn hắn là trường học nào?" Chu Lãnh hỏi. "Võ Đại Hoa Đông." Chu Lãnh thầm nghĩ Thường Loan nhà còn rất lợi hại, Võ Đại Hoa Đông cao giáo xếp hạng cao hơn Như Đại, hắn lại năng lực chuyển tới tốt hơn trường học. Cách đó không xa Thường Loan hơi cúi đầu, thầm nghĩ quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng, Chu Lãnh hạ độc thủ đuổi đi người sau, còn có thể chứa được cùng người không việc gì mở dạng, thật biết chăng. Chương 76, không cửa, 1, chương 76, không cửa, 1, Võ Đại Hoa Đông vậy tham gia thập bát giáo liên khảo à? Chu Lãnh hỏi. "Ta xem qua trước đó liên khảo, bao gồm Võ Đại Hoa Đông." Chu Lãnh gật đầu. Ba người lại trò chuyện vài câu, Chu Lãnh trở về phòng nghỉ, một bên chờ đợi, một bên trong đầu mô phỏng lưỡng nghi đồng nhân trận các loại khả năng thủ đoạn. Thời gian vừa đến, Chu Lãnh bước vào lưỡng nghi đồng nhân trận. Hai cái cùng lúc trước giống nhau như lúc đồng nhân, một trái một phải, lao vùn vụt tới. Sau đó, hai cái đồng nhân bỗng nhiên tách ra, cơ đồng chân thiết tí, một trái một phải giáp công. Chu Lãnh nhìn thoáng qua trên màn hình 101 bên tránh né, vừa quan sát. Tốc độ di chuyển nhanh hơn một chút, ra quyền tốc độ nhanh một ít, xoay tròn tốc độ cũng sắp. Toàn diện đề cao. Chu Lãnh thăm dò quy luật cơ bản về sau, bắt đầu công kích. Bất kể công kích người nào, vẫn tỷ lệ phần trăm đều sẽ giảm bớt. Nhưng mà, lưỡng nghi đồng nhân trận có một cái buồn nôn nhất đặc điểm. Vĩnh viễn một trước một sau hoặc một trái một phải. Bất kể công kích người nào, chính mình khác một bên tất nhiên sẽ cảnh ngộ công kích. Chỉ có thể bằng vào bộ pháp tránh né, từng chút ra tay, không thể tham. Nhiều tham một quyền, chỉ ít nhiều bên trong 4-5 quyền. Không tham, năng lực thiếu chịu mấy quyền. Làm trên màn hình số lượng xuống làm 20 lúc, hai cái đồng nhân lần nữa tăng tốc. Chu Lãnh chân khí cuối cùng hao hết, nhưng theo huyền triều quyết hồi triều, chân khí khôi phục nhanh chóng đến một nửa. Chu Lãnh nghiêm ngặt dựa theo huấn luyện viên chỉ đạo, nhất định phải bảo vệ đầu và bộ vị yếu hại, cùng địa phương khác cho dù bị nhiều lần đả kích, vậy có thể chịu đựng. Một sáng đầu bị đánh trúng, nhẹ thì mê muội bị điên cuồng truy đánh, nặng thì hôn mê, trực tiếp phán thất bại. Phòng hộ đầu đại giới, chính là cơ thể cùng địa phương khác liên tục bị trúng đích. Đau đớn lan tràn toàn thân. Lúc này, mấu chốt nhất, một sáng phân tâm, liền có thể cảnh ngộ liên tục công kích, trực tiếp tan tác. Chu Lãnh không ngừng điều chỉnh, chậm rãi ngăn chặn đau đớn cùng tạp niệm, chuyên tâm chiến đấu. Một quyền một trường đánh ra, thỉnh thoảng trúng vào một quyền. Tại chân khí sắp hao hết lúc, màn hình về không. "Chúc mừng Chu Lãnh, liên tiếp xông qua hai tầng đồng nhân trận, mời tiến về nhận lấy ban thưởng." Chu Lãnh nhìn một chút cơ thể, mình đầy thương tích. Nhưng Chu Lãnh vừa đi, một bên quan sát kỹ làn da. "Nếu một tháng trước ta gặp loại công kích này, trên người tất nhiên xuất hiện hàng loạt tổn hại vết thương, nhưng lần này vết thương rất ít. Trừ ra đan dược cường thể, chỉ sợ là thập lịch thú quyền tác dụng." Chu Lanh đi đến phòng nhận thưởng, bộ mặt phân biệt, nghiệm chứng thân phận, ký tên lưu chứng tử. Đối phương đưa ra hai hộp dược, một hộp đổ nguyên hoàn, một hộp tẩy huyết hoàn. Về phần thắng liên tiếp thưởng một bản nguyên, trong 3 ngày đánh tới ngươi võ đạo thành tài khoản bên trên. Đừng quên, về sau mỗi tháng năng lực xông qua mới một quan, không gián đoạn, có thể giống như Sơn Hà Nguyên, cầm tới thắng liên tiếp thưởng. Tháng 11 tam tài đồng nhân, tháng 12 tứ tướng đồng nhân, cứ thế mà suy ra. Chu Lanh cảm ơn, mang theo hai hộp dược đi ra phía ngoài, hướng nhét vào miệng một khỏa đại bổ hoàn. Vừa đi, một bên vận chuyển còn thừa không nhiều khí huyết, chậm rãi khí chữa thương khẩu. Đi đến cửa vào chỗ, chỉ thấy Hứa Thanh Cẩm độc đối đứng tại phía trước, cánh tay trái đánh lấy băng treo. Hứa Thanh Cẩm. Hứa Thanh Cẩm quay người, mắt trái rơi tím, mắt phải rơi thanh, một cái mi thanh mục tú đầu heo đập vào mi mắt. Chu Lanh không có đình chỉ, cười lên. Hứa Thanh Cẩm vậy thổi phù một tiếng cười lấy, lộ ra trắng toát răng nhỏ. Chu Lanh nhìn kỹ một chút, trên người nàng có vài chỗ tổn thương rõ ràng so với chính mình càng nặng. Há mồm. Hứa Thanh Cẩm không có do dự, ngay lập tức há mồm, trong mắt mang theo hoài nghi. Chu Lanh đem một khỏa đại bổ hoàn ném vào trong miệng nàng. "Ngươi?" Hứa Thanh Cẩm con mắt trừng được căng tròn. "Ta hiện trong tay hơn 100 quả." Chu Lanh nói. Hứa Thanh Cẩm gật đầu, "Ăn đại bổ hoàn." "Quả sao?" Chu Lanh hỏi. "Bị đánh ngất xỉu." Hứa Thanh Cẩm cười hết mắt, không có một chút ảo não, tay phải sờ sờ bím tóc đuôi ngựa khía cạnh cái óc. "Không sai, không có nhận thua, ngươi kỳ thực một đứa thẳng có dẻo dai. Ngươi qua tầng thứ 2 đồng nhân sao?" "Qua." "Hoa, quá lợi hại." "T." Hứa Thanh Cẩm thở nhẹ, nói xong co vào khóe miệng. "Làm sao vậy?" Đầu heo nhị hào tào dai dai khập khiễng đi tới. Chu Lãnh hoàn thành tầng thứ 2 đồng nhân trận. Hứa Thanh Cẩm nói: "Lợi hại như thế, thương thế của ngươi còn như thế nhẹ, đan dược không ăn đi ta, cơ thể đây vào ma thành lúc, cường độ chí ít tăng lên 50." Tào dai dai là chân chính người luyện võ, một thân cơ thể đây Chu Lãnh cũng cường tráng, chỉ một chút nhìn ra huyền cơ. Chu Lãnh nhìn về phía Tào dai dai, nàng cũng rất mạnh, nhưng có vài chỗ vết thương đặc biệt nặng, ngay cả chân cũng trọng thương. Gần đây ăn đan dược sát thực nhiều, lập tức liền 10 khóa độ nguyên hoàn. Chu Lãnh nói. Tào dai dai nói: "Ta đánh tới một tầng còn lại 15 lại không được. Ta hoài nghi mấy tầng trước khảo nghiệm, trừ ra cơ bản kỹ xảo, còn khảo nghiệm kháng kích đả cùng với bị thương lúc ý chí. Gặp được hơi cưỡng ép đối thủ, ta kiểu này rất khó lập bàn." Tào dai dai lại nhìn về phía Chu Lãnh, nói: "Ngươi không giống nhau, tại toàn thân là tổn thương tình huống dưới, đầu óc thanh tỉnh, ý chí kiên định, không ảnh hưởng chiến đấu. Dường như ngươi trên lôi đài một dạng, hơi so với ngươi còn mạnh hơn người, đều có thể bị ngươi đánh ngã." Hứa Thanh Cẩm nói: "Dai dai, chúng ta trước đưa ngươi trở về phòng ngủ đi." "Ừ." Ba người vừa chạy ra ngoài, một vừa nói chuyện tiếng. Chương 76, khung cửa 2, chương 76, khung cửa 2, chỉ chốc lát sau, đi ra cục võ đạo, bên đường ngừng một dãy lớn xe taxi. Đến sống. Bọn tài xế xe taxi nụ cười sáng lạ. Ba người ngồi lên xe taxi, cho chuyện đồng nhân trận trải nghiệm. Chu Lanh chỉ điểm vài câu, để cho hai người thể hồ quán đỉnh, không ngờ rằng chính mình ngay cả trọng yếu như vậy chi tiết cũng không phát hiện. Trên đường, Tào dai dai nhìn xem cả lớp trong có người tìm chính mình hỏi Chu Lanh, trực tiếp hồi phục hắn qua tầng thứ 2 sau đó cùng Chu Lanh tiếp tục nói chuyện tiếng. Lưỡng nghi đồng nhân trận lối ra, trên người bị thương nhưng trên mặt sạch sẽ quý trưởng niên sắc mặt xanh xám, chậm rãi đi ra. Đánh tới 50 lúc thì ý thức được dù là mặt mũi bầm dập vậy đánh không lại hai cái đồng nhân, chỉ có thể nhận thua. Hắn nhận lấy một tầng ban thưởng, mở ra cả lớp, xem xét người khác thành tích. Đột nhiên, hắn cúi đầu nhìn kỹ. Cái đó Chu Lãnh, lại qua tầng thứ 2. Hắn tân sinh bảng hơn 500, ta thế nhưng 135. Quý trưởng niên trầm mặt một lát, chậm rãi đi về phía trước. "Ta không tin." Quý trưởng niên mày nhăn lại. Hắn vào như lại, là chạy võ vệ bộ ba ứng kế mà đi. Võ quán phụ thuộc Như Đại, nếu như không ai có thể đạt tới ba ứng kế hoạch tiêu chuẩn, danh ngạch hội chuyển cho Như Đại. Cái này khiến Như Đại hàng năm chí ít có một cái ba ứng danh ngạch. Muốn đồng thời hưởng thụ võ đại phúc lợi cùng võ quán chỗ tốt, nhất định phải tranh đến ba ứng kế hoạch, nếu không cao như vậy thành tích đến Như Đại, lấy giỏ chúc mà múc nước công dạ chẳng. Ba thanh căn bản không tại ta nhúng chàm phạm vi, ba ứng nếu như vậy không lấy được tay. Quý trường niên tại trong nhóm tìm, từ khóa là Chu Lãnh. Sau 2 giờ, Chu Lãnh cả lớp đột nhiên sinh động. Mau nhìn tân sinh bảng, thực tế nhìn xem 209 tên. Xem hết ta không tin các ngươi không gọi. Ngụy Hoành đột nhiên lên tiếng. Lớp mọi người vội vàng đi võ đạo thành trong lật xem bảng tân sinh như thành. Lật đến 209 tên. Chu Lãnh, võ quán phụ thuộc võ đại như thành. Võ đạo chỉ số 8.01. Chu Lãnh xông qua một tầng đồng nhân trận. Không đúng, lúc trước hắn là 503 tên, một tầng không thể nào nhường hắn để cao gần 300 tên, khẳng định là xông qua tầng thứ 2. Chu Lãnh mau ra đây. Qua hồi lâu, tại tinh tu thất vận khí hoàn thành, Chu Lãnh tại trong nhóm hồi phục. Sắp được qua tầng thứ 2. 666 võ đạo chỉ số phá 8 và nguyệt khảo thành tích tiếp theo. Còn có thể tiến thêm một bước. Năm nay đại sư võ quán huynh ổn. Ta đột nhiên nhớ tới, Thường Loan còn nói muốn tranh đại sư minh à. Hắn tranh quặp lông, người đều chạy. Đoán chừng là vì không tranh nổi, cho nên chạy. Có khả năng. Chú Lãnh, ngươi bây giờ cũng là võ đạo cao thủ, ta ban cả nước ưu tú võ đạo lớp thì nhờ vào ngươi. Ngươi đừng hù dọa Chu Lãnh, áp võ đạo bộ bình chọn ban ưu tú cấp bao trùm cả nước tất cả cao giáo, một năm chỉ tuyển 3 cái, cơ bản đều bị Vân Hoa Kim Kinh lũng đoạn, chúng ta lên đi đâu được. Nghe nói một sáng biến thành võ đạo bộ ban ưu tú cấp, toàn lớp có thể thu được tập thể ban thưởng. Đó cũng không phải là ăn canh, là trực tiếp gặm thịt. Các ngươi thay cái dễ điểm nguyện vọng, thì như tân thăng tiên thiên. Chu Lãnh vậy ấn mở võ đạo thành, nhìn một chút, nguyên bản màu xám thập bát đồng nhân trận sáng lên. điểm kích bước vào, bên trong hiện hiện thập bát tầng bảo tháp, một cái tiểu nhân leo về phía trước, dừng ở tầng thứ hai. Chu Lãnh nhìn một chút trên người rõ ràng giảm bớt tổn thương, đi đến nhà ăn. Và Chu Lãnh rời khỏi, nhà ăn nhân viên lại nhỏ giọng dế. Năm nay thực đường võ thánh, tiến thêm một bước, cơm tối đánh 16 vòng. Chu Lãnh bước vào thế giới thần bí, đi về phía băng xương cự thụ. Bạch quang chiếu rọi dưới, đại hoàng đang đào hầm đào đất. Chu Lãnh hai mắt tỏa sáng, trang thứ 3 kim hiệt vừa không có mấy ngày, chẳng lẽ lại ra tờ thứ 4 kim hiệt. Chu Lãnh bước nhanh về phía trước, đến gần, nhìn thấy khó có thể tin một màn. Đại hoàng ngậm một khối kim sắc môn khung, ra bên ngoài lôi kéo, thậm chí lôi kéo biến hình. Kim sắc môn khung không ngừng dâng lên, không ngừng đứng vững. Đại hoàng buông ra miệng, màu vàng kim khung buông chậm chậm lên cao, vài trướng. Một tòa cao tới 5 mét kim sắc môn khung, sừng sững tại trước băng xương cự thụ. Kim sắc môn khung đỉnh là hành tây đỉnh bộ dáng, khung cửa mặt ngoài điêu khắc phức tạp đường vân cùng chữ viết. Tỉ mỉ xem xét, đều là chậm chậm xoay tròn chính hình lập phương thần văn. Quá mắt, khung cửa lặng lặng dựng đứng tại phía trước, ngoại phóng ra một loại khó nói lên lời khí thế, ép tới Chu Lãnh tim đập nhanh hơn, cơ thể nặng nề. Đại hoàng cười hắc hắc vây quanh Chu Lãnh xoay quanh, sau đó hai chân trước khoác lên Chu Lãnh phần bụng, cái đuôi nhỏ điền cuồng đồng đưa. Cảm ơn, đại hoàng. Cảm ơn, thu tiên bối. Chu Lãnh là thật không nghĩ tới, này cũng được, đào ra. Đây là. Chu Lãnh đột nhiên nhớ ra trước đó trang thứ 3 kim thư nội dung. Bên trong nhắc tới, có một loại chí bảo, có thể rèn luyện ý chí. Luyện ngục chi môn. Chu Lãnh vừa dứt lời, luyện ngục chi môn đột nhiên hiện hiện vòng xoáy màu xanh lam, hình thành mạnh mẽ hấp lực. Ừm. Chu Lãnh cơ thể xoay một vòng, bị hấp vào bên trong. Đại hoàng vẻ mặt tròn váng, ngẩng đầu, nhìn qua băng xương cự thụ. Chu Lãnh mắt tối sầm lại, lại vừa mở mắt, nhìn về phía trước. Một tôn màu đen cự nhân treo ngược phía trước, giống cự sơn, cao vạn trượng dưới. Kia cự vật ngược lại ngồi đài sen màu đen, đài sen tại thượng, cơ thể tại hạ. Hắn phía dưới cùng đầu chỉ có một tấm hồng nhạt thịt mặt, trên mặt không có bất kỳ cái gì khí quan, hình như chỉ là một miếng da. Đột nhiên, trên mặt từng khối tròn da lật ra, lâm vào trong thịt. Cả khuôn mặt bên trên hiện hiện lít nha lít nhít lỗ thủng. Trong lỗ thủng toát ra từng cái mắt đen. Đảo Liên cự nhân. Chương 77, Đao binh 1, chương 77, Đao binh 1, bên trái, lơ lửng một quả to lớn không gì so sánh được huyết nhục thái dương, giống như là trái tim mặt ngoài chập trùng bất định. To lớn thái dương biên giới, lộ ra từng cái to lớn máu tanh ánh mắt, làm thành một vòng. Hoàn mắt to ngày, nhìn chăm chú chúng sinh. Huyết nhục thái dương rủ xuống một cái cũng rốn xâm nhập một đầu không đầu bỏ sữa phân cổ. Kia bỏ sữa cao không biết mấy ba mét, toàn thân sưng phù, máu thịt bé bé, gân xanh vần quanh, mạch máu dày đặc, không có làn da. Bỏ sữa đứng thẳng, phần bụng vô số máu thịt bé bé ngẽ con thò đầu ra, lít nha lít nhít, nhìn về phía Chu Lãnh, ánh mắt tĩnh mịch. Hoàn mắt chấu mẫu. Bên phải bên cạnh, đứng lặng nhìn một ngọn núi giống nhau hai màu trắng đen tỏa thành. Tạo thành tỏa thành, là từng trương tả dị nhân loại khuôn mặt. Cửa lớn, tường thành, phòng ốc, nham thạch, cầu đối, mặt đất, đều là vặn vẹo nhân loại khuôn mặt, mặt trắng mắt đen, hắc miệng hắc mũi. Vạn mắt cổ bảo. Vô cùng vô tận tà ý, thần uy, ác niệm, bạo ngược, tử vong, giết chóc và như biển gầm phô thiên cái địa vào tới, bao phủ Chu Lãnh. Chu Lãnh chỉ nhìn thoáng qua, chớp mắt, ngất đi. Luyện ngục chi môn lịch xoay tròn, vung ra Chu Lãnh. Chu Lãnh thất khiếu chảy máu, quằn trên đồng cỏ, hơi thở mong manh. Đại hoàng trừng to mắt, bốn chân đủ đạp địa, ngẩng đầu hướng về phía băng xương cự thụ của thiếu. Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, một thẳng không dừng lại. Việt mắng càng khó nghe. Qua hồi lâu, băng xương cự thụ đông tuyết lá cây nhẹ nhàng lay động, lít nha lít nhít bạch quang hạ xuống từ trên trời. Xa so với một lần trước nồng đậm gấp 10, chia ra hướng về Chu Lãnh cùng đại hoàng. Đại hoàng ngông hai tiếng, chạy đến xa xa, né tránh bạch quang. Hai cỗ bạch quang hòa làm một thể, cùng nhau rơi vào Chu Lãnh cơ thể. Đồng thời, từng kia từng sợi hắc khí theo Chu Lãnh cơ thể bay ra, bay trở về luyện ngục chi môn. Đêm khuya, Chu Lãnh ngón tay giật giật, sau đó chậm rãi mở to mắt. Toàn thân đau bứt nhức, đại não mờ mịt, trên người hình như đè ép một ngọn núi. Trong xương gió lạnh xuyên thẳng qua. Chu Lãnh chậm rãi đứng dậy nhìn chung quanh một lần. Đại hoàng lẻ lưỡi, dùng lực hướng Chu Lãnh trong ngực chui, hu hu gọi bậy. Chu Lãnh hai mắt mở mịt, qua hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía luyện ngục chi môn. Mơ hồ còn nhớ, mình bị hút đi vào, sau đó trong đầu hiện hiện luyện ngục chi môn, tầng thứ 10, tà thần nóng nhìn chữ. Chu Lãnh hoàn toàn không nhớ rõ bên trong thấy cái gì, cũng không biết vì sao, sinh ra mắng chửi người xúc động. Chu Lãnh đưa tay che lấy muốn nước đau đầu, đem thao chữ nuốt xuống bụng. Thật là kỳ quái, ta mắng chửi người xúc động vì sao mãnh liệt như vậy? Đại hoàng nằm sấp tại trên người Chu Lãnh, trông mong nhìn Chu Lãnh. Chu Lãnh mơ hồ đã hiểu mỗi loại khả năng, vì giống như đã từng quen biết. Ta không sao, ngươi không cần lo lắng. Chu Lãnh sở lấy đại hoàng phía sau lưng. Đại hoàng tới gần, ánh mắt chuyên chú, hai mắt ngập nước. Thật sự. Chu Lãnh nói. Hu hu. Đại hoàng ghé vào Chu Lãnh trên đùi, mặt ủ mày cho. Chu Lãnh hình như say rượu một dạng, ngồi hồi lâu, cầm lấy trang thứ 3 kim hiệt, lại lần nữa đọc. Trên đó viết, luyện ngục chi môn tổng cộng tầng 19, dùng để rèn luyện ý chí. Chính mình trực tiếp vào tầng thứ 10, không chết tính là mệnh lớn. Chu Lãnh ngồi trong chốc lát, cảm thấy cơ thể khó chịu, cưỡng ép vận khí tu luyện, sau đó đem năng lực uống thuốc cũng ăn một lần, lại lần nữa nằm ngáy ó ó không biết qua bao lâu, Chu Lãnh tỉnh lại. Cảm giác không đúng, vội vàng cầm lấy ma hóa bản biểu. Ngủ một ngày một đêm. Được rồi, dù sao con giận quá nhiều rồi không sợ nữa, và buổi sáng đi ra lúc lại mở giả. Chu Lãnh cảm giác cơ thể thư thái rất nhiều, như thường lệ làm nóng người tu luyện. Ừm. Chu Lãnh phát hiện võ đạo của mình cảm giác dường như lại rõ ràng một chút. đối với võ công nắm giữ dường như cũng càng mạnh. Trong đan điền ở giữa từng tia từng sợi hàn ý, càng thêm lớn mạnh, càng lúc càng giống là nào đó khí kỳ thân. Chu Lãnh nhìn thoáng qua băng xương cự thụ, luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chu Lãnh bụng trộm nhìn về phía đại hoàng do dự nháy mắt, cười hì hì đi tới, gật gù đắc ý, vẻ mặt hồn nhiên mê tơ. Được, giả ngu, biểu diễn kỹ xảo lại đề cao một mảng lớn. Chu Lãnh cảm thụ cơ thể tinh lực dồi dào, đi đến luyện ngục chi môn trước. Nhìn một hồi lâu, Chu Lãnh vừa trầm nghĩ hồi lâu, nhưng nghĩ đến tiếp xuống liên khảo, sắc mặt kiên nghị. Luyện ngục chi môn, tầng thứ nhất. Luyện ngục chi môn ngoại phóng nhạt đạm kim quang, khung cửa trong hình thành vòng xoáy màu xanh lam, hút đi Chu Lãnh. Đại hoàng ngồi tại trước luyện ngục chi môn, lo lắng. Chu Lãnh mắt tối sầm lại sáng lên. Trong đầu hiện hiện đao binh chi địa bốn chữ. Đen bóng dưới bầu trời thế giới, hình như một tòa chiến trường thời viễn cổ. Đủ loại kiểu dáng vũ khí cắm khắp mặt đất, mênh mông vô bờ, dày như ruộng lúa mạch. Gió thổi qua, binh khí linh linh nhẹ vang lên. Đột nhiên, một cái gì sắt loang lổ đại đao bay lên, nhắm ngay vai trái đập tới tới. Chu Lãnh bản năng tránh né, nhưng cơ thể không nhúc nhích. Phốc, một đao tận xương. Chu Lãnh một tiếng kêu nhỏ, đau đến suýt mồ hôi chán, trong nháy mắt đã hiểu cái gì là luyện ngục chi môn, cái gì là đao binh chi địa. Tiếp đó, là đao thương kiếm kích, đùa dịu câu dĩa. Trên đất binh khí từng thanh bay lên, lần lượt công Chu Lãnh các vị trí cơ thể. Chém vào, cắt chém, đâm xuyên, đánh, đánh, nghiền nát. Chu Lãnh ban đầu vẫn chỉ là nhỏ giọng kêu nhỏ, càng về sau đau khổ không thôi, lớn tiếng kêu đau. Kéo dài đau đớn cùng lít nha lít nhít công kích tới tập, từng đợt, vĩnh viễn không ngừng. Lại sau đó, Chu Lãnh không còn kêu gọi, vì đã kêu không ra tiếng. Chương 77, Đao binh 2, chương 77, Đao binh 2, thoát một kiếm, Chu Lãnh cơ thể run rẩy một chút, chặt một đao, Chu Lãnh động một chút. Mới vết thương, đã không có máu có thể chảy. Không biết qua bao lâu, Chu Lãnh thậm chí không cảm giác được đau đớn. Huyết nục rơi đầy mặt đất, phô ở trung quanh, huyền như huyết nục địa thảm. Chu Lãnh huyết cốt tung tùm, cốt cách phía trên, huyết nục rơi rụng. Cuối cùng, Chu Lãnh cơ thể khuynh đảo, không xương vỡ vụn. Nguyên lai, cảm giác tử vong thư thái như vậy. Nháy mắt về sau, thiên địa xoay tròn, Chu Lãnh bị luyện ngục chi môn vung ra. Đại hoàng vòng quanh Chu Lãnh đi rồi tầm vài vòng, hướng về phía băng xương cự thụ kêu to. Lần này, băng xương cự thụ không nhúc nhích. Đại hoàng yên lặng đi đến Chu Lãnh bên cạnh thần, quận mình cơ thể, cái cằm khoác lên Chu Lãnh ngực, lặng lặng nhìn Chu Lãnh mặt. Lại qua một ngày một đêm, Chu Lãnh chậm rãi mở mắt ra. Chu Lãnh hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, giống như hồn phách xuất hiếu. Theo cơ thể đến cùng não, vẫn như cũ chết lặng. Đau đớn kịch liệt về sau, nhân thể hình thành từ ta bảo vệ, chết như cây khô. Chu Lãnh trọn vẹn ngẩn người một khắc đồng hồ, trong đôi mắt mới chậm rãi ngưng tụ quan mang. Ừm. Chu Lãnh trừng mắt nhìn, trước tiên sờ thân thể chính mình, trường thở dài một hơi. Gâu. Hai mắt đỏ bừng đại hoàng đột nhiên đứng dậy, dùng sức cọ Chu Lãnh. Chu Lãnh ôm lấy đại hoàng, nhẹ nhàng phát trấn an. Mấy giây sau, đại hoàng mắt nhắm lại, nằm trên mặt đất, nằm ngáy ho ho. Chu Lãnh nhẹ nhàng sờ lên đại hoàng bụng, ngồi tiếp đại hoàng ngồi hồi lâu. Chu Lãnh đứng dậy, trong óc hiện lên lộn xộn ký ức. Đao binh chi địa thí luyện, ký ức vẫn còn mới mẻ, giống như mỗi món vũ khí cũng ở trước mắt, mỗi một lần đau đớn ngay tại vừa nãy. Chu Lãnh nhìn về phía luyện ngục chi môn. Luyện ngục chi môn lại gửi đi một đoạn tin tức. Tầng thứ nhất, đao binh chi địa, 1791-1000. Nhìn tới thông qua đao binh chi địa khảo nghiệm, cần phải thừa nhận 1 vạn lần binh khí công kích. Lần trước, chính mình tiếp nhận 1791 lần. Không hổ là luyện ngục chi môn, khủng bố như vậy yêu cầu, thật là dùng để bồi dưỡng người. Hoặc nói, là bồi dưỡng mạnh hơn sinh linh. Chu Lãnh tức liền liên tục tiếp nhận 2 lần thí luyện, võ đạo ý chí đột nhiên tăng mạnh, nhìn thấy 1 vạn cái số này, vậy run lên trong lòng. Tại 1 vạn lần công kích trước mặt, chính mình trước đó tiếp nhận đau khổ, dường như nhỏ nhặt không đáng kể. Nghĩ lại, tất nhiên có thể chống đến thiên đao gia thân, cũng được cho là siêu quần mặt tụy. Chu Lãnh cúi đầu nhìn một chút cơ thể. Võ đạo cảm chi bên trong, cơ thể không có biến hóa. Nhưng mà, trong cơ thể, trong đại não, hình thành một loại lực lượng kỳ lạ, huyền diệu phi phàm, lại không thể xác thực cảm giác. Không có gì ngoài ý muốn, hẳn là võ đạo ý chí sổ hình lại lần nữa lớn mạnh. Chu Lãnh nắm chặt nắm đấm, cánh tay phải cơ thể căng cứng nâng lên. Võ đạo ý chí chính là tinh thần cơ thể. Chu Lãnh trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Rõ ràng hôm qua vừa ăn xong bổ nguyên hoàn cùng những đan dược khác, nhưng tại võ đạo cảm chi bên trong, những đan dược kia một hao tổn mà không, cơ thể còn đang phát ra cùng loại đói khát tín hiệu, như là cảm thấy rất lạnh. Hẳn là luyện ngục chi môn rèn luyện, hoặc là võ đạo ý chí trưởng thành, cùng cơ thể cùng đan dược cũng có quan hệ. Chu Lãnh lại đặt tất cả đan dược ăn một lần, thân thể rét lạnh mới chậm rãi tiêu tán. Chu Lãnh đi ra thế giới thần bí. Vừa hồi tiểu như thôn, mạng liên thông, ma hóa bản biểu bắn ra đông đảo thông tin. Rất nhiều người cũng đang hỏi tình huống thế nào, bao gồm Lý Lâm Hãn. Chu Lãnh một nhìn thời gian, rạng sáng 5 giờ, liền tiến hành luyện công buổi sáng, mãi đến khi 6 giờ mới một lần khôi phục. Đặng Chi Giác bất đắc dĩ hồi phục. Người thực sự là. Được rồi, dù sao không sao. Sơn Hà Giang Hồ liên khảo chuyện đã công bố, hôm nay tiến hành sơ bộ đo thi, ngươi năng lực gặp phải là được. Ngoài ra, như đại cá nhân tiên tiến học đồng phát xuống, 3 vạn nguyên, ngươi qua đây ký tên lĩnh một chút. Chu Lãnh trước thẳng đến nhà ăn, cùng trước kia khác nhau, trước điểm rồi 1/1000 nguyên hạ vị nục dự thiện, lại đến 1 khỏa đại bổ hoàn, lại ăn cơm. Chu Lãnh ăn xong rời khỏi. Nhà ăn nhân viên 10 phần kinh ngạc. Hôm nay sao chỉ ăn 14 vòng, lại không hề tiến bộ. Muốn theo thực đường võ thánh trên bảo tọa vẫn là sao? Đừng nói mỏ, các ngươi không nhìn hắn thêm một trận nục dự thiện sao? Trên mặt bàn còn giữ đại bổ hoàn hộp nhỏ, hai cái này cộng lại, năng lực đỉnh 5 bữa cơm. Chờ một chút, ý là hắn ăn càng nhiều. Hẳn là xếp hạng có thể gạt người, nhưng lượng cơm ăn sẽ không. Các ngươi ai có khuê nữ, vội vàng nghĩ biện pháp biết hắn đi. Người sớm đã có bạn gái, ngày đó trả lại hắn đưa một đám nổi thịt, ta thấy vậy chân thật.
A,
này đều biết. Rốt cuộc thực đường võ thánh. Chu Lanh đi vào võ đạo quán, các bạn học chính nghị luận ở mỹ, ban đầu cũng không thấy hắn đi vào. Thật không nghĩ tới, là thập bát giáo liên hảo lên mánh liệt. Nhưng muốn thông qua đo thì mới được. Chúng ta cơ bản không sai biệt lắm, này dù sao cũng là thập bát giáo liên khảo, không phải võ đạo thập đại liên khảo. Có tin tức nói, lần này ban thưởng sẽ rất mãnh, trừ ra thưởng quy bổ nguyên hoàn, dưỡng khí hoàn, bổ huyết hoàn loại hình, nên còn có cao loại năng lực. Năng lực có cái gì? Hẳn là bão nguyên đan, ngưng thần đan loại hình. Mặc dù bão nguyên đan năng lực áp xúc chân khí, tăng cường cường độ chân khí, nhưng ta thích hơn ngưng thần đan. Ngưng thần đan chính là năng lực tăng cường võ đạo ý chí.
Đúng.
Ngưng thần đan sản lượng đây bão nguyên đan càng ít, với lại quanh năm suốt tháng đoạn hàng, nếu không phải quốc gia nghiêm ngặt khống chế, đã bị triệt để lũng đoạn. Nghe nói tấn thăng tiên tiên về sau, võ đạo ý chí cực kỳ trọng yếu. Chương 78, trục trặc, 1, chương 78, trục trặc, 1, cho dù hiện tại, võ đạo ý chí vậy quan trọng a lên chiến trường, không có võ đạo ý chí, ác ma một chảo tử bắt tới, cơ thể tê dần, trực tiếp tê, dọa kẻ ra quần đều có khả năng. Nếu là có võ đạo ý chí, treo lên một thân huyết, cạch cạch cùng ác ma đối với làm, không đáng sợ. Liên cùng Chu Lãnh tựa như.
Đúng.
Chu Lãnh. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về Chu Lãnh.
Ừm.
Tất cả mọi người trừng to mắt, mắt lộ ra hoài nghi. Lớp thứ hai Lư Tuấn Tài nhảy dưới đất đứng dậy, ba bước hai bước lại gần Chu Lãnh, sau đó bản năng sau lùi một bước.
Ngươi
trên chiến trường ma luyện. Chu Lãnh ánh mắt không đúng, thật là sắc bén. Khí thế vậy không giống nhau, rõ ràng loại đó cảm giác của lão binh. Lão binh cùng người bình thường, cái loại cảm giác này thật không giống nhau. Trước kia là Chu Lãnh, hiện tại phải gọi Chu Lãnh Lãnh. Ngụy Hoành nói đùa. Chu Lãnh nói, tại đồng nhân trận chi chiến về sau, ta lại nhìn rất nhiều võ đạo thực chiến thậm chí video chiến đấu, có lĩnh ngộ. Vì nguyên lịch thiên tiềm lực, rất có thể. Không ngờ rằng, ngươi khống chế chân khí mạnh thì cũng thôi đi, nộ tính vậy từ từ dâng đi lên, chờ ngày nào ngươi năng lực lĩnh ngộ tả hữu hô bác, tạ phúc toàn nhân loại.
Đừng nói mỏ.
Cảm giác thế nào? Nhìn xem ngươi tại trong nhóm nói, mấy ngày nay bế quan tu luyện. Chu Lãnh nói, thành quả các ngươi cũng nhìn thấy, xác thực rất có tiến bộ. Vậy ngươi liên khảo đội hình một càng ổn.
Đội hình một.
Chu Lãnh hỏi. Mới ban trưởng Ngụy Hoành từ từ nói.
Đúng, liên khảo cùng bình thường nguyện khảo không giống nhau.
Liên khảo mục đích là võ đại phổ thông liên thủ, bồi dưỡng nhân tài, coi như là gián tiếp cùng võ đạo thập đại tranh chấp.
Người suy nghĩ một chút à, 18 trường học, mỗi cái trường học thứ nhất lại tranh thứ nhất, nếu như chỉ cấp một người thứ nhất, học sinh, trường học trong lúc đó năng lực không cãi nhau sao? Cho nên đám hiệu trưởng bọn họ cùng hợp lại, tránh nội đấu, làm cái tập thể đệ nhất, cũng là đội hình một. Đội hình một nhân số rất ít, bình thường cũng liền 2-30 người. Trừ ra các giáo lãnh đạo, ngoại giới không nhìn thấy cụ thể xếp hạng, chỉ có thể nhìn thấy tại thứ mấy thế đội. Với lại mỗi cái bậc thang trong đội tất cả mọi người ban thưởng là giống nhau.
Như vậy, vừa năng lực khích lệ đồng học, cũng có thể nhường đại bộ phận đồng học cũng được lợi, lại tránh quá độ nội đấu, đặt thành liên khảo mục đích. Mấu chốt nhất là, liên khảo đều là thực chiến ma thành. Đội hình một xây dựng nhiều người, kia các giáo thứ nhất vui lòng liên thủ giết yêu ma. Nếu chỉ có một thứ nhất, vậy thì không phải là khảo nghiệm giết yêu ma, là khảo nghiệm lòng người, qua lại nội đấu có thể tươi sống chôn vùi toàn bộ trường học. Chu Lãnh gật đầu, nói, xác thực, trước kia thực chiến ma thành lúc, phát sinh qua tương tự thảm kịch. Ngươi nên ổn vào đội hình một.
Ngụy Hoành hâm mộ nói,
chưa hẳn.
Chu Lãnh lắc đầu.
Ngụy Hoành nhếch môi, nói, lại tới, nói tối sợ lời nói, đánh vô cùng tàn nhẫn nhất đỡ.
Phùng Văn Hào nói, mấu chốt hắn còn thích giấu một tay, làm lúc trên lôi đài, chúng ta cũng cho là hắn muốn thua, kết quả toát ra một cái khí tùy thân động, đối phương gây mê toàn thân.
Lư Tuấn Tài nói, lần này liên khảo, cho phép liên thủ hành động, người khác ta mặc kệ, lớp chúng ta nhớ phải đuổi theo Chu Lãnh.
Không dám nói công lao bao nhiêu, nhưng tỷ lệ tử vong hội giảm mạnh.
Ai lại không đốc, đương nhiên trước ôm Chu Lãnh đuổi.
Chờ một chút, tỷ lệ tử vong.
Thực chiến ma thành liên khảo, sẽ chết người đấy.
Võ đạo quán lâm vào ngắn ngủi trầm mặc.
Cẩn thận một chút, sẽ không xảy ra vấn đề.
Đúng.
Hôm nay tiến hành trong trường đo thi, các ngươi cảm giác thế nào?
Ta chỉ ít so với lần trước đề cao 100 điểm.
Ta cũng được.
Không bao lâu, Đặng Chi Giác và huấn luyện viên tới trước, mang theo toàn lớp mênh mông quần quật đi về phía trường thi.
Đặng Chi Giác hướng Chu Lãnh vẫy tay, Chu Lãnh đi qua.
Đặng Chi Giác chầm chầm vào Chu Lãnh nhìn một lúc lâu, nói, ngươi mấy ngày nay làm cái gì?
Đi ma thành, hay là lại gặp được các ma?
Chu Lãnh sớm liền nghĩ kỹ cách diễn tả, nói, đồng nhân trận về sau, ta rút kinh nghiệm xương máu, mời Lý Bá Bá chỉ điểm ta. Hắn là lão binh, để cho ta cảm nhận được không khí chiến trường.
Hai ngày này, ta một mực phỏng đoán loại đó chiến đấu cùng cảm giác tử vong.
Đặng Chi Giác thở dài nói, lần kia ác ma đối với thương tổn của ngươi, tác dụng còn đang ở hiện hiện.
Qua lâu như vậy, ngươi còn có thể theo tử vong cùng trong sự sợ hãi hấp thu lực lượng, rất tốt, kiên trì.
Ta hiện trong đầu cũng sẽ lặp đi lặp lại hiện hiện tử vong cảm thụ, bao gồm bị ác ma làm hại, trên lôi đài, cùng đồng nhân chiến đấu.
Đương nhiên, còn có một số video chiến đấu chi tiết, một chấn động lay ta.
Ngươi có thể ở phương diện này sát thực tiểu có thiên phú.
Tiếp tục cường hóa, một ngày nào đó, ngươi hội đạt được trước nay chưa có thành tựu.
Không bao lâu, mọi người đến trường thi.
Lần này đo thi, cùng lần trước hoàn toàn tương tự.
Không chỉ kế toán vào nguyệt khảo thành tích, đi vào võ đạo thành cùng bảng tân sinh như thành, còn quyết định có thể hay không tham gia thập bát giáo liên khảo.
Đến trường thi,
tất cả đồng học cũng chằm chằm vào Chu Lãnh. Chu Lãnh thì chậm rãi làm nóng người, ánh mắt trầm ổn, không thèm để ý chút nào ngoại giới chú ý. Phùng Văn Hào biết nhau Chu Lãnh lâu nhất, nhỏ giọng thầm thì nói, thực sự là vững như lão cẩu, thì giống như biến thành người khác. Trận đầu, bắn bọt chạy. Khoảng cách 5000m, Chu Lãnh tượng ngựa hoang đức cương giống nhau phi nước đại. Chương 78, trục trặc 2, chương 78, trục trặc 2, gần một nửa đồng học trơ mắt nhìn Chu Lãnh chạy trước tiên, chạy trước, lại trơ mắt nhìn Chu Lãnh từ phía sau vượt qua tới. Siêu giới. Những bạn học này từng cái bất đắc dĩ, một bên chạy một bên hô Chu Lãnh chậm một chút. Cuối cùng đạt được 100 điểm. Lần trước đạt được 91.4 điểm. Trận thứ 2 chạy né tránh. Vì trên đường rộng lượng bóng chạy phun ra, không người năng lực hoàn toàn tránh né, cho dù Vân Hoa Kim Kinh cũng có rất ít người năng lực phần trăm. Chu Lãnh 97.2. Lần trước đạt được 93.4 điểm. Trận thứ 3, chạy mang vật nặng. 98.1 lần trước đạt được 94.6 điểm. Trận thứ 4, chạy vượt chướng ngại vật. 97.1 lần trước đạt được 93.8 điểm. Trận thứ 5, cử tạ. 100 điểm. Lần trước 90.5 điểm. Trận thứ 6, lực quyền. 100 điểm. Lần trước 94.2 điểm. Trận thứ 7, tổng lượng chân khí. 100 điểm. Lần trước 91.3 điểm. Trận thứ 8, cường độ chân khí. 100 điểm. Lần trước 92.8. Trận thứ 9, điều khiển chân khí. 100 điểm. Hai lần đồng dạng. Thi xong trận thứ 9, đông đảo đồng học tê cả da đầu. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Chu Lãnh mát điểm 100 điểm liền cùng măng mọc sau mưa một dạng, đồng loạt xuất hiện. Ngụy Hoành thở dài, nói, tâm ta thái sập. Cùng nhau băng, băng băng khỏe mạnh hơn. Ta mới là tâm tính tối băng có được hay không? Lư Tuấn Tài sắc mặt là thật hơi khó coi. Ngụy Hoành ôm Lư Tuấn Tài bả vai, tỏ vẻ an ủi. Phùng Văn Hào hết chuyện để nói, hỏi, lần trước, ngươi đây Chu Lãnh thấp mấy phần? 2 điểm. Lư Tuấn Tài lườm hắn một cái. Phùng Văn Hào thấp giọng nói, lần này chỉ ít thêm số 0. Lư Tuấn Tài trợn trắng mắt. Không sao, ngươi hay là lớp thứ 2. Trận thứ 10, chân khí cử tạ. 100 điểm. Lần trước 91 điểm. Thứ 11 tràng, cường độ công kích tối đa. 95.5 điểm. Thượng một hồi, 93.4 điểm. Chỉ là 2 điểm nhiều đề cao, nhưng các bạn học lại càng thêm bất đắc dĩ. Bởi vì làm công kích độ chấn động khó khăn nhất tăng lên, thực tế đến phía sau, tăng lên 1 điểm quả thực cùng muốn mạng đồng dạng. Đối với cao thủ mà nói, cái khác số liệu hư hư thật thật, thì có chuyện như vậy. Nhưng công kích độ chấn động là thực sự lực phá hoại. Sau đó, phía sau rất nhiều đồng học vô cùng cao hứng, bởi vì bọn họ vậy tăng lên một chút. Liệt độ nghi thiết bị trong phòng, thao tác viên nhìn từng dãy màu cam đèn sáng, mặt mũi tràn đầy mê man. Đài này liệt độ nghi kiểm tra tu sửa sau đó, lại cũng chưa dùng qua, đây là kiểm tra tu sửa sau lần đầu tiên sử dụng. Thứ 12 tràng, cường độ công kích trung bình. 97.7 điểm. Thượng một hồi, 96.5 điểm. Độ chấn động đo thi xong thành, thao tác viên nhóm đây Chu Lãnh đồng học còn tan nữa, lại một lần nữa gọi lại tổng huấn luyện viên Hoàng Kinh Thu. Tổng huấn luyện viên, tất cả quá trình thế nhưng có quay video, thật không có quan hệ gì với chúng ta a hai lần. Hoàng Kinh Thu nhìn từng dãy đỏ lên chụp chặt đèn, cũng có chút ngộng. Đây cũng không phải là tiền không tiền vấn đề, liệt độ nghi tiểu này thiết bị nếu làm hư, khẳng định có người gánh trách nhiệm. Hiện tại dừng lại làm việc, ta đi tìm quán chủ. Hoàng Kinh Thu nói xong rời khỏi. Chu Lãnh đám người tiến hành cuối cùng một hạng, cách đáng cùng kháng kích đả. Lại một lần nữa bước vào tràn ngập mùi máu tươi chẳng quán, tất cả đồng học trước mắt hiện hiện hôm đó cảnh tượng, bản năng nhìn một chút mặt đất. Mặt đất chợt nhìn rất sạch sẽ, nhưng nhìn kỹ lại, lưu lại nhàn nhạt điều trạm dấu vết. 16 tòa màu đen kích đả khí tượng bình lớn đầu sừng sững tại căn phòng. Một ít đồng học rụt cổ một cái, toàn thân cảm nhận được kim châm đau đớn. Đi vào đi, giống như lần trước. Giọng Đặng Chi Giác không tình cảm chút nào. Phía sau đồng học đưa mắt nhìn phía trước nhất 16 cái đồng học đi vào pháp trường. Bành, bành bành bành. Bên ngoài sân đồng học lặng lặng chờ đợi, chỉ chốc lát sau, tòa thứ nhất kích đả khí dừng lại. Một giáo quan đi vào, tựa kéo giống như chó chết, lôi ra một cái đồng học. Phía sau, thật dài vết máu giống như hàng da bút chữ chậm rãi bôi lên. Cái này đến cái khác đồng học hôn mê, bị đẩy ra ngoài. Cuối cùng, chỉ còn Chu Lãnh một cái. Mọi người nhìn về phía Chu Lãnh chỗ kích đả khí. Kích đả khí trên màn hình, điểm số không ngừng lên cao. Lên làm lên tới 99.9 điểm lúc, tất cả đồng học nín thở, trừng to mắt. Đích. Trên màn hình, hiện hiện 100 điểm. Lần trước, 97.8 điểm. Kích đả khí dừng lại. Thật cầm thú. Ngụy Hoành tự lẩm bẩm. Mọi người chầm chầm vào cửa, bóng người quen thuộc đi ra. Mặt mũi bầm dập, toàn thân đẫm máu. Toàn thân không có một chỗ hết địa phương tốt. Nhưng, Chu Lãnh đứng. Chu Lãnh giống như khiêng vạn quân gánh nặng, từng bước một, chậm rãi hành động, cơ thể lay động. Siêu siêu mèo mèo, hình như gió thổi qua sẽ ngã xuống. Mọi người lặng lặng nhìn qua. Cho dù vết thương chẳng chịt, tất cả mọi người hiểu rõ, người này là nơi này vương. Chu Lãnh ăn đan dược, ngồi ở trên đệm, lưng tựa tường, nhắm mắt lại. Ngụy Hoành ngửa mặt thán, nói: ta trước kia cho rằng huấn luyện viên tối cầm thú, hôm nay mới biết chi ngoài có cầm thú ngoài có thú. Thứ nay về sau, Chu Lãnh tấn thăng đại cầm thú. Ngụy Hoành, đến, vào kích đả khí. Là. Ngụy Hoành mặt đen lên cùng đợt thứ hai đồng học bước vào kích đả khí. Tiếp theo. Bên ngoài sân đồng học nghe được Ngụy Hoành tiêu hồn kêu thảm. Giống như lần trước, các bạn học hôn mê, thanh tỉnh, uống thuốc, bị huấn luyện viên vận khí chữa thương. Sau đó một đám người nằm ở trên đệm, xoát điện thoại di động. Không bao lâu, Đặng Chi rất nói, mới phiếu điểm đã phát đến trong đám. Trọng thương hào môn từng cái nhanh nhẹn mở ra cả lớp, xem xét điểm số. Lư Tuấn Tài nhắm mắt, tay phải ngăn trở tầm mắt, nhẹ nhàng phóng tại trên màn hình điện thoại di động, sau đó chậm rãi di động xuống dưới. Chương 79, 98 tên, 1, chương 79, 98 tên, 1, hạng nhất, Chu Lãnh, tổng điểm 1285.5. Điểm trung bình 98.88. Tên thứ hai, Lư Tuấn Tài, tổng điểm 1229. Điểm trung bình 94.54 điểm. Kém hơn 50 điểm. Phùng Văn Hảo nhỏ giọng thầm thì. Bên cạnh Ngụy Hoành đến rồi một câu, đã sinh du, sao còn sinh lượng? Lư Tuấn Tài trợn nhìn hai người một chút. Đặng Chi rất nói cho mọi người một tin tức tốt, ngày mai nghỉ ngơi, sau đó bình thường lên lớp. Ngày mùng ngày 6 tháng 10, tiến về Ma Thành Thủy Châu, tiến hành thập bát giáo liên khảo. Toàn bộ đồng học không nói một lời, coi như không nghe được. Cái này cũng có thể để tin tức tốt. Quan chủ thất. Hoàng Kinh Thu hồi báo hoàn tất, Vương Bác Hùng cẩn thận xem xét hai lần liệt độ nghi màn hình giám sát. Lặp đi lặp lại nhìn xem liệt độ nghi hai lần cam đèn cùng hai lần đèn đỏ, hoàn toàn nhìn xem không có gì ngoài ý muốn. Người xem xét theo dõi. Nhìn, hoàn toàn không sao hết. Hoàng Kinh Thu nói. Vương Bác Hùng nói, ngươi về trước đi, ta lại điều tra thêm. Là. Vương Bác Hùng tiếp tục xem theo dõi, nheo lại mắt. Hẳn là trong trường học cẩn giấu đi ma vật. Tuyệt không có khả năng. Lại lật nhìn mấy lần, Vương Bác Hùng đột nhiên đem màn ảnh tách ra. Một cái biểu hiện thiết bị trong phòng bộ hình tượng, một cái biểu hiện ngoại bộ hình tượng. Lần đầu tiên sáng cam đèn, Chu Lãnh Thu trưởng. Lần đầu tiên đỏ đậm đèn, Chu Lãnh Thu trưởng. Lần thứ hai sáng cam đèn, Chu Lãnh Thu trưởng. Lần thứ hai đỏ đậm đèn, Chu Lãnh Thu trưởng. Vương Bác Hùng đồng tử phóng đại, ngay lập tức nhớ ra ngay lúc đó thi đại học võ khảo. Chu Lãnh huyết dịch thì biểu hiện cao năng tích tượng, chính mình thân tự cảm ứng. Bình thường liệt độ nghi năng lực kiểm tra đã biết lực lượng, không cách nào kiểm tra không biết lực lượng. Vương Bác Hùng suy tư một lát, tra xét một chút tài liệu, liên hệ cục võ đạo đồng nhân trận người phụ trách. Ngươi tốt, ta là võ vệ cục Vương Bắc Hùng, mời đem các ngươi đồng nhân trận kiểm tra tu sửa ghi chép phát đến nơi này của ta. Chỉ chốc lát sau, Vương Bắc Hùng xem xét đồng nhân kiểm tra tu sửa ghi chép. Đồng nhân bình quân 10 ngày đến 15 ngày kiểm tra tu sửa một lần, khoảng cách mỗi khoảng 3 tháng sẽ hình thành so sánh tổn thất lớn, tiến hành toàn diện kiểm tra tu sửa, thay thế linh kiện. Tại Chu Lanh đi ngày đó, Tam Hào đồng nhân trận tầng 1 cùng tầng 2 đồng nhân, rời tiểu kiểm tra tu sửa vừa qua khỏi 3 ngày, rời lần trước toàn diện kiểm tra tu sửa chỉ có 1 tháng. Nhưng ghi chép biểu hiện, cùng ngày, kia 2 tầng đồng nhân nhưng lại tiến hành toàn diện kiểm tra tu sửa, tiến hành so sánh phạm vi lớn linh kiện thay thế. Ngoài ra, tất cả đồng nhân kiểm tra tu sửa ghi chép cũng 10 phần quy luật. Vương Bác Hùng lại lấy ra lần trước liệt độ nghi kiểm tra tu sửa ghi chép cùng video. Cái đó sửa chữa viên hùng hùng hổ hổ, vạch ra liệt độ nghi tổn thất quá lớn. Tiểu tử này, quả nhiên kích phát nào đó kỳ thân, chẳng qua còn chưa toàn bộ hiện hiện. Bình thường liệt độ nghi không cách nào đo ra hắn thực tế công kích độ chấn động chỉ biểu hiện là 6.1, vượt qua 6.5, đang tái sinh bên trong chính là mắt điểm. Nếu như tăng thêm kỳ thân lực lượng, công kích của hắn độ chấn động rất có thể vượt qua 7 thậm chí 8. Vương Bác Hùng lâm vào trầm tư. Đo thi số liệu, phần lớn rất đơn nhất, bất luận là chạy nhanh, lực lượng vẫn là chân khí, cũng không thể thật sự phản hồi một cá nhân thực lực. Tất cả đo thi số liệu bên trong, tiếp cận nhất thực chiến số liệu, kháng kích đã xếp hạng thứ 2. Thứ nhất là công kích độ chấn động. Bất luận cái gì công kích độ chấn động siêu cao học sinh, đều sẽ bị các đại thế lực chú ý chú lanh số liệu này, tại toàn bộ như thành tân sinh bên trong, nên xếp hạng 5 vị trí đầu, gần với Sơn Hà Nguyên. Sở dĩ không thể xếp tại thứ 2, là bởi vì tất nhiên có người cũng thức tỉnh bộ phận kỳ thân lực lượng. Hiện tại còn không thể xác định hắn kỳ thân mạnh yếu, nhưng tháng qua không có. Ngày thứ hai mặc dù nghỉ ngơi, Chu Lãnh vẫn là đi nhà ăn như lại ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, bảng tân sinh như thành đổi mới. Cả lớp trong nhiệt hỏa nói chuyện phiếm, lần lượt có người tại trong nhóm kêu gọi Chu Lãnh. Chu Lãnh không nhanh không chậm ấn mở võ đạo thành, điểm kích bảng tân sinh như thành. Chu Lãnh, võ quán phụ thuộc võ đại như thành. Võ đạo chỉ số 8.12, xếp hạng 98. Chu Lãnh lại điểm kích cả lớp. Lít nha lít nhít pháo hoa, ngón tay cái, nhu bức và nét mặt đổ toát ra. Ngụy Hoành trưởng lớp này dẫn đầu soát màn hình. Một lát sau, các bạn học bắt đầu nói chuyện phiếm. Ta chỉnh lý một chút như đại xếp hạng chụp ảnh, năm nay như đại hình như có chút mánh. Chu Lãnh thứ nhất, không cần phát. Quý Trường Niên thứ hai, võ đạo chỉ số 8.11, xếp hạng 109. Nhiều Minh Hiền thứ ba, võ đạo chỉ số 8.10, xếp hạng 117. Từ Khang An thứ tư, võ đạo chỉ số 8.06, xếp hạng 182. Nhiều Minh Hiền là ai? Ta sao không có ấn tượng? Phùng Văn Hào hồi phục, vậy là chúng ta trường trung học số 8, lúc học lớp 10 thành tích bình thường, lớp 11 lớp 12 lúc thể khảo võ khảo tập bánh. Rõ ràng có cơ hội thập đại, không biết vì sao thi như đại. Lần trước thành tích còn bình thường, lần này trực tiếp nhảy lên đến thứ ba, cũng là hậu kình thập túc mạnh nhân. Bất quá, mạnh nhất hay là đại cầm thú Chu Lãnh. Cầm thú Chu Lãnh, làm thế thứ nhất, trấn áp như đại. Cầm thú Chu Lãnh, làm thế thứ nhất, trấn áp như đại. Một bang rảnh đến nhức cả trứng đồng học sao chép dán cùng một câu nói soát màn hình. Lúc này, cao trung lão sư Tôn Hùng phát tới thông tin. Lục hiệu trưởng nói, tốt, không ngừng cố gắng. Không bao lâu, hầu nghị phát tới thông tin. GMN. Chu Lãnh, thật hay giả? Phía sau bổ sung Chu Lãnh xếp hạng chụp ảnh. Không phải là tu đồ A. Là thực sự. Chu Lãnh nói. Người cuối cùng hết khổ. Chúc mừng chúc mừng. Một lát sau, hầu nghị phát một câu, ngoài nó, hốc mắt đỏ lên. Sau đó, thông tin rút về. Chu Lãnh nhìn xem trong chốc lát, hầu nghị không nói gì nữa, thầm than một tiếng, làm không thấy được. Chương 79, 98 tên, 2, chương 79, 98 tên. 2. Chu Lanh về đến Võ Đạo Thành, nhìn bảng tân sinh như thành bên trên trước 3. Thứ nhất, Sơn Hà Nguyên, võ đạo chỉ số 10.00. Thứ hai, Dư Giác Dũng, võ đạo chỉ số 8.51. Thứ ba, Giang Hiểu Âm, võ đạo chỉ số 8.47. Ba người thứ tự cùng lần trước giống nhau như lúc. Sơn Hà Nguyên mạnh nhất, sông pha 9, chính thức vào 10. Chỉ số vào 10 thì đại biểu cho nắm có sinh lực kỳ thực lực. Chu Lãnh nhìn thấy Võ Đạo Thành thông tin báo tin điểm đỏ, ấn mở. Có đồng nhân trận gửi đi thắng liên tiếp ban thưởng 10.000 nguyên. Có bước vào bảng tân sinh như thành xếp hạng tiền thưởng. Xếp hạng 98, mỗi tháng có thể đạt được 3.000 nguyên. Cả nước tân sinh bảng xếp hạng tiền thưởng. Mỗi tháng 1 vạn nguyên. Chu Lãnh thầm nghĩ không hổ là quốc bảng ban thưởng, chính là đây chỗ ban thưởng cao. Có nhắc nhở bước vào cả nước tân sinh bảng thông tin, điểm kích bước vào xem xét. Chu Lãnh điểm kích, bước vào cả nước tân sinh bảng. Giao diện nhanh chóng trượt, cuối cùng đi vào Chu Lãnh vị trí. Chu Lãnh, Như Thành, Đại học Như Thành phụ thuộc võ quán. Võ đạo chỉ số 8.12. Xếp hạng 3079. Chu Lãnh trong lòng không hề bận tâm, thứ hạng này cũng không có thượng không có khác biệt lớn. Quốc bảng đệ nhất vị kia, treo cao trên màn hình, nghĩ không nhìn cũng không được. Lý Thần Không, Lý Việt cháu ruột, cùng người khác khác nhau, hắn võ đạo chỉ số không có có biểu hiện. Hẳn là có đặc nguyên nhân khác. Chu Lãnh tại quốc bảng tìm kiếm, vô cùng mau dừng lại. Trương Tinh Liệt, Hùng Thành, võ đại Vân Hoa. Võ đạo chỉ số 9.01. Xếp hạng 96. Lần trước, Trương Tinh Liệt xếp hạng 172. Tiểu tử này, Chu Lãnh từ đáy lòng là Trương Tinh Liệt vui vẻ. Chỉ số qua 9, mang ý nghĩa Trương Tinh Liệt thực lực có thể so với luyện thể sơ kỳ, đã không còn là vận huyết kỳ người có thể so sánh. Chu Lãnh vừa định chúc mừng Trương Tinh Liệt. Kết quả Trương Tinh Liệt ra tay trước đến Chu Lãnh xếp hạng chụp ảnh. Phía sau tăng thêm một câu: "Ta tại Hùng Kinh Vân Hoa, nhìn thấy hảo quang của ngươi." Chu Lãnh trái tim nhẹ nhàng giật mình, đem Trương Tinh Liệt chụp ảnh phát trở về. "Ta tại Như Thành, chờ ngươi vào quốc bảng trước 10." Trương Tinh Liệt hồi phục: "Vậy ta thì tại trước quốc bảng cấp 10 ngươi." Cách xa nhau mấy ngàn dặm Hùng Thành cùng Như Thành, hai người xa xa tương vọng. Võ đại Như Thành năm nhất không một ban nhóm, luận võ quán ban còn sinh động. Vì dường như toàn lớp học sinh cũng cảm thấy trời sập. Võ quán sinh cấp đi thứ nhất. Với lại nguyên bản quý thứ nhất trường niên ngay tại lớp chúng ta. Một bộ phận người cảm khái Chu Lãnh danh bất hư truyền. Còn có một số người không phục, nhận là tất cả còn phải nhìn xem thực chiến. Quý trường niên một lúc xem xét bảng tân sinh Như Thành, một lúc xem xét cả lớp, lật xem liên quan đến Chu Lãnh thành tích chụp ảnh. Tới tới lui lui nhiều lần, quý trường niên cau mày. Đan dược của ta năm qua, thực tế thành tích là vượt qua hắn, chẳng qua không đạt được siêu phân tiêu chuẩn, cố định tại 100 điểm, cho nên mặt ngoài tổng điểm không bằng hắn. Nói cách khác, ta rất có thể so với hắn có hơi mạnh nhất tuyến. Hắn võ đạo chỉ số cao hơn ta, chỉ là số liệu biểu hiện vấn đề. Nói hắn thực lực so với ta mạnh hơn, ta không tin. Lần này thập bát giáo liên hảo, chúng ta thấy rõ ràng. Hứa Thanh Cẩm cùng Tào Dai Dai không dám ở trong đám nói chuyện. Đôi này tiểu tỷ muội ý bột riêng hồi lâu, sau đó chia ra hướng Chu Lãnh chúc mừng. Thiết gia, cha, Chu Lãnh vào bảng tân sinh Như Thành 98, một tháng trước vào hơn 400 tên. Thiết Thành Tùng hô to. Ừm. Thiết Thông Minh đồng ý bữa, tiếp tục xem tin tức. Nhà Điền Văn Hổ. Điền Thừa Sương chầm chầm vào bảng tân sinh Như Thành thứ 98 tên, có hơi meo lại mắt. Thời gian một tháng, theo 503 tên xông vào 98 tên, thật mãnh liệt tình thế. Nhìn tới, không thể không động thủ. Tất nhiên thập bát giáo liên khảo tại Ma Thành Thủy Châu, vậy liền. Theo bảng tân sinh Như Thành toàn diện đổi mới, tăng thêm thập bát giáo liên khảo chủ đề, ngày nghỉ Như Thành diễn đàn võ đạo vậy náo nhiệt lên. Rất nhiều người sôi nổi phát bài viết thảo luận. Không một ban các bạn học một vừa nói chuyện tiếng, một vừa tra xét tân sinh bảng hoặc diễn đàn võ đạo. Đột nhiên, có người tại trong nhóm bạo nói tụ. Ngày, võ đại Tây Hải quá cần rỡ. Sao? Các ngươi nhìn xem kết nối. Mọi người sôi nổi điểm kích kết nối, bước vào diễn đàn võ đạo thành bài viết. Tiêu đề cực kỳ bắt mắt. Ta thay thế Sơn Hà Nguyên. Với các ngươi cái gì lung ta lung tung sông ngòi hồ biển liên khảo thí sinh nói, cùng lên đi, thời gian đang gấp. Bài viết chính văn, một chữ đều không có, chỉ có một tấm hình ảnh, bàn tay lớn, câu động ngón trỏ. Chủ thiếp phía dưới, Như Thành các giáo học sinh sôi nổi phản đối thậm chí mắng to. Một ít bình tĩnh võ đại Tây Hải sinh đội vàng giải thích nói đây là thế bài, võ đại Tây Hải học sinh tuyển sẽ không như vậy. Sau đó có người chụp ảnh, chứng minh phát bài viết lâu chủ chính là võ đại Tây Hải tân sinh, thích nhất tại diễn đàn dẫn chiến. Cả lớp trong, các bạn học quần tình xúc động phẫn nộ. Sơn Hà Nguyên cái dạng gì ta không biết, nhưng võ đại Tây Hải thật ngông cuồng. Biết đến bọn hắn xếp hạng cao giáo bảng thứ 10, không biết còn cho là bọn họ thứ nhất đấy. Chúng ta như đại cố gắng một chút, tranh thủ vượt qua võ đại Tây Hải, cướp đi hắn võ đạo thập đại vị trí. Chu Lãnh xem xét là dẫn chiến tiếp, nhìn lướt qua liền đi tìm kiếm hữu dụng võ đạo thông tin. Xem hết tin tức mới nhất, Chu Lãnh tiến về võ đạo cửa hàng, mua dòng giá 30 hộp nhục dự thiện, đóng gói che chắn, đưa vào băng xương cự thủ dưới. Mở ra lò bắt đầu đun nhừ, định tốt thời gian, Chu Lãnh nhìn về phía luyện ngục chi môn. Luyện ngục chi môn, tầng thứ nhất. Ánh sáng màu lam xoay tròn, hút vào Chu Lãnh. Đại hoàng nhíu mày, hoài nghi khó hiểu. Không bao lâu, luyện ngục chi môn vùng ra Chu Lãnh. Go go. Đại hoàng càng thêm hoài nghi. Chu Lãnh hôn mê bất tỉnh. Qua hồi lâu, Chu Lãnh mở mắt ra, ánh mắt đứng im như nước đọng, không lúc đích. Đại hoàng sốt ruột loạn chuyển. Chương 80, 36 tuần hoàn, 1, chương 80, 36 tuần hoàn, 1, Chu Lãnh hình như bị xe tải lớn đụng mất trí nhớ một dạng, qua hồi lâu, mới như là dài ra đầu óc, con mắt chậm rãi có thần. Trong óc hồi ức trước khi hôn mê ký ức. Tầng thứ nhất, Đao binh chi địa, 1799, 1000. Lần này, kiên trì 1799 đao mới hôn mê. Lần trước chịu 1791 đao. Tiến bộ 8 đao. Chu Lãnh nhìn về phía cửa lớn màu vàng nóng, tiến bộ ít như vậy. Chu Lãnh lần nữa cảm thấy cơ thể rất lạnh, ngay lập tức ngay cả ăn đại bổ hoàn, cơ thể mới chậm rãi khôi phục. Này một hôn mê chính là một tiên, tỉnh lại như thường lệ lên lớp. Sau bữa cơm trưa, tiến về quán chủ thất. Đông đông đông. Chu Lãnh đẩy cửa vào, nhìn về phía ngồi tại bàn làm việc sau Vương Bắc Hùng, nói, quán chủ tốt. Lại nhìn về phía đứng ở bên bàn Đặng Chi Giác, nói, đặng giáo quan tốt. Đặng Chi Giác nói, lần này quán chủ gọi ngươi tới, là để ngươi ký tên một phần võ vệ bộ trong tuyển tiềm long thưởng nhận lấy văn kiện, ký tên về sau, trực tiếp nhận lấy tiềm long thưởng ban thưởng. Chu Lãnh trừng mắt nhìn, hồi ức tất cả tương quan học đồng cùng giải thưởng, hình như không có cái này. Đặng Chi Giác nói, đây là võ vệ bộ nội bộ ban thưởng danh lệch, bình thường không công bố ra ngoài, ngươi không muốn tiết lộ. Cái này thưởng chỉ nhằm vào số ít người, cũng chỉ có số ít người năng lực giới thiệu, Vương quán chủ liền là một cái trong số đó. Chu Lãnh bừng tỉnh đại ngộ, trước kia cũng đã được nghe nói tương tự nội bộ ban thưởng, không ngờ rằng lại năng lực đến phiên chính mình. Cảm ơn quán chủ vung trồng. Chu Lãnh nói. Vương Bắc Hùng gật đầu một cái, đưa tay bắn ra, văn kiện trượt đến bên cạnh bàn. Chu Lãnh cầm bút lên, ký tên văn kiện. Đặng Chi Giác cầm lấy trên bàn tay cầm túi giấy, đưa cho Chu Lãnh, thấp giọng nói, ngươi về nhà ăn vào đang ăn dược, đừng cho người nhìn thấy. Chu Lãnh túi đầu nhìn thoáng qua, bên trong bao cuốn chặt chẽ, nhìn không ra là đan dược gì. Ước lượng, không nhẹ, chỉ ít 20-30 khỏa. Có thể khiến cho Đặng Chi Giác trịnh trọng như vậy, ít nhất là nhiều khỏa bổ nguyên hoàn. Kia, còn có chuyện khác sao? Chu Lãnh hỏi. Đi thôi. Quán chủ còn gặp lại, đặng giáo quan còn gặp lại. Chu Lãnh lần này không có đi võ đạo quán tu luyện, thẳng đến tiểu như thôn. Đặng Chi Giác thấy Chu Lãnh rời khỏi, quay người nhìn về phía Vương Bắc Hùng, nói, quán chủ, ta vậy đi nha. Vương Bắc Hùng gật đầu. Đặng Chi Giác đi về phía cửa, trong lòng đếm thầm, 1, 2, 3. Sau lưng chuyển đến giọng Vương Bắc Hùng. Chờ một chút. Đặng Chi Giác quay người. Ta cho ngươi phát người tu luyện video kết nối, chuyển cho Chu Lãnh, nhường hắn xem xét. Là. Đặng Chi Giác quay người, ánh mắt lướt qua trên mặt bàn Chu Lãnh ký tên văn kiện, đóng cửa rời khỏi. Vương Bắc Hùng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ sau giờ ngọ trời xanh. Nhiều năm trước một cái buổi chiều, võ đại vân hoa. Vương Bắc Hùng về đến ký túc xá, phát hiện trên mặt bàn nhiều một cái túi giấy, trong túi giấy để đó nhiều viên thuốc, bao gồm cần thiết bổ nguyên hoàn. Hắn ở đây vài ngày trước cùng một ít vân hoa đồng học đã từng nói, chính mình chỉ kém một chút bổ nguyên hoàn, có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, thì có thực lực tranh đoạt tinh anh huấn luyện doanh danh ngạch. Không ngờ rằng, có người âm thầm đưa tới. Sau đó, Vương Bắc Hùng tra xét theo dõi. Ngày ấy, Mã Hành không tới qua, trong tay mang theo giống nhau túi giấy. Mã Hành không từ trước đến giờ không có nhắc qua chuyện này. Vương Bắc Hùng vậy từ trước đến giờ chưa nói qua. Xế chiều hôm nay ánh nắng, cùng xế chiều hôm nay giống nhau ôn hòa. Chu Lãnh trên đường nhận được Đặng Chi Giác video kết nối, đem video chỉ hoãn tổn trong ma hóa bản biểu, có thể họ phờ lìn quan sát. Về đến băng xương cự thụ dưới, Chu Lãnh mở ra đóng gói, lấy ra hộp thuốc, sững sờ tại nguyên chỗ. 5 quả bổ nguyên hoàn cùng 20 quả bổ huyết hoàn. Ngoài ra, còn có 2 cái lớn hơn, đóng gói càng hoa lệ hộp thuốc. Một cái hộp thuốc thượng viết bao nguyên đan, một cái hộp thuốc thượng viết ngưng thần đan. Cả hai đều là tiên thiên cao thủ hạch tâm đan dược. Chính phủ giá đều là 100 vạn, ngưng thần đan chợ đen giá vượt qua 200 vạn, có đôi khi đạt tới 300 vạn. Một cái áp xúc chân khí, một cái trắng đại võ đạo ý chí. Cơ bản chỉ có tiên thiên cao thủ mới bỏ được phục dụng. Tiên thiên chi hạ năng lực phục dụng hai loại dược, cực ít. Chu Lãnh cảm khái, võ vệ bộ quả nhiên giàu đến chảy mỡ, lại bỏ được bỏ ra tiền vốn lớn như vậy bồi dưỡng nhân tài. Tiểu này thường, đoán chừng rất khó tranh, không biết bao nhiêu thế lực chằm chằm bảo. Về sau có cơ hội, thật muốn thâm tạ Vương Bắc Hùng quán chủ. Nhân tình này, tương đương với chi ngộ hoặc dịu dắt. Có này hai viên thuốc, cùng Ngô Tam Ước hoặc Trương Tinh Liệt loại đó không so được, nhưng miễn cưỡng năng lực cùng những tiên nếm qua nghìn vạn lần cấp đan dược cao thủ so một lần. Chu Lãnh tại bên trong kho tư liệu tra tìm hai loại đan dược cách dùng, cũng rất đơn giản, không như tinh khí đan loại đó tăng cường nội khí tương đối nguy hiểm. Chu Lãnh điều tức vật khí, ăn vào một khỏa báo nguyên đan. Nội thị như hoa, chân khí màu xanh lam chảy xuôi, màu đỏ khí huyết cuồn cuộn. Dạ dày báo nguyên đan vừa hóa thành hai, chia ra bước vào kinh mạch cùng mạch máu, trong người chậm rãi vận chuyển. Không bao lâu, báo nguyên đan lực lượng toàn bộ dung nhập kinh mạch cùng mạch máu. Phần bụng đan điền vị trí, vốn là màu đỏ khí huyết vây quanh một mảnh màu xanh dương trùng sáng. Mà bây giờ, một sức mạnh kỳ dị còn cuốn màu xanh dương trùng sáng, chậm rãi xoay tròn, hình thành rất nhỏ áp lực, ép hướng màu xanh dương trùng sáng. Màu xanh dương trùng sáng chậm rãi thu nhỏ, cũng hấp thụ thể nội tất cả chân khí. Cuối cùng, trong cơ thể chân khí tận tụ ở đan điền. Chân khí màu xanh lam thu nhỏ đến cực hạn, chậm chậm phóng lớn. Rất nhanh, kỳ dị lực lượng lần nữa tràn đầy, lần thứ 2 áp xúc đan điền khí đoàn. Như thế áp xúc 9 lần, kỳ dị lực lượng tiêu tán. Chương 80, 36 tuần hoàn, 2, chương 80, 36 tuần hoàn, 2, Chu Lãnh rõ ràng cảm giác được, đan điền của mình càng nhỏ hơn, nhưng chân khí càng đơn thuần, chân khí lực lượng vậy mạnh hơn một ít. Chu Lãnh thử vật khí. Quả nhiên, vận chuyển chân khí tốc độ nhanh một ít, cũng càng thêm ngưng thực. Đợi dược hiệu triệt để vững chắc về sau, Chu Lãnh ăn vào ngưng thần đan. Ngưng thần đan ăn vào về sau, cũng không cảm giác. Nhưng chỉ chốc lát sau, Chu Lãnh phát hiện, ý thức của mình so trước đó càng thêm sinh động. Trong đại não, hình như nhiều một cái ý thức bản thân, với lại có một loại có thể nhảy ra thân thể cảm giác. Chu Lãnh ngay lập tức dựa theo trên mạng dạy học nội dung, thả lỏng đại não, hoặc quan tưởng một vật.
Chu Lãnh rõ ràng muốn thả lòng đại não, có thể không biết tại sao, trong ý thức của mình, tổng hội cảm giác sau lưng đứng lặng nhìn một quả bạch quang băng tụ, sừng sững tinh không. Tinh hà như lá, tinh đoàn như nhánh, thủ căn sâu thực hư không, liên thông vô số vũ trụ. Chu Lãnh dứt khoát trực tiếp quan tưởng bằng xương cự thụ, oanh. Nháy mắt sau đó, Chu Lãnh chỉ cảm thấy trong đầu giống sông lớn vỡ đê, một loại khó nói lên lời lực lượng tinh thần trào lên mà ra, thanh tẩy ý thức của mình. Chu Lãnh tiếp tục quan tưởng bằng xương cự thụ, thản nhiên tiếp nhận phần này tinh thần tẩy lễ. Không biết qua bao lâu, dược hiệu chậm rãi kết thúc. Đại não chính giữa cái đó khó mà miêu tả võ đạo ý chí hư ảnh, lại rõ ràng rất nhiều. Chu Lãnh chậm chậm mở mắt ra, hai mắt chỗ sâu, bạch quang lóe lên liền biến mất. Như điện xem qua, Chu Lãnh cảm thấy mình võ đạo ý chí tăng cường, quay người nhìn về phía luyện ngục chi môn. Luyện ngục chi môn, tầng thứ nhất. Luyện ngục chi môn hút vào Chu Lãnh. Đại Hoàng Sông luyện ngục chi môn ôm một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Không bao lâu, Chu Lãnh hôn mê mà ra. Đại Hoàng chầm chậm vào Chu Lãnh, khẽ khẽ thở dài, tựa ở Chu Lãnh bên cạnh, nhắm mắt lại. Hồi lâu sau, Chu Lãnh tỉnh lại, trải qua ngắn ngủi thất thần, vì đây bình thường tốc độ nhanh hơn hồi hồn. Tầng thứ nhất, Đao binh chi địa, 2307, 1000. Lần trước là 1799. Nhiều bên trong 508 đao. Chu Lãnh nhẹ nhàng gật đầu, vẫn được. Chu Lãnh hồi ức lần trước địa ngục quá trình, phát hiện trước mấy đao rơi trên người mình lúc, chính mình lại có thể nhịn được không rên một tiếng. Chỉ là đến cuối cùng vết thương được ra, thực sự không chịu nổi mới kêu to. Chu Lãnh nhìn đồng hồ, lần này chỉ ngủ 8 mấy giờ, mà trước đó phải ngủ 20 mấy giờ. Chu Lãnh một nhìn thời gian giàu có, mở luyện lập tượng thiên thức thứ nhất, trong cơ thể chân khí tuần hoàn. Một cái tuần hoàn, hai cái tuần hoàn, 30 cái tuần hoàn, 31 cái tuần hoàn, 32 cái tuần hoàn, 36 cái tuần hoàn. Chu Lãnh không thể kiên trì được nữa, cơ thể nhoáng một cái, ngã trên mặt đất. Thuần thục hướng nhét vào miệng bổ nguyên hoàn, bổ huyết hoàn, đại bổ hoàn cùng hành quân hoàn. Trong lòng mặc niệm, thứ 11 khỏa bổ nguyên hoàn. Chu Lãnh thở phào một hơi. Lập tượng tiên cuối cùng đột phá 36 cái tuần hoàn. Chu Lãnh dáng chống đỡ nhìn toàn thân đau buốt nhức cơ thể, làm nóng hầm tốt nhục dự thiện, phong quyền tàn vân ăn xong. Đột nhiên, Chu Lãnh cảm giác được trong đầu cái thứ hai thần văn chuyển động. Trong óc trước hiện lập tượng thiên thức thứ nhất hình người hình ảnh, sau đó, hình người hình ảnh biến hóa, hai chân cùng cơ thể không thay đổi, nhưng hai cánh tay giống hai phiến voi lốt hai, hướng hai bên mở rộng. Lập tượng thiên thức thứ hai. Nhìn tới, 36 cái tuần hoàn chính là thức thứ nhất cực hạn. Không biết tu luyện hoàn chỉnh thiên lập tượng thiên thậm chí chọn bộ thập lịch thú quyền thân thể sẽ đạt tới loại trình độ nào. Chu Lãnh bụng ùng ục kêu lên, lại ăn một khỏa đại bổ hoàn cùng hành quân hoàn. Một lát sau, cảm giác đói bụng bốc lên, tiếp tục ăn đại bổ hoàn cùng hành quân hoàn. Chu Lãnh mừng thầm trong lòng, lại ăn một bữa nhục dược thiện. Sau đó tiếp tục ăn đan dược. Mãi đến khi không còn đói khát, Chu Lãnh mới bỏ cuộc ăn đan dược. Quay đầu tính toán, không tính ngay từ đầu đan dược, dòng giá ăn 10 khỏa đại bổ hoàn, 20 khỏa hành quân hoàn cùng 3 phần nhục dược thiện. Không ngờ rằng, tu luyện xong lập tượng thiên thức thứ nhất, thân thể biến hóa như thế lớn. Chu Lãnh cởi quần áo ra, chính mình nhìn xem cơ thể. Cơ thể lại gầy suốt một vòng, bộ phận cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Chu Lãnh vội vàng cầm ma hóa hoàn biểu làm tấm gương chiếu, bộ mặt rõ ràng gầy gò, thậm chí má bộ vậy có hơi long xuống, như là người nghiện ma túy. Bất quá, hai mắt sáng rực phát quang, xa so trước đó càng sáng hơn. Chu Lãnh nhìn đồng hồ, còn sớm, điểm kích đặng chi giác huấn luyện biến phát cái đó video. Cái video này giảng thuật vận dụng chân khí một ít kỹ xảo. Tại cuối cùng, video giảng thuật khí kỳ thân khống chế cách thức. Cái gọi là khí kỳ thân, là trong đan điền ra đời lực lượng kỳ lạ, có thể tăng cường chân khí. Tu luyện tới cực hạn, liền có thể cùng chân khí hòa làm một thể. Trước đó, khí kỳ thân cùng chân khí là qua lại độc lập tồn tại. Khí kỳ thân bình thường không tại kinh mạch vận hành, chỉ tồn tại ở trong đan điền. Có thể thông qua khống chế đan điền chân khí, khống chế khí kỳ thân ngoại phóng. Chu Lãnh trong lòng hơi động, nếm thử dùng trong video phương pháp vận chuyển chân khí. Quả nhiên, cảm ứng rõ ràng đến bên trong đan điền cái chủng loại kia kỳ lạ lực lượng co quắp tại nội bộ, không còn tản mát. Tiểu này lực lượng thần bí, khí tức lạnh băng, hẳn là. Chu Lãnh nhìn thoáng qua băng xương cự thụ, tiếp tục tu luyện. Tu luyện hoàn tất, Chu Lãnh thẳng đến nhà ăn Như Đại. Sáng sớm nhà ăn Như Đại vừa mở, bên trong ngồi lẻ tẻ mấy cái học sinh. Đồ ăn hương khí bồng bềnh. Đánh thái, cảm ơn. Chu Lãnh xuất ra thẻ học sinh. Nhìn thấy Chu Lãnh gầy thành bộ dáng này, nhà ăn nhân viên trợn mắt há hốc mồm, sau đó gà bay chó chạy. Sao có thể nhường thực đường võ thánh đói thành bộ dáng này? Sáng sớm học sinh ngẫu nhiên hướng Chu Lãnh chỗ nhìn một chút. Chương 81, đến cánh tay, 1, chương 81, đến cánh tay, 1, Chu Lãnh tiểu ngồi tại rời đánh thái khẩu gần đây trên mặt bàn. Quả thực là thao thiết chuyển thế, đói thần đầu thai, há miệng chính là gió bao hút vào, ngậm miệng chính là cấp tốc ngay. Ăn xong quay người lại đánh thái, một lần, hai lần, ba lần. Chu Lãnh cảm thấy mình đường tiêu hóa hình như cự thú, điên cuồng tiêu hóa cũng hấp thụ đồ ăn. Ăn xong thứ 30 bản, Chu Lãnh cảm giác không sai biệt lắm, dừng lại. Nhà ăn các công nhân viên ngơ ngác nhìn Chu Lãnh. Một trận đánh cơm 30 lần, ngươi phá vỡ nhà ăn Như Đại đi lại. Chu Lãnh thì thầm rời khỏi nhà ăn, này cũng không phải cái gì nhiều quang vinh chuyện. Theo nhà vệ sinh ra đây, Chu Lãnh thần thanh khí sảng, chiếu chiếu tấm gương. Hay là gầy, nhưng không có ban đầu quyết đại như vậy. Chu Lãnh túi đầu nhìn một chút dạ dày của chính mình. Ăn nhiều như vậy, nhưng sắp xếp ra tới lại không nhiều. Nhìn tới, lập tượng thiên rèn luyện, hình như không chỉ là cơ thể, thậm chí cường hóa đường tiêu hóa. Có khả năng hay không, lập tượng, nó không phải voi, là ma tượng thậm chí cường đại hơn tượng loại sinh mệnh. Ngày mùng ngày 6 tháng 10, thập bát giáo liên khảo cùng ngày. Chu Lãnh đây thường ngày trước thời hạn nửa giờ luyện công buổi sáng.
tại chạy mau đạo một đường chạy trốn, chạy đến trường trung học 59 phụ cận, dừng lại, sau đó dùng võ đạo cảm chi cảm thụ cơ thể. Nhịp tim bình ổn, thở không lớn, thậm chí máu chạy cũng rất chậm. Cơ thể cơ có thể so với trước, mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Vẫn huyết sơ kỳ bình thường cơ thể, tuyệt sẽ không như vậy mạnh. Đây là luyện thể sau đó mới có thể xuất hiện hiện tượng. Chu Lanh thay đổi thân, dọc theo hẹp dài công biên Long Du Hà bên cạnh hướng võ quán chạy tới. Chạy trong chốc lát, ánh mắt xéo qua nhìn thấy hai cái bóng người quen thuộc, ngay tại phải phía trước trong công viên. Một cái đầy mặt nếp nhăn nhưng tươi cười rạng rỡ cao đại lão người. Trường trung học 59 hiệu trưởng đương nhiệm, Nhiêu Phú Hưng. Nhiêu Phú Hưng bên cạnh, đứng một cái mặt mỉm cười thiếu niên, Nhiêu Minh Hiển. Hai người bên cạnh, đứng một ít mặc sĩ diện lão nhân, nhìn Nhiêu Minh Hiển không biết đang nói cái gì. Nhiêu Phú Hưng trên mặt cười nở hoa. Chu Lanh nhớ ra sơ bên trong một cái đồn đái. Nhiêu Minh Hiển mọi thứ lơ lỏng, Nhiêu Phú Hưng trên mặt không ánh sáng, không ít đánh đứa cháu này, thậm chí nghe đồn Nhiêu Minh Hiển tại phòng hiệu trưởng bị đánh kêu cha gọi mẹ. Nhiêu Minh Hiển tại lớp 11 trước đó cùng sơ chung một dạng, các phương diện không bằng Chu Lanh, nhưng lớp 11 về sau, võ đạo thành tích đột nhiên tăng mạnh. Thậm chí thi đậu võ đại như thành, cùng Chu Lanh lần nữa cùng trường. Tại lần trước đo thi đậu, đứng hàng như đại thứ ba, thành tích kinh người. Hiện tại, Nhiêu Minh Hiển cuối cùng có thể khiến cho Nhiêu Phú Hưng tươi cười rạng rỡ. Chu Lanh cùng Nhiêu Minh Hiển quan hệ không xa không gần, quá khứ ngẫu nhiên cùng nhau chơi đùa ma hóa làm cầu. Bây giờ thấy hắn càng ngày càng mạnh, hay là mừng thay cho hắn. Vì Nhiêu Minh Hiển thực lực, lần này thập bát giáo liên khảo bên trong, có cơ hội vào đội hình một. Chu Lanh chạy về trường học, ăn xong điểm tâm, cùng các bạn học leo lên xe buýt, lái về phía Ma Thành Thủy Châu. Chiếc xe này trừ ra lớp 37 tên đồng học, còn có như đại các lớp khác một bộ phận đồng học. Một ít đồng học mê đầu ngủ tiếp, còn có một số đồng học nhẹ giọng thở dài, vì không phải tất cả đồng học cũng có tư cách tham gia lần này liên khảo. Hai lớp người không quen, ban đầu trong xe vô cùng yên tĩnh. Chu Lanh nhìn ngoài cửa sổ, nội tâm mạo xương đầy mong đợi. Lần trước tại Ma Thành Thủy Châu chỉ dám chiến đấu ma lang, chỉ giết một đầu ma vật, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếc nuối. Lần này võ phủ cùng đệ thất sư hội xua đuổi cùng đưa lên hạ vị ma vật, đều là vận huyết sơ kỳ cấp độ, cung cấp học sinh thực chiến. Một nhất định có thể sảng khoái địa sát ma vật. Chu Lanh xuất ra ma hóa bản biểu, mang hai nghe không dây, mở ra vòng bạn bè. Phần lớn rất bình thường, chỉ có Tiết Thông Minh cùng Tiết Thành Tùng tương đối sinh động. Tiết Thông Minh 3 tháng không có phát vòng bạn bè, ngay cả ngày đó đánh cược thắng lợi đều không có phát, nhưng tối hôm qua phát một cái tiệc tối video, kèm theo một đoạn văn. Chưa kịp phòng khách chính, lại sảnh ngồi cùng, hơi tiếp. Tiết Thành Tùng liên phát mấy cái video, có ở phi trường nhận điện thoại video, có trong đám người chụp một số người đi vào yến hội video, còn có cuộc yến hội mặt cùng món ăn video. Theo bầu trời càng ngày càng sáng, các bạn học lần lượt ngồi không yên, bắt đầu nói chuyện phiếm. Ngụy Hoành lười biếng nói, ta vừa lấy được hội học sinh báo tin, lần này thập bát giáo liên khảo có thể ảnh hưởng chúng ta như đại cao giáo xếp hạng, cho như đại lãnh đạo cái mặt mũi, chúng ta cố gắng một chút, tranh thủ tại tập thể xếp hạng bên trong đứng vào 5 vị trí đầu. Như đại lãnh đạo quá khách khí, nhưng không cần thiết. Ta thì nghĩ sống thật tốt, ma thành thế nhưng sẽ chết người đấy. Ngụy Hoành trận nhìn mấy cái kia đồng học một chút, nói, lời này trong lòng hiểu rõ là được, đừng nói ra, nếu không ta còn thế nào làm trưởng lớp này. Được, mọi người cho ban trưởng mặt mũi, nỗ lực trảm yêu trừ ma. Phùng Văn Hào hô to. Được. Một đám người hữu khí vô lực đáp ứng, thậm chí vung ra cựu nó âm. Ngụy Hoành hai tay giơ cao ngón giữa đảo qua toàn trường. Phía sau như đại không ba ban đồng học vậy cười lên. Đột nhiên, một cái đồng học nói khẽ, mọi người cẩn thận một chút đi, lần này ma thành bảo vệ chúng ta ma thành quân, hẳn là sẽ ít một chút. Có chuyện gì vậy? Ngụy Hoành vội vàng hỏi. Các ngươi không thấy tin tức? Hôm qua Triệu gia tam công tử Triệu Thông đến chúng ta như thành. Nghe nói toàn thành hiển quý cũng tham gia đón tiếp, còn có tin tức ngầm nói, hắn hôm nay vậy vào ma thành Thủy Châu. Ý của ngươi là, đệ thất sư hội phân ra một bộ phận người bảo hộ hắn, tiến tới giảm bất đối với chúng ta bảo hộ. Ban trưởng ngươi là người biết chuyện. Chương 81, đến cánh tay 2, chương 81, đến cánh tay 2, hắn khẳng định có Triệu Việt cao thủ bảo hộ, tiên thiên bảo tiêu tối thiểu 4-5 cái, làm gì đoạt bảo hộ chúng ta người. Triệu Việt cao thủ là Triệu Việt cao thủ, đệ thất sư không bảo vệ, đó là phải phạm sai lầm. Dù sao cũng là Triệu Thánh cháu trai ruột, nên có phô trương vẫn là phải có. Triệu Thánh đến lúc, cấm chỉ mở tiệc chiêu đãi, cấm chỉ phong đường, một chút cũng không sợ, tôn tử hắn có cái gì sợ? Ra mồm. Sợ nhiều hơn. Đồng Thiên Hiệp vừa xuất hiện, càng là cháu trai càng sợ. Một cái đồng học gâm dương quái khí nói. Chu Lánh nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhớ ra cái đó một thân màu đồng Đồng Thiên Hiệp, vậy đã hiểu Tiết Thành Tùng hai cha con video chụp là ai. Trong video cái đó theo trên máy bay trước hết nhất tiếp theo người trẻ tuổi, xác thực có mấy phần tượng Triệu Thánh, nhưng không nhiều. Không biết thân phận, thật đoán không ra quan hệ của hai người. Chu Lanh nhớ ra Thái Sơn Tam Thánh ảnh, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, bởi vì chính mình học nhiều năm như vậy Triệu Đông Quân tạm tập từ trước đến giờ không có thấy tận mắt Triệu Đông Quân bản thân. Không biết lao nhân ra ông ta khi nào lại đến như thành. Ngụy Hoành ho nhẹ một tiếng, nói, không nói loại sự tình này, chỉ nói liên khảo trọng tâm câu chuyện. Ban trưởng, lần này liên khảo ban thưởng cái gì? Ta nghe bọn hắn tuổi đến huyễn hoặc khó nắm bắt, lại là bao nguyên đan, lại là ngưng thần đan, còn kém tiến tiên tiên cảnh giới. Ta hỏi huấn luyện viên, đều là tin đồn, loại tầng thứ này liên khảo sẽ không cho quý giá như vậy đang dược. Cho dù có, vậy không phải là bởi vì liên khảo, là bởi vì là công. Vậy lần này liên khảo không khen thưởng thêm chút gì? Lư Tuấn Tài nói, đừng suy nghĩ, ta tìm bằng hữu hỏi qua, cùng bình thường liên khảo đồng dạng. Lúc này, phía sau như đại không ba ban một cái đồng học nói, ta cũng đã hỏi, bình thường,
đội hình một mỗi người đan dược tổng giá trị sẽ không vượt qua 50 vạn. Này, không có tí sức lực nào, đánh ra nao chó, cái gì đều không có. Ngụy Hoành nói, đừng chỉ chằm chằm vào liên khảo ban thưởng, giết ma vật chiến công các ngươi quên. Chiến công cái gì đều có thể đổi, có thể so sánh liên khảo ban thưởng càng đáng giá. Cũng đúng, lần này liên khảo trọng đầu ý, nhưng thật ra là chiến công. Muốn là vận khí tốt, đụng phải thế giới đối chàng, cảnh ngộ linh khí liên ý thậm chí linh khí triều tịch, chúng ta liền phát. Đi chỗ nào tìm vận khí tốt như vậy, đừng gặp được các ma xâm lấn cũng không tệ rồi. Đúng rồi, ma thành Thủy Châu đi ra quan trọng nhất bảo vật là cái gì? Thiên giai. Ma thành Thủy Châu mạnh như vậy sao? Người cho rằng đâu? Nghe nói làm năm ma thành Thủy Châu xuất hiện thiên giai về sau, liên thông ma thành Thủy Châu các đại thế giới cũng điên rồi, sôi nổi tham chiến, lại dẫn đến ma thành Thủy Châu mở rộng, dẫn phát ma thành Thủy Châu phụ cận thành thị đại đảo vong, đặc biệt thảm. Kia một hồi thiên giai tranh đoạt chiến, kết quả làm sao? Nhân tộc, ma linh, hải nhân cùng thụ nhân tạo thành loại người liên quân không có cướp được, bị ma ngục chủ đạo hỗn loạn liên quân cướp đi. Thật đáng tiếc, lần kia thiên giai là cái gì thiên giai? Bảo vật thiên giai, cụ thể là cái gì không biết, dù sao là tam tầng thiên giai, đặc biệt quý giá. Ba tầng. Chúng ta nhân loại hiện tại tổng cộng có bao nhiêu thiên giai? Hình như mới tầng 17 đi. Hy vọng càng ngày càng nhiều, mỗi nhiều một tầng, làm tinh thiên địa linh khí thì sẽ nhiều hơn một chút, nhân loại rồi sẽ mạnh một chút. Đúng vậy a, mặc dù không biết thiên giai đến cùng là cái gì, nhưng khẳng định càng nhiều càng tốt. Nghe nói, mỗi đạt được một tầng thiên giai thì sẽ hình thành đồ vật đặc biệt. Cụ thể là cái gì, không được biết. Thật hy vọng thiên giai tượng đồn đãi nói như vậy, có thể khiến cho võ giả đăng thần, cũng có thể nhường toàn bộ nhân tộc đăng thần. Ma ngục thiên giai có bao nhiêu? Ma ngục rất mạnh, tầng 18 cơ hồ tương đương với 18 thế giới, với lại so với nhân loại cổ lão, nghe nói là hơn 80 cái thiên giai, cụ thể không xác định. Nghe nói đạt được thiên giai người, đều sẽ bị thiên giai chúc phúc, thậm chí còn có thể tại thiên giai thánh điện thành lập pho tượng, cung cấp nhân loại chiêm ngưỡng, lưu danh bách thế. Nhưng tất cả đạt được thiên giai người, đều sẽ bị dị tộc cùng bái ma giáo ám sát, bình thường cũng chỉ hoãn nhiều năm mới công bố thân phận. Như vậy rất tốt, chơi bẩn dậy thì, đừng lãng. Ta kỳ thực không hy vọng lần này liên khảo xuất hiện trọng bảo, thật muốn xuất hiện, thật bắt giáo 5 vạn thí sinh, nói ít chết một nửa. Đúng vậy a, bảo mệnh quan trọng. Các ngươi suy nghĩ nhiều, thật muốn xuất hiện thiên giai, liên khảo trực tiếp kết thúc, đệ thất sư trực tiếp hộ tống chúng ta chạy trở về, chết cũng không có chỗ chết. Cũng đúng. Mọi người không ngừng trò chuyện liên khảo, trò chuyện ma thành Thủy Châu, trò chuyện võ đạo, trò chuyện nhân loại quá khứ cùng tương lai. Ma thành Thủy Châu, giám sát thất. 10 số 53 giám sát kiểm tra đo đến dị thường không gian ba động cấp nhất cấp, mời tiến về điều tra. Báo cáo hoàn tất, gửi đi tin tức hơi như mày, sao có loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn ngay lập tức kiểm tra 10 số 53 giám sát điểm lịch sử, ngay tại cuối tháng 7 lúc, chỗ nào vậy xuất hiện qua không gian ba động. Sau đó mấy ngày sau, đã dẫn phát một hồi trung đẳng trình độ ma vật xâm lấn, nhưng rất nhanh bị Trần Thú Hổ mang theo võ đạo lữ tiêu diệt. Chờ một chút nhìn xem. 10 số 53 giám sát điểm phụ cận. Một đội hình thủ kỳ quái ma vật chậm rãi tiến lên, trọn vẹn hơn 30. Một người cầm đầu, làn da tái nhợt, dưới da màu xanh dương mạch máu có thể thấy rõ ràng. Hai cánh tay của hắn rủ xuống, trên đó mọc đầy từng cây màu trắng huyết đục ngọn nến hoàn bố, tầng tầng tượng chồng, quay trùng quanh cánh tay. Ngọn nến giống như khối u giống nhau trưởng trên cánh tay, ngọn lửa chập chờn, chảy xuôi đùng huyết bình thường dọc đến. Đầu của hắn tượng dựng ngược kim tự tháp, trên mặt không có cái khác khí quan, chỉ hai bên trái phải đối xứng sinh trưởng hai cây màu máu ngọn nến. Ngọn nến ánh đến, chính là con mắt cùng rất hút. Cử trúc giả. Chương 82, thiên giai chương 82, thiên giai hắn kim tự tháp ngược đỉnh đầu, mang một đỉnh hoàn xà vương miện, dán trên khuôn mặt, cắm đầy một vòng nến ma kim. Hoàn xà vương miện, một tầng ngọn nến. Cử trúc giả bên trong ác ma hơn tước. Hắn người mặc ma kim nhuyễn giáp, ngực bụng chính giữa, thập nhị sừng tinh thượng treo lên một gốc trúc đại thụ. Trúc đại thụ dưới, treo lên thập nhị chi ám kim trúc đại. Trúc đại, ma ngục tầng thứ 9 vô tế thành chỉ ma vật ký hiệu. Thập nhị chi trúc đại, tả hữu các 6 chi, là ma thần hậu duệ ký hiệu, ma ngục chí cao tộc đàn. Ác ma này vân tức sau lưng, một đội đủ loại kiểu dáng ma ngục ma vật, khiến một cái cao hơn 1 mét màu đen ma kim đại hàng, mặt ngoài điêu khắc phức tạp hoa lệ kim hoàng sắc ma văn. Tất cả trên người ma vật cũng có trúc đại cùng ngọn nến ký hiệu, đều là một chi trúc đại. Để xuống đi. Đúng, vi quang chi tinh đại nhân. Ma vật chậm rãi xoay người, đem ma kim đại hàng bố trí tại mặt đất. Ác ma vân tức vi quang chi tinh đi đến ma kim đại hàng trước, nhìn một chút xung quanh, nhẹ nhàng gật đầu, vô ma kim đại hàng. Vật lớn biên giới tản ra, hóa thành màu đỏ sẫm huyết nhục địa thảm, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Từng cây thực vật theo thảm bên trong dâng lên, chẳng qua một lát, huyết nhục địa thảm liền mọc ra 100 gốc to lớn hoa. Người eo thô xanh thân dựng nền, tròn vẹn cao 3 mét. Xanh thân lên tới chỗ cao liền rủ xuống, phía dưới cuối cùng treo to lớn huyết nhục ma hoa. Chuông hình hoa, cao một thước dưới, mặt ngoài đẫm máu, gân thịt mạch máu lúc đích. Hoa khẩu hướng lên, hoa thập nhị cánh, như là huyết nhục vật sống. Tựa một cái miệng túi hướng lên túi lớn. Ma đại hoa. Xuyên thấu qua bán trong suốt hoa nhục bích, mơ hồ có thể thấy được bên trong có một cái bạch vân đậu bộ dáng màu trắng huyết nhục, một thước lớn nhỏ, lại tốt dường như bảo thai trong bụng. Ma đại đầu. Ma đại hoa là ma ngục thường thấy nhất huyết nhục ma dược, sinh ra ma đại đầu điểm hạ vị, trung vị cùng thượng vị, cung cấp thôn huyết cảnh ma vật. Ác ma ngữ thôn huyết cảnh phiên dịch thành hán ngữ, chính là khí huyết cảnh. Tại 100 gốc thành thuộc ma đại hoa trung quanh, theo huyết nhục địa thảm chậm chậm phóng đại, sinh ra mới ma đại hoa. Mới ma đại hoa càng thêm gầy yếu, trong hoa cũng không có bạch quang thịt đầu. Ma đại hoa biên. Vì quang chi tinh ánh đến hai mắt nhìn về phía căn cứ Thủy Châu phương hướng, dùng ác ma ngữ chậm rãi nói: "Bọn hắn nhanh đến, và đại quân đến, các ngươi liền xuất quân tàn sát,
đem thi thể của con người đưa vào chưa thành thục ma đại hoa bên trong. Vạn người ma đại hoa viên, đủ để biểu đạt thành ý của chúng ta. Hiện tại, dùng máu tươi của các ngươi đổ vào huyết đục địa thảm. Tuân mệnh. Cái này đến cái khác ma vật cắn xé thân thể chính mình, mặc cho ma huyết chảy xuôi, rơi tại trên huyết đục địa thảm. Huyết đục địa thảm ra tốc lúc đích, phóng đại. Vi Quang Chi Tinh đi đến một đóa ma đại hoa trước, túi đầu. Ma đại hoa một cái hình ống nhụy hoa dựng thẳng. Vi Quang Chi Tinh dùng mắt phải ngậm lấy, nhẹ nhàng khẽ hấp. Kia ma đại đầu hóa thành chất lỏng, giống óc đi ngược dòng nước, bước vào Vi Quang Chi Tinh mắt phải kiêm rất hút. Không bao lâu, ma đại hoa bên trong ma đại đầu bị hút sạch. Cả quả ma đại hoa khô héo. Vi Quang Chi Tinh phun ra nhụy hoa, chớp chớp mắt phải, mặt mỉm cười. Hắn nhìn một chút xung quanh. Hiện tại chỉ tương đương với nhân loại vận huyết hậu kỳ, tới nơi này hơi có chút mạo hiểm. Bất quá, sau đó hội có càng nhiều ác ma đến. Phương xa núi cao. Dưới núi, mấy trăm tên hoàng mạnh phái cao thủ đang tu luyện, không một người mở miệng nói chuyện, kỷ luật sông nghiêm. Một cây cờ lớn treo cao, trên đó vẽ lấy một cái màu đỏ trường hạ. Gió thổi qua, đại kỳ phân phật. Xích sát trường hạ kỳ. Đỉnh núi, một thân đồng tao sắc đồng thiên hiệp đứng thẳng, nhìn về phía căn cứ ma thành Thủy Châu phương hướng. Căn cứ ma thành Thủy Châu. Một đội do nhiều vị vận huyết kỳ cao thủ cùng một tên luyện thể kỳ cao thủ tạo thành đội khai thác ngũ, đi ra căn cứ. Cầm đầu chính là Điền Văn Báo chi tử, Điền Văn Hổ cháu, Điền Thừa Sương. Hắn là võ đại hoa đông đại nhị, đại học năm 2, sinh, vận huyết hậu kỳ cảnh giới. Phía sau hắn đều là Thủy Châu ngũ hổ lão ngũ nghiêm phong cương thủ hạng, một người trong đó người mặc áo da, Đồ Binh. Hắn đã từng cùng Giang Yến cùng Đào Bình đám người cùng nhau muốn đối phó Chu Lánh nhưng coi như thôi, sau đó lại bị Chu Lánh chặn ở hộp đêm hành hung. Mấy ca, tiếp xuống thì dựa vào các ngươi. Chỉ cần được chuyện, các ngươi nhân viên 50 bạn, đảm bảo. Mọi người cùng nhau lên tiếng, chỉ có Đồ Vinh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn không muốn tới, nhưng sự việc cùng hắn có quan hệ, Nghiêm Phong Cương điểm danh hắn đến. Điền thiếu, chúng ta cẩn thận một chút, nếu loạn liên khảo, sẽ bị phán trọng tội, nghiêm trọng, có thể bị ma thành quân ngay tại chỗ giết chết. Đồ Vinh nói, chúng ta là đội khai thác, vì đi săn ma vật, cho dù gặp được thí sinh cũng là trùng hợp, hiểu chưa? Là. Vậy chúng ta sao xác định Chu Lánh chỗ? Không thể tinh chuẩn xác định, nhưng chỉ cần có lớn kiểu đây, 3-4 ngày đầy đủ chúng ta tìm kiếm. Đi, đi rừng cây hồng ban, và tin tức mới nhất. Một cỗ lại một cỗ xe buýt chở các nơi học sinh bước vào mà thành Thủy Châu. Khách xe dừng lại, Chu Lánh cùng các bạn học đi theo huấn luyện viên, cùng đi xuống xe, tập hợp một chỗ. Tất cả mọi người, kiểm kê bao vây, xem xét cũng thiếu cái gì. Đặng Chi Giác cao giọng nói. Chu Lánh phóng bao vây, nhanh chóng kiểm kê. Hành quân hoàn cao cấp 50 khỏa, một khỏa 1000 nguyên. Cùng đại bổ hoàn đấu giá. Vì liên khảo, nhịn đau mua sắm. Đại bổ hoàn 50 khỏa, bổ huyết hoàn 20 khỏa, dưỡng khí hoàn 10 khỏa. Bổ nguyên hoàn 3 khỏa. Đã ăn 13 khỏa bổ nguyên hoàn, còn lại 3 khỏa. Thuốc giải độc thông dụng 1 khỏa. Các loại thuốc chữa thương, y út cùng băng băng dán cá nhân ý dụng vật phẩm 1 đám bao. Còn có các loại công cụ, như loại sách tay máy lọc nước các loại vật phẩm. Lần lượt có đồng học hô quên mang đồ vật, Đặng Chi Giáp theo trong xe tìm dự bị bổ sung. Sau đó, mọi người xếp hàng nhận chiến công bài, về đến tại chỗ tập hợp. Đặng Chi Giáp đứng ở phía trước đội ngũ, lớn tiếng dặn dò: Vì phòng ngừa để lộ bí mật, cho nên muốn tới một khắc cuối cùng mới biết công bố liên khảo cụ thể chi tiết. Nhưng mà thực chiến liên khảo đại đều không khác mấy, đơn giản là giết con mồi, giết đặc biệt con mồi, tích lũy chiến công, căn cứ chiến công xếp hạng điểm thay đổi. Lúc trước lúc huấn luyện, các ngươi cảm thấy ta hận không phải mệnh chết các ngươi. Hôm nay ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thứ nhất sự việc cần giải quyết không phải thu hoạch chiến công, không phải tranh xếp hạng, thậm chí không phải săn giết yêu ma, là tiếp tục sống. Tiếp tục sống mới có xếp hạng, mới có tương lai. Chết rồi cái gì cũng không có. Do đó nhớ kỹ, bất kỳ cái gì chiến trường, tiếp tục sống là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Trừ phi các ngươi cần dùng sinh mệnh bảo hộ cái gì. Đi thôi. Còn nhớ đeo tốt huy hiệu trường, thẻ học sinh cùng với chiến công bài. Mọi người quăng lên túi đeo lưng lớn, cùng sau Đặng Chi ra mặt. Rất nhiều người hồi tưởng đến đặng lời của huấn luyện viên, trong lòng nặng nề. Chu Lánh túi đầu nhìn thoáng qua trước ngực huy hiệu trường. Nhân loại thực sự là nhiều a, đây là muốn tiến đánh ma ngục sao? Một cái quái khoang quái điệu tiếng vang lên. Chu Lánh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đội hải nhân đâm đầu đi tới. Những người lùn kia làn da như là chống phản quang y nuột, hiện ra kim trúc màu sắc, lại màu xám. Cương thiết hải nhân. Chu Lánh nhìn về phía nói chuyện hải nhân, một đầu tóc đỏ, hơn nữa là hiếm thấy đầu đinh tóc ngắn, không phải thường gặp bím tóc. Một thân như sắt thép cơ thể, quả thực tượng từng khối cục sắt. Người lùn kia cóng che kín tổ linh hoa văn thiết truy, cười hì hì nhìn nhân loại xung quanh. Hải nhân ra ra tốt. Ngụy Hoành nói. Tóc đỏ hải nhân hai mắt trừng một cái, dùng sức xẻo hán ngữ nổi giận nói, ta 19 tuổi. 19 tuổi. Thiếu niên anh tuấn hải nhân. Ngươi mới là ra ra. Cả nhà các ngươi đều là gia gia của ta. Phu cận người cười vang, Ngụy Hoành trên mặt một mảnh hồng. Cương thiết hải nhân đều dáng dấp không sai biệt lắm, nhân loại rất khó phân rõ tuổi của bọn hắn. Đội ngũ tiếp tục hướng phía trước, đi ra căn cứ. Từ trên cao nhìn lại, hơn 5 vạn người mặc mê thải phục thập bát giáo liên quân, giống một mảnh dòng lũ, dâng tới thành thị bên ngoài. Một thanh âm từ trên cao máy bay không người lái truyền ra. Liên khảo trận đầu, chạy. Hiện tại, tất cả mọi người chạy trốn, hơn lúc chưa đến rừng cây hồng ban, đào thải. Lạnh băng âm thanh đâm xuyên màng nhĩ của mọi người. Tất cả thí sinh nhìn nhau một cái, cất bước chạy trốn. Đặng Chi Giác một bên chạy, vừa nói, có thực lực, có thể ra tốc. Chu Lánh, Lư Tuấn Tài, ra tốc. Là. Chu Lánh đeo túi đeo lưng, bắt đầu gia tăng tốc độ.
Một hồi đây toàn bộ hành trình chạy ma gia tông càng xa đường dài chạy mang vật nặng thi đua, bắt đầu. Chu Lãnh chỉ chạy mấy bước, liền thấy cách đó không xa mỗi cái trong đội ngũ, nhảy lên ra cái này đến cái khác chạy nhanh cao thủ. Chu Lãnh trong lòng qua loa tính ra, tăng tốc bước chân. Không bao lâu, 5 vạn người bên trong, hơn 200 người xông lên phía trước nhất, đình giữ tương tự tốc độ. Chu Lãnh không nhìn nữa những người khác, một tay nâng ba lô, không ngừng chạy trốn, chạy trốn. Rất nhanh, 200 người cũng chia ra cao thấp. Chỉ có hơn 50 người bước vào đội hình 1. Lại một lát sau, 7 người một ngựa đi đầu, chạy trước tiên. Chu Lãnh cũng không tại 7 người kia liệt kê. Chu Lãnh rất rõ ràng, mình bây giờ tốc độ vừa vặn, nếu như nhanh hơn chút nữa, thể lực cùng chân khí tiêu hao tăng lên, bạn vừa gặp phải đột nhiên xuất hiện địch nhân, tất nhiên bất lợi. Chính mình tranh là cuối cùng đội hình 1, mà không phải nhất thời cậy mạnh. Chu Lãnh quan sát kỹ 7 người kia. 7 người đi lại bước vàng, khí tức có thứ tự, động tác chỉnh tề, lay động biên độ nhỏ, tiểu động tác dường như không có. Mấu chốt là, 7 người này ba lô rất nhỏ. Chu Lãnh quan sát kỹ, hoài nghi mấy người này trên người có thể đem vật phẩm thu nhỏ để vào ma linh đại. Chương 83, truyền thừa, 1, chương 83, truyền thừa, 1, Chu Lãnh rất nhanh ở trong lòng làm ra phán đoán. Dùng diễn đàn thượng thường nói chuyện, 7 người kia cũng đều là ngũ thiên vạn thể ăn không dưới 5000 vạn lần năng lượng, tiếp nhận danh sư chỉ đạo. Đan dược hao phí tiểu thiên vạn học sinh, không có mạnh như vậy. Nay 7 cái, nên bị phụ huynh cẩn thận tính toán, kế hoạch xong lộ tuyến. Thực lực bọn hắn có hạn, tại võ đạo thập đại không tranh được quá nhiều tài nguyên, cho nên lùi lại mà cầu được khác, tại trăm đại liệu một phen. Rốt cuộc, như đại thứ nhất thu được tài nguyên, nếu như vận hành tốt, xa cao hơn nhiều võ đại Tây Hải trung đẳng trình độ. Thập bát giáo học sinh, giống di chuyển ngựa vào nhóm, hướng về phía trước phi nước đại. Tại hơn 5 vạn học sinh xa xa, từng chiếc quân xa lao vùn vụt, máy bay không người lái xoay quanh, hình thành vòng vây to lớn, nghiêm ngặt kiểm soát tất cả ma vật. Mấy chục cây số lộ trình, đối với đội hình 1 học sinh mà nói thái đơn giản. Làm Chu Lãnh đám người đến rừng cây hồng ban lúc, máy bay không người lái âm thanh lần nữa truyền ra. Trận đầu còn chưa kết thúc, tiếp tục chạy. Xâm nhập 100 cây số, chỗ nào mới là các ngươi chiến trường? Chu Lãnh và học sinh tiếp tục chạy trốn. Lại qua 2 giờ, tiến vào ma thành chỗ sâu, máy bay không người lái lại lần nữa phát ra tiếng. Rất tốt, tạm dừng nghỉ ngơi ăn cơm, tiếp đó tiến hành trận thứ 2 kiểm tra. Hậu phương học sinh lần lượt đổi tới. Căn cứ Thủy Châu nên đón một chi đội xe. Đệ thất sư dường như tất cả sĩ quan tiến về nên đón. Triệu Thông một thân màu trắng lễ phục dạ hội, bị vừa đi xuống xe, liếc nhìn mọi người, Hàn Huyên qua đi hỏi, Trần Thú Hổ đại ca không tại. Hắn phụ trách thủ hộ 5 vạn thí sinh. Đáng tiếc, chúng ta. Triệu Thông vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển. 6 tiên tiên cao thủ lướt qua mặt đất, vọt tới Triệu Thông trung quanh, đưa hắn vây ở trung tâm. Mỗi cá nhân trên người toát ra vệt trắng nhàn nhạt, tiên tiên cương khí. Mọi người nhìn trung quanh, sau đó nhìn nhau sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thế giới đối tràng, linh khí triều tịch. Triệu Thông nhìn lên bầu trời, hơi cười một chút. Triệu Tam công tử quả nhiên rồng phượng trong loài người, vừa đến Ma Thành, liền trên trời rơi xuống điểm lành. Một người cười nói, mọi người sôi nổi gật đầu. Đột nhiên, thiên địa đột nhiên ám. Cả tòa Ma Thành Thủy Châu, theo ban ngày chuyển thành bầu trời đêm. Bầu trời đêm xé rách, một cái tản ra bạch quang dài mảnh, từ trên cao giáng lâm. Kia bạch quang dài mảnh, hình như một tầng bậc thềm. Cẩn thận đi xem, bạch quang trong, bậc thềm bản thể không màu trong suốt. Bậc thềm trong, ngân hà chảy dài, tinh tú liệt trường, phảng phất một vùng vũ trụ. Thiên giai. Tất cả mọi người hô hấp dồn dập, chăm chú nhìn thiên giai. Sư trưởng Trần Trường Lịch ngay lập tức thông lệnh toàn quân, làm tốt cấp bậc cao nhất, chiến đấu chuẩn bị, sau đó chia ra báo cáo tổng bộ trấn hải quân cùng tổng tham mưu bộ ma thành quân. Triệu Thông mặt mỉm cười, nói, trời cũng giúp ta. Đệ thất sư các tướng lĩnh trong lòng thầm than, có Triệu gia tam công tử tại, ở đây tất cả mọi người lại không một cơ hội nhỏ nhoi tranh đoạt thiên giai. Trần Thú Hổ miễn cưỡng có cơ hội. Cùng lúc đó, giám sát thất. Tất cả mọi người đứng dậy, nhìn qua trên màn hình lít nha lít nhít điểm đỏ. Trực ban thiếu úy vội vàng cầm lấy màu đỏ điện thoại, dùng khô khốc giọng nói báo cáo. Báo cáo, vô số ma vật xâm lấn, quy mô không thua kém trăm vạn. Đột nhiên, thiên giai tỏa hào quang mạnh, bao phủ ma thành hàng loạt khu vực. Tiếp theo, quang mang nhanh chóng thu lại, cuối cùng hóa thành một cái bán cầu quang cháo, móc ngược tại ma thành bộ phận khu vực, đường kính mấy trăm cây số, hình thành một mảnh độc lập chỗ. Mọi người nhìn qua phương xa to lớn quang cháo, im lặng. Không bao lâu, lần lượt có người báo cáo các phương tình huống. Báo cáo sư trưởng, hàng loạt ma vật xâm lấn, thập bát giao tất cả thí sinh bị bạch quang hút đi, nên bị hút vào quang cháo trong. Trong quân cũng có một chút người trẻ tuổi bị hút vào trong đó. Tất cả vận huyết sơ kỳ cùng vận huyết trung kỳ người đều bị hút vào. Đại bộ phận vận huyết hậu kỳ đều còn tại, chỉ một số nhỏ vận huyết hậu kỳ bị hút vào. Không chỉ học sinh bị hút vào, rất nhiều ma vật cũng bị hút vào. Cùng thí sinh một dạng, chỉ hút vào hạ vị ma vật, cảnh giới quá cao ma vật cũng ở lại bên ngoài. Còn có một số ngoại quốc đội khai thác vậy ở trong đó, bao gồm một chi võ đại học tân sinh đội khai thác. Rất nhanh, video truyền đến chúng tay của người bên trên, sôi nổi túi đầu quan sát. Chỉ thấy trong video, bầu trời hình thành vô hình hấp lực, rất nhiều người hoặc ma vật bị hấp lên trên trời, biến mất không thấy gì nữa. Phu cận tướng lĩnh ngẫu nhiên thấp giọng nghị luận, xem ra là phủ kín tiên giai, với lại nhằm vào vận huyết kỳ bọn nhỏ, chúng ta là không có cơ hội đi. Chỉ là một tầng tiên giai, đối với thế cục ảnh hưởng không lớn, đoán chừng các phương không sẽ phái binh. Đáng tiếc, không biết là cái gì loại hình tiên giai. Hy vọng những hải tử kia chia ra chuyện, hơn 5 vạn võ đạo hạt giống a. Trần Trường Lịch xoay người nói, Triệu Tam công tử, quân vụ mang theo, bản tướng thì không phục hồi. Tướng quân Trần tự tiện, quân vụ quan trọng. Đi. Trần Trường Lịch mang theo các tướng lĩnh quay người rời đi.
Triệu Thông nhíu mày, võng mạc trước hiện ma não cao cấp bắn ra màn hình, biểu hiện tin tức mới. Triệu Thông trầm tư hồi lâu, nói, tại Thiên giai giải quyết trước đó, chúng ta lưu tại căn cứ Thủy Châu. Một cái tiên thiên lão giả nói, thiếu chủ, lấy thực lực của chúng ta, đủ để tung hoành ma thành Thủy Châu. Mẹ của ta lời nói, không dám không nghe. Lại nói, ta nhận được tin tức. Được rồi, xem trước một chút đi. Là, Thiên giai quang cháo trong. Chu Lãnh đầu váng mắt hoa, chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn bốn phía. Rừng cây rậm rạp, bụi cỏ dại sinh, nhìn xem không đến bất luận cái gì ma vật. Chu Lãnh nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. To lớn lồng ánh sáng màu trắng bao phủ thiên địa, thiên giai treo cao. Thiên giai. Chu Lãnh nội tâm vô cùng phức tạp. Thiên giai là đồ tốt, để người hưng phấn. Chương 83, truyền thừa 2, chương 83, truyền thừa 2, nhưng đối với khí huyết cảnh mà nói, thiên giai cũng là cực độc. Lần này, hội chết bao nhiêu người? Đột nhiên, thiên giai ngoại phóng một đạo bạch quang, chiếu rọi thiên địa. Bạch quang phủ lấy thân, Chu Lãnh ngay lập tức tiếp thu được dày đặc thông tin, cũng bị phiên dịch thành tiếng Trung. Chu Lãnh sửng sốt một chút, hình như nhìn thấy một ít thần văn ở trước mặt mình hiện hiện. Loại tin tức này là thần văn đưa tin, chẳng qua không phải chữ viết hoặc ngôn ngữ hình thức, mà là sóng điện não hoặc ý niệm. Điều này đưa tin, nhường Chu Lãnh đột nhiên hình thành kỳ lạ cảm thụ. Thật giống như một người tại đảo hoang bên trên, xem sách, học cả đời Hán ngữ chữ viết, nhưng từ trước đến giờ chưa nói qua, không có phát qua âm. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện một người, chỉ vào trên sách chữ một cái đọc lấy, rõ ràng tiện thể dùng năng lực nghe hiểu ngôn ngữ phiên dịch. Nguyên bản thần văn bên trong một ít không hiểu chỗ, rộng mở trong sáng, vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ. Học ngôn ngữ khâu trọng yếu nhất, thường ngày sử dụng, bị đoạn này thần văn đưa tin bổ sung. Hai cái bán thần văn, tại trong đại não cấp tốc chuyển động. Chu Lãnh đem thần văn đưa tin Hán ngữ đơn giản hóa, ghi chép ma hóa bản biểu trong. Bản tầng trời giai là truyền thừa thiên giai. Tại thiên giai phạm vi bên trong, tồn tại ba chỗ truyền thừa địa theo thứ tự là linh tính chi thư, nguyệt chiếu ảnh bích cùng cực hàn chi địa, trong truyền thừa cho không giống nhau. Mỗi cái truyền thừa địa cũng tồn tại đối ứng linh quang. Chỉ có đạt được đối ứng truyền thừa linh quang, mới có thể liên thông truyền thừa địa, đạt được khảo nghiệm cùng truyền thừa. Truyền thừa địa bán kính một cây số bên trong, không được ra tay, chống lại người, Chu. Truyền thừa địa quang giới phạm vi bên ngoài, truyền thừa linh quang có thể bị tùy ý cắt đoạn. Quá hạn không người hoàn thành truyền thừa, thiên giai rời khỏi. Lần này thiên giai là chuyên thuộc truyền thừa, không được đối với không phải người thừa kế tiết lộ. Chỉ có đạt được toàn bộ ba loại truyền thừa người, mới có thể đem thiên giai lưu tại tự thân sở thuộc thế giới. Lần này thiên giai sẽ từ từ thai nghén một tòa truyền thừa địa, sau đó hiện hình, thuộc về thế giới. Chu Lãnh hít sâu một hơi. Truyền thừa thiên giai là giá trị cao nhất thiên giai một trong, thậm chí khả năng không có một trong. Mặc dù là chuyên thuộc truyền thừa, đối với tộc đàn tác dụng không lớn, nhưng sau đó hình thành truyền thừa địa, ý nghĩa rất trọng đại. Hiện tại cả nhân tộc công khai chỉ có hai cái truyền thừa địa, nghe nói chỉ có tông sư cùng võ thánh có thể đi vào, đến nay không biết truyền thừa cái gì. Tị quốc bốn đại quốc gia thần thông bên trong, liền có một cái truyền thừa vĩnh tụ. Năng lực tăng cường tất cả truyền thừa, văn hóa, văn minh và tính chất lực lượng. Nếu như chính mình thật sự đạt được trong đó truyền thừa, hiệu quả đều sẽ đây quốc gia khác người mạnh càng nhiều. Lần này, chỉ sợ là ta tương lai vài chục năm thậm chí cả đời tối cơ hội quý giá, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Chu Lãnh trong lòng suy nghĩ, nhẹ nhàng bẻ bẻ cổ, xoay cổ tay. Chu Lãnh ngẩng đầu chung quanh, sau đó lấy ra bản đồ, suy đoán phương hướng. Xác định chính mình đại thể phương hướng về sau, Chu Lãnh chạy hướng quang cháo trung tâm. Tất nhiên không rõ ràng truyền thừa chi địa cùng truyền thừa linh quang chỗ, trước từ ở giữa bắt đầu tìm kiếm. Chu Lãnh nâng túi đeo lưng lớn, cất bước chạy trốn. Vẹn vẹn chạy 3 phút, Chu Lãnh bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía một bụi cỏ. Cảm giác quen thuộc. "Ra đi, ta nhìn thấy ngươi." Chỗ nào không hề biến hóa. Chu Lãnh chậm rãi tiến lên. Nếu là thiên giai truyền thừa, vậy trong này tất nhiên sẽ không xuất hiện quá mạnh ma vật. Vì mình bây giờ thực lực, cho dù gặp được vận huyết hậu kỳ ma vật cũng được, chạy mất. Một cái lam thân ảnh màu đen nhào tới. Lam độc ma lang. 2 tháng trước, Chu Lãnh độc chiến thất bại. Chu Lãnh trong mắt chiến ý bốc lên, bỏ xuống ba lô, đón lấy lam độc ma lang tiến lên. Chân đạp mặt đất, bùn đất văng khắp nơi, kình phong nước thảo. Lam độc ma lang từ trên xuống dưới cắn về phía Chu Lãnh, Chu Lãnh thì có hơi chùn xuống thân, tay phải từ đôi đến đầu, phóng lên tận trời. Phong bạo tập tiên, cánh tay thẳng lên, như rồng thăng thiên. Tay phải tử văn tràn ngập, chính giữa ma lang cổ họng. Bành! Ngao! Ma lang chỉ phát ra một tiếng chó hoang kêu nhỏ, bay rất ra ngoài, quẳng xuống đất. Chu Lãnh đi qua, túi đầu xem xét, ma lang cổ sinh bẻ gãy. Một trường mà chết. Quá chậm. Chu Lãnh dùng chiến công bài đánh dấu một chút, tiếp tục chạy trốn. Trên đường đi, tấp nập gặp được các loại ma thu thậm chí hạ vị ma vật. Nhưng bất kể đối phương cỡ nào hung mãnh, tại Chu Lãnh trước mặt, cũng đi chẳng qua 10 chiêu. Vẫn huyết trung kỳ trở xuống ma vật ma thú, tại trước khí tùy thân động, không chịu nổi một kích. Võ quán như đại, quán chủ thất. Một 3 ngày thường mặt đen lên các huấn luyện viên, từng bước ngồi ghế đầu, đưa lưng về phía Vương Bắc Hùng bàn làm việc, nhìn hướng về phía trước hình chiếu màn sáng. Hình chiếu trong, vốn hẳn nên biểu hiện tất cả chiến công bài xếp hạng tình huống. Nhưng bây giờ, trống rỗng. Quán chủ, tất nhiên thiên giai hiện, xảy ra chuyện, có thể hay không kết thúc liên thảo. Phía sau bàn làm việc Vương Bắc Hùng không nói một lời. Các huấn luyện viên quen thuộc Vương Bắc Hùng không nói lời nào, riêng phần mình trò chuyện. Nhìn xem tình huống đi, chẳng qua nếu là phong bế một tầng thiên giai, các phương cũng sẽ không xuất thủ. Chỉ là, lần này ma ngục đại quân xuất hiện cổ quái, bọn hắn là vì thiên giai tới, hay là nguyên nhân khác? Này đi chỗ nào hiểu rõ đi. Bất quá, lần này xuất hiện ác ma phần lớn là cấp thấp, sẽ không điều chúng ta. Đáng tiếc những hài tử kia. thông tin còn không được sao? Xe truyền tin, thông tin máy bay không người lái cùng thông tin phi thuyền cũng chuẩn bị xong, kết quả bị thiên giai vĩ lực ngăn cách. Đoán chừng và thiên giai khảo nghiệm kết thúc mới có thể biết xếp hạng. Đột nhiên, phía trước hình chiếu màn sáng liên tiếp lấp lóe, tiếp theo, hiện lít nha lít nhít xếp hạng. Xếp hạng không ngừng biến hóa.